Chương 58 sau khi tan học, chương 58 sau khi tan học, giữa trưa tan học thời gian đến. An Lạc thư viện bên ngoài đã tụ tập không ít thôn dân, lão nhân, tiểu hài, đại hán trung niên, có thể là phụ nữ đều ở trong đó. Lần thứ nhất khai giảng, rất nhiều trong nhà đều chỉ để một bộ phận người đến đây, dù sao còn có việc nhà nông cần bận bịu, không có khả năng cả nhà đều cùng đi. Trong đám người, Thạch Đại Hổ cùng lão Ngũ Chính đi cả nhắc nhìn ra xa phía trước đi ra đám người, đều đang tìm hài tử nhà mình. Không ít lão phụ nhân nhận được bạn già đều là cười ha hả rời đi, ở đây tiếp hài tử, tiếp bạn già chẳng cảnh cũng không hiếm thấy. Dù sao trẻ nhỏ bàn cùng lão niên ban đồng thời tan học, các thôn dân trên mặt đều tràn đầy ý cười, tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Lão đầu tử, học tập thế nào? Ha ha, tiên sinh không hổ là người đọc sách a, dạy thật tốt, mấy câu liền nói rõ. Cha, ta cho ngươi biết, ta hiện tại rất nhẹ nhàng liền có thể giải ra 10 trở lên phép cộng trừ. Lão bà tử a, đợi sau khi trở về ta cũng dạy ngươi một chút đi. Ha 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 ha, hai người tìm đường này, hay là Thạch Đại Hổ dẫn đầu tìm tới trong đám người cái kia đạo tiểu tiểu thân ảnh, miệng đều cười sai lệch, nhảy dựng lên điên cuồng phất tay hô lớn, đồng đồng, cha đặt cái này. Cha đặt cái này đâu? Nghe được thanh âm, Đồng Đồng ngẩng đầu nhìn xung quanh, bởi vì hiện trường quá mức ồn ào, người hiện tại quả là quá nhiều duyên cớ, nàng vẫn không thể nào tìm tới cha thân ảnh. Đồng Đồng không khỏi có vẻ hơi thất vọng. Làm sao hôm nay cha cùng mẫu thân đều không có tới đón Đồng Đồng sao? Là Đồng Đồng chỗ nào để cha mẹ không vui hả? Thạch Đại chú ý lần nữa nhảy lên, gặp nhà mình khuê nữ bộ kia thương tâm bộ dáng, kém chút liền bị dọa đến té xỉu tại chỗ. Chán nhỏ lão tiên gia, lão tử nhỏ bảo bối nhi Đồng Đồng làm sao đột nhiên dạng này? Vội vàng dùng lực hướng phía trước chạy tới, muốn trước tiên vọt tới Đồng Đồng trước mặt ôm chặt lấy cái kia yêu suy nghĩ nhiều nhà đầu đốc. Bên cạnh lão Ngũ hừ lạnh một tiếng, ta không phải đang giúp ngươi, ta là tại giúp nhỏ Đồng Đồng. Hắn nói xong, giúp đỡ Thạch Đại Hổ gạt mở bốn phía đám người trong chiều chạy đi. Nhưng mà lão Ngũ cũng không có chú ý tới, ngay tại lọ lì Đồng Đồng sau lưng cách đó không xa, một tên nam đồng tay nhỏ đều nhanh vùng căng gần, chính là không thấy nhà mình lao hắn nhìn hắn một chút, ngược lại nhìn chằm chằm vào Đồng Đồng tỉ tỉ nhìn. Nam đồng bất đắc dĩ nâng chán, tiểu tiểu niên kỷ liền có như vậy cha sống, cũng là để hắn so mặt khác người đồng lứa thành thục không ít. Người khác đều là tại hố cha trên đường, mà hắn vẫn luôn là bị cha xuống hố. Nam đồng tên là Tạ Tiểu Vũ, phụ thân liền gọi là Tạ Vũ. Lần trước Tạ Tiểu Vũ chạy tới trong ruộng cho lão hán đưa cơm, không nghĩ tới lão hán gặp mặt chính là đổ ập xuống một chầu thoá mạng, còn tốt lúc đó hắn có Đồng Đồng tỷ ở một bên khuyên bảo mới không có chịu lão hán đánh. Khi đó Tạ Tiểu Vũ liền phát hiện, nhà mình lão hán nhìn Đồng Đồng tỷ ánh mắt đặc biệt thân thiết, nhìn hắn lúc đều mang một loại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, phản phất không phải thân sinh đồng dạng trong sông nhặt được giống như. Lần kia có thể trách hắn sao? Lần kia rõ ràng là mẹ về nhà đã chậm, nấu cơm làm chậm, hắn mới có thể tặng đã khuya. Nay chủng loại giống như sự tình còn có rất nhiều, tóm lại việc này cha cự không đáng tin cậy. Tạ Tiểu Vũ cũng không có cách nào, cái này có thể làm sao bây giờ? Nhà mình cha chỉ có thể chính mình sủng ái. Thạch Đại Hổ rốt cục cùng lão Ngũ, cũng chính là Tạ Ngũ thành công gạt ra đám người đi vào lò lì Đồng Đồng trước người. Đồng Đồng thất lạc túi cái đầu nhỏ, biểu lộ lộ ra 10 phần ủy khuất, khóe mắt phím hồng, còn thật sâu ở vào trong huyễn tưởng. Lại đột nhiên bị một đôi mạnh hữu lực đại thủ bế lên. Đồng Đồng cũng là theo bản năng muốn dây dưa, tay nhỏ lung tung vung đẩy, lại không nghĩ đúng một bàn tay vừa bật đập vào Thạch Đại Hổ trên mặt. Thấy rõ ràng ôm lấy người của mình là cha, lõ lì rốt cục không nín được nội tâm cảm xúc nhỏ, một hồi thút thít, một hồi lại đột nhiên bật cười. Đồng Đồng không khóc không khóc, đã xảy ra chuyện gì? Nói cho cha giúp ngươi xuất khí. A Đồng Đồng, ngươi tại sao lại cười? Cha Đồng Đồng nghĩ ngươi. Cha, hôm nay An tỷ tỷ có khen Đồng Đồng rất thông minh đâu. Đám người tuy nhiên hỗn tạp loạn ồn ào, nhưng cái này làm sao cũng không phải đại biểu cho mọi người giờ phút này các loại không giống với cảm xúc đâu. Tạ Ngũ ở một bên chua nghiến răng, thật mong muốn cái khuê nữ a, thật mong muốn cái dạng này áo đông nhỏ a. Lúc này Tạ Ngũ góc áo bị người kéo kéo, hắn túi đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái tiểu chính thái, con mắt như bồ đào kích cỡ tương đương, tay chân lẹo kẹo, cũng thật đáng yêu. Nhưng Tạ Ngũ chỉ là hừ lạnh một tiếng, đem nhà mình nhi tử ôm để nó cưỡi tại bờ vai của mình, hai tay nhẹ nắm ở nhà mình nhi tử mắt cá chân cười mắng, tiểu tử thúi, cái này đều tan học bao lâu mới ra ngoài, nói có phải hay không lại đi đâu bị hỗn, có hay không đùa giỡn nhà khác tiểu cô nương a. Tạ Tiểu Vũ hai cái tay nhỏ đặt ở lão cha đầu, ổn định thân hình sau nhìn một phía, quả nhiên cưới tại phụ thân trên bờ vai nhìn thấy đồ vật đều nhiều hơn không ít, là hoàn toàn không giống với phong cảnh. Thừ lao hán ngươi mới là, muốn như vậy mới đến tiếp ta, vừa mới ta đã sớm trông thấy ngươi, ngươi chính là không để ý tới ta. Nhìn chăm chăm vào Đồng Đồng tỷ nhìn, nghe nói như thế, Thạch Đại Hổ lạc cười ha ha ở một bên xem bảo, lão Ngũ là hâm mộ ta có cái xinh đẹp khuê nữ. Tạ Ngũ mặt mũi có chút không nhịn được, tiểu tử thúi này dám hố lao hán. Hắn trực tiếp tại chỗ nguyên địa xoay quanh, còn không ngừng trên dưới lắc lư. Tạ Tiểu Vũ nhắm chặt hai mắt, tay nhỏ không tự giác tăng thêm chút lực đạo, chỉ cảm thấy thiên địa xoay tròn toàn thân choáng váng khó chịu, kêu to cầu xin tha thứ, lao hán. Cha, Tiểu Vũ sai, Tiểu Vũ sai, mau dừng lại a, mẹ cha a. Tạ Ngũ mặc dù cũng cảm giác giờ phút này có chút đầu óc choáng váng, nhưng còn có thể ổn được, dù sao hắn nhưng là người trưởng thành, mỗi ngày xuống đất làm việc khí lực lớn dọa người, hù dọa một chút mao đầu tiểu tử này còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay, không thể lại ngã sắp xuống, không nhìn thấy bên cạnh Thạch Đại Hổ tùy thời chuẩn bị thôi. Không phải là vì phòng ngừa chính mình ngã sắp xuống, nhiều năm như vậy lão ca môn, hắn hay là rất yên tâm. Trong đám người, một tiểu nam hải chính chạy về phía nhà mình lao cha, không cẩn thận bị một viên cục đá đẩy ta một chút, kém chút ngã sắp xuống. Tiểu nam hải lúc này tức giận quay đầu, chỉ vào hòn đá nhỏ kia liền trực tiếp mở phun, ngươi cái tên này dám vấp ta. ta chúc ngươi sinh con ra không có lô đít. Trung thân bất lực. Vâng. Ẩm ẩm. Tựa như trong hồ nước yên ổn ném vào một viên cục đá, kích thích tầm tầm gợn sóng. Phu cận nghe đến lời này người nhao nhao nhìn lại, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nồng đậm chấn kinh. Thô bỉ. Thật sự là quá thô bỉ. Như vậy thô bỉ ngữ điệu thế mà xuất từ một vị hài đồng miệng. Tên này hài đồng phụ thân mặt đều khí tái rồi, song quyền nắm chặt bước nhanh đi vào trước người con trai, vốn định giáo huấn một phen, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại. Nhà mình nhi tử bình thường như thế nào đi nữa, cũng không trở thành sẽ nói ra loại lời này đi. Mang theo nghi vấn ngồi xổm người xuống, cùng nhi tử đối mặt nhẹ giọng mở miệng, vừa mới lời nói là ai dạy ngươi? Không có người dạy ta, là ta tự học đó a thế nào cha? Nghe được câu trả lời này tên này phụ thân thở dài, nắm đấm bung ra thành trường, xem ra có thể yên tâm đánh một trận. Là theo chân An tỷ tỷ cùng một tên lão gia ra học được. Tên này phụ thân toàn thân run lên. Bốn phía nghe được người cũng là dọa cho phát sợ. Cái này cái này cái này. Tiên trưởng lời nói tự nhiên không dám phản bác, thế nhưng là như vậy thô bị ngữ điệu thật có thể dạy học sao? Cái này học còn có thể bên trên sao? Hiện tại nghỉ học còn kịp sao? Vì tương lai cân nhắc, đám người đem ánh mắt nhìn về phía Thạch Đại Hổ trong ngực ôm tên kia tiểu lò lì trên thân. Quốc hưu có bảo, thôn có thôn bảo. Trực tiếp đi hỏi một chút trong thôn nhất lưu thuận nghe lời đồng đồng không được sao? Thế là tất cả mọi người vây lại. Thạch Đại Hổ cũng là dọa cho phát sợ, nhìn về phía nhà mình bảo bối khuê nữ, đồng đồng, tiên trưởng có dạy các ngươi cái này? Đồng đồng lắc đầu, gương mặt bỏ bừng, có chút xấu hổ mở miệng giải thích, cha tiên trưởng không có dạy cho chúng ta cái này. Đây là trước đó không có khi đi học, tiên trưởng cùng một tên lão gia gia đã nói đám người lúc này mới hung hăng nhẹ nhàng thở ra, không phải là được, không phải là được. Tên kia phụ thân nhìn về phía hài tử nhà mình nghiêm túc mở miệng, về sau không cho phép học loại lời này, biết không? Tên kia hài đồng cũng là u mê gật đầu, không rõ ràng đây là vì cái gì. Cũng không ít thanh niên ban người ra học viện về đến nhà ăn cơm, hoặc là chờ đợi thân nhân bằng hữu đến đưa cơm. Thanh niên ban cũng chính là lớp thiếu niên, trung niên ban cũng bao hàm trong đó. Những người này tuổi trẻ có thời gian, cho nên dạy học thời gian cũng là dài, đối với bọn hắn tới nói hiện tại chẳng qua là nghỉ chưa thôi. Thanh niên ban cửa phòng học. Vương Tráng bưng chén gỗ đi đến, nhìn chung quanh một vòng, tìm tới nhà mình vị trí của đại ca sau đi tới, đem chén gỗ đặt ở đại ca bàn thượng chuyển thân liền chuẩn bị rời đi. Vương Cường nhìn về phía đệ đệ bóng lưng nhíu mày hỏi thăm, "Lão đệ, ngươi gần nhất có phải hay không có chút quá phận lo lắng ra ra?" "Hôm nay cũng là, biết được hôm nay lập tức liền muốn lên khóa, ngươi thế mà không chút do dự trực tiếp xin phép nghỉ đi về nhà bồi ra ra." Vương Tráng bước chân một trận, không quay đầu lại thở dài, "Lão ca, ta cũng không biết, chính là có chút trong lòng bất an không quá yên tâm, không nói, ta còn phải đi xem lấy ra ra." Vương Cường mím môi có chút không dễ chịu, hắn cũng rất lo lắng ra ra à, bất đắc dĩ, đối với lão đệ rời đi bóng lưng hô một câu sau, liền trực tiếp ăn như hổ đói, tranh thủ thời gian ăn, đã ăn xong cũng tốt ôn tập một lần hôm nay học được tri thức. Nếu như xảy ra chuyện gì, trước tiên cho ta biết, chiếu cố tốt ra ra. Nhất định phải cố gắng đọc sách, các loại học được tiên pháp, liền trở về giúp ra ra trồng trọt, cho ra ra kiếm tiền, để ra ra hưởng phúc. Chương 59 An Lạc thôn lần nữa người tới chương 59 An Lạc thôn lần nữa người tới An Tiên Sinh sinh hoạt vừa mới bắt đầu, nhưng ngoại giới lại sớm đã gió nổi mây phun, cuồn cuộn sóng ngầm. Thế lực khắp nơi đều trong bóng tối chuẩn bị chiến đấu, nhưng những sự tình này cũng chỉ có tu vi đủ cường đại tu sĩ mới hiểu, các phàm nhân vẫn như cũ đâu vào đấy tiếp tục lấy bình thường lại buồn tẻ không thú vị sinh hoạt. Nhưng dân gian hay là không khỏi để lộ một chút tin tức, có thể là bị trên phố người cho phán đoán ra tại An Lạc lộ bên trên. Từng chiếc xe ngựa lộng lẫy đang lái lấy, bốn phía có không ít người mặc áo giáp sắc mặt kiên nghị hộ vệ vì đó hộ giá hộ tống. Cầm đầu trong xe ngựa ngồi một lão giả, trên mặt từ đầu đến cuối treo cười nhạt. Còn có một tên nhìn qua có chút quái dị nam nhân, đầu ngón tay còn nết lên tay hoa. Hai người tên là Quảng Minh cùng Ngụy Sương. Một tên là Tinh Nguyện Hoàng Triều Văn Thần, một tên khác thì là đi theo cùng nhau đến đây thời khắc quan sát nhiệm vụ tiến độ Ngụy Công Công, trong cung một tên thái giám. Tại ngoài xe ngựa một nhóm hộ vệ cũng là hoàng gia phái tới cao thủ, người mạnh nhất nguyên anh cảnh, cái khác cũng đều chí ít kim đăng kỳ. Mặc dù trên cảnh giới nhìn như không mạnh, nhưng cũng phải biết, Tinh Nguyện Hoàng Triều cũng bất quá là tam đẳng thế lực, vì giao hảo duyên khởi tông có thể làm được mức này, cũng có thể nhìn ra được hoàng đế coi trọng trình độ. Đồng thời mỗi người bọn họ đơn độc đưa ra đi, đặt ở tu sĩ bình thường bên trong, cũng đều là có thể lấy một địch mười mạnh tướng. Về phần mặt khác trong xe ngựa, không phải tràn đầy các loại khan hiếm hiếm thấy tiên tài địa bảo, chính là một chút pháp bảo pháp khí, linh thạch cũng là chuẩn bị rất nhiều đều dùng nhận không gian thu vào. Sau cùng hai chiếc trong xe ngựa, còn có không ít đúng liệu, nụ hoa chấm nở nữ tử tuổi trẻ lặng. Cầm đầu trong xe ngựa, Ngụy Sương vén rèm lên mắt nhìn ngoài cửa sổ, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là cao lớn cây cối liền ngay cả một bóng người đều không nhìn thấy, mà lại bốn phía linh khí mỏng manh, trong mắt của hắn tràn đầy khinh thường, buông xuống rèm nhìn về phía Quảng Minh. Một loại mười phần âm nhu thanh âm vang lên, rộng rãi người, xem ra đã nhanh đến nữa nhà, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, nếu như chuyện này làm hư hại, đầu của ngươi coi như không nhất định bảo đảm ở lạc. Quảng Minh khẽ bước cầm tự nhiên biết những sự tình này, có chút xem thường vị công công này, nhưng không có cách nào, ở trong lòng kế hoạch nên như thế nào cùng vị kia quái nhân rút ngắn quan hệ. Xe ngựa lại chạy được một khoảng cách, đã có thể nhìn thấy phía trước cũng không ít dòng binh ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời nửa đường nghỉ ngơi. Hiển nhiên những người này đếm thử qua bọn hắn không cách nào xuyên thấu bình chướng tiến vào, nhưng cũng không trở ngại bọn hắn đem nơi đây xem như lâm thời nghỉ ngơi nơi trốn. Dù sao nơi này có thể bảo đảm sau lưng không có uy hiếp đánh tới, tại Vạn Yêu Sơn mạch bên trong cũng coi là cái địa phương tốt. Các dòng binh nhìn thấy bọn này khí tức kinh khủng xe ngựa trước đoàn xe đến, nhao nhao xuất ra vũ khí hướng một bên rút lui bảo đảm tự thân an toàn. Lĩnh đội tướng sĩ cũng không có đi để ý những này phổ thông dòng binh, giơ cao tay phải lên. Đám người thấy thế đình chỉ tiến lên bộ pháp, một gã hộ vệ chạy tới rộng rãi người bên cạnh xe ngựa chắp tay bẩm báo, đại nhân, đã đến bình chứng chỗ, phải chăng trực tiếp tiến vào?
Không cần.
Nói Quảng Minh cùng Ngụy Sương liền đi xuống xe ngựa đi bộ đi tới bình chứng trước, từ lần trước Lý lão mở ra hộ tông đại trận sau bình chứng liền không còn là trong suốt, mà là màu lam nhạt. Cũng liền tại lúc này, nơi chân trời xa truyền đến một đạo đinh thai nhức góc tiếng xé gió. Thanh âm từ xa mà đến gần, có thể đại khái phân biệt ra được là có một chiếc phi chu đến đây. Nhưng nơi này ở đâu ra phi chu? Tăng thêm gần nhất thế cục khẩn trương, vì để phòng vạn nhất bọn hộ vệ lập tức làm ra phản ứng, tay cầm binh khí đem Quảng Minh Ngụy Sương hai người bảo hộ ở trung tâm. Lĩnh đội tướng sĩ cũng là tay cầm đại phủ híp mắt nhìn về phía nơi xa. Nơi xa một chiếc phi chu cao tốc đánh tới. Phi chu mặc dù bề ngoài không tính to lớn, lại là sử dụng đắt đỏ hắc kim khoáng thạch chế tạo thành, để nó càng thêm không thể phá vỡ đồng thời cũng rõ ràng lão giả thân phận địa vị. Trên phi thuyền chỉ có hai người, một tên hình thể cổng kềnh trung niên nhân mập mạp, cùng một tên không rõ lão giả áo xanh. Trung niên nhân mập mạp chính là Vương Tử Thành phái tới, Vương Phú Quý. Lão giả bên cạnh thì là trung niên nhân mập mạp chuyến này người hộ đạo, hóa thần cảnh sơ kỳ tu vi. Vương Phú Quý nhìn về phía phương xa màu lam nhạt màn sáng, không khỏi lắc đầu tóc ra cảm khái, lớp bình phong này đáng giá không ít tiền đi. Chợt chợt hắn lại nhìn phía lão giả áo xanh, cung kính mở miệng, tiền bối, chính là ở đây hạ xuống đi. Lão giả áo xanh cũng gật đầu đáp ứng, phi chu chậm rãi hạ xuống. Quảng Minh một đoàn người đều tại cảnh giác nhìn chăm chú đối phương. Mà Vương Phú Quý lại là lười đi phản ứng những người này, cái kia sẽ lãng phí thời gian. Xuất phát từ chức vị nguyên nhân, Tinh Nguyệt Hoàng Triều bên này cầm đầu hộ vệ trưởng muốn lên trước quá lớn, nhưng lại bị đối phương lão giả ảo xanh một ánh mắt dọa đến lập tức ngậm miệng lại, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, băng lãnh thấu xương. Nghề nghiệp cùng mệnh cái nào trọng yếu? Hắn hay là phân rõ, không cần thiết đi cố ý muốn chết, lại đối phương trước mắt cũng không có gì đặc thù cử động. Ngụy Sương ghét bỏ đẩy ra những hộ vệ này, đi lên trước khuôn mặt tươi cười chắp tay thở dài, các vị đại nhân, tại hạ là Tinh Nguyệt Hoàng Triều Ngụy Công Công, không biết các vị đến từ phương nào thế lực. Vương Phú Quý mập mạp thân hình run lên, thu hồi phi chu trực tiếp hướng bình chướng đi đến, chỉ ném ra ba chữ. Lão giả áo xanh theo sát sau lưng. Vạn Hương Các. TTT đám người hít sâu một hơi, khiếp sợ không thôi. Quảng Minh không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra là trung bộ bên kia người tới. Ngụy Công Công cũng không tốt nói thêm cái gì, đối phương rõ ràng là hắn người không trọng nổi. Quảng Minh phất phất tay, chớ ngẩn ra đó, đi thôi, tiến vào bình chướng. Vương Phú Quý cùng lão giả áo xanh rất dễ dàng tiểu xuyên thấu bình chướng mà vào. Mà Quảng Minh cũng là thành công tiến vào. Nhưng cũng có một chút hộ vệ cùng hạ nhân phát hiện chính mình thế mà vào không được bình chướng. Ngụy Sương thấy thế, cái kia quái dị tiếng nói mở miệng lần nữa, cậu nô tài, thật là vô dụng đồ vật. Mang xong, hắn nhấc chân liền đi. Phanh ôi Ngụy Sương che chắn mình thê thảm kêu một tiếng. Những cái kia bị chửi hộ vệ cùng bọn hạ nhân thấy thế nín cười ý giả bộ như không nhìn thấy. Thân kỳ là, ngay cả xe ngựa sau những cái kia chuẩn bị xem như lễ vật đưa tới chúng tiểu cô nương, đều thành công tiến vào. Ngụy Sương giận, chỉ vào những cái này đã tiến vào chúng tiểu cô nương liền trực tiếp mắng lên, lớn mật. Các ngươi bọn này cậu nô tài, nhanh cho bản công công cút ra đây. Bản công công không thể vào, các ngươi cũng không thể tiến. Những cái này các cô nương bị dọa đến khuôn mặt nhỏ tái nhợt không dám tiếp tục đi tới. Quảng Minh quay đầu, không vui nhìn về phía Ngụy Sương nhíu mày quát lớn, "Ngụy công công, bệ hạ chỉ phái ngươi tới đây giám sát, đã ngươi vào không được, vậy cũng xin đừng nên xáo trộn kế hoạch của ta, làm trễ nải đại sự, ngươi có mấy cái đầu có thể rơi. Có thể đi vào đều tiến đến, không thể vào đều ở bên ngoài hạ trại chờ lấy." Hộ vệ trưởng khẽ bước cầm nhìn về phía mặt khác hộ vệ trầm giọng quát, liền theo rộng rãi người nói làm. Nói xong, hắn cũng thăm dò tính vân một ngón tay, phát hiện có thể xuyên thấu sau nhẹ nhàng thở ra, cũng đi vào trong bình chướng, vẫn không quên quay đầu nhìn mình cấp dưới. Khoe miệng treo lên dáng tươi cười nghiền ngẫm, nhớ kỹ muốn, hảo hảo, bảo hộ Ngụy công công. Nói xong hắn còn ý vị thâm trưởng nhìn Ngụy Sương một chút, lập tức liền mang theo có thể đi vào người rời đi. Lưu lại bọn hộ vệ nhao nhao hét lớn là. Ngụy Sương cùng ăn phải con rồi giống như, sắc mặt tái xanh nhưng lại không thể làm gì. Tại trong bình chướng, Vương Phú Quý cùng lão giả ảo xanh tại rừng cây xuyên thẳng qua. Vương Phú Quý không ngừng lau trên trán mồ hôi, liên tục thở dốc nhìn về phía lão giả ảo xanh, tiền bối, vẫn còn rất xa à. Lão giả ảo xanh nhìn về phía trước nơi nào đó thấp giọng mở miệng, tốc độ này tiến lên, đại khái còn có 2 canh giờ. Nói lão giả lại nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thương cung, nội tâm có chút chấn động, như vậy hiếm lạ đồ vật thật sự là khó gặp, hình dạng không chỉ có quái dị, đồng thời nhìn một chút liền có thể biết trước mắt thời gian cụ thể. Xem ra làm ra vật này người đối với những người phàm tục kia rất không tệ. Vương Phú Quý kém chút liền mệt mỏi co quắp trên mặt đất, nhìn về phía không trùng cái kia to lớn linh đang. 2 canh giờ, hắn sợ không phải mệt chết tại hoang sơn giã linh này, đang muốn hỏi có thể hay không bay qua lúc, trong đầu vang lên tiền bối lời nói, từ khi chúng ta tiến vào bình chướng, vẫn bị vài tôn khủng bố đại năng giám thị lấy, đừng làm loạn, hiểu chút cấp bậc lễ nghĩa, nếu không tuyệt không tính mệnh. Vương Phú Quý trên người thịt mỡ lại là lắc một cái kia hạt gạo kích cỡ tương đương con mắt đột nhiên trừng lớn, kém chút liền bị sợ tè ra quần. Thiếu gia cái này cho mình chính là nhiệm vụ gì a? Cái gì cầu thí ngũ đẳng thế lực, đều là vô nghĩa. Bất đắc dĩ mập mạp bò dậy tiếp tục lên đường. Trên đường đi nhìn bên trái một chút phải nhìn một cái, cùng tiểu quỷ tử bảo thôn giống như cái gì đều muốn cố ý coi trọng hai mắt, chật chật trong này quả nhiên khác nhau, linh khí nồng đậm nhiều, nào giống bình chướng bên ngoài. Hai người lại đi một khoảng cách, trên đường gặp một đám hài đồng chơi đùa chơi đùa. Vương Phú Quý con mắt nhỏ nhất chuyển, hấp tấp chạy lên trước xuất ra một đống lớn bánh kẹo đưa cho những hài đồng này bọn họ, ha ha các tiểu bằng hữu, thúc thúc cho các ngươi chút bánh kẹo ăn. Vừa vặn bọn này hài đồng chính là tiểu Mao Tị Thế Ca một đoàn người, thấy vậy một màn một đám trẻ con co càng liền chạy, tiểu mao còn tại không ngừng kêu to, đến rồi. An tỷ tỷ nói người xấu tới. Mọi người chạy mau. Vương Phú Quý kém chút bị câu nói này hù chết, nện bước bước chân nặng nề đuổi theo, thúc thúc không phải người xấu à. Các tiểu bằng hữu, các ngươi chạy cái gì? Gạt người. An tỷ tỷ nói. Người xa lạ vừa lên đến liền cho đường ăn, đều là người xấu. Mọi người chạy mau. Đám trẻ con khắp nơi chạy lung tung, kêu to cứu mạng. Chỉ chốc lát sau, Tô Tinh khí thế hùng hổ dẫn theo Mạc Văn Sinh tiền hữu tài một đám chấp sự đuổi tới, đem hai người đoàn đoàn bao vây. Vương Phú Quý ngồi liệt trên mặt đất, hai chân phát run, ta mệnh đừng bậy. Chương 60 cùng An Tiên Tử gặp mặt chương 60 cùng An Tiên Tử gặp mặt Tô Tinh kiếm chỉ đối phương hai người nheo cặp mắt lại, hóa thần uy áp quyết tán cuốn lên vô số cuồng phong, khí thế không gì sánh được bá đạo quát lớn mở miệng, các ngươi thật to gan. Dám ở Duyên Khởi Tông phạm vi Dương Ai. Lão giả ảo xanh ngăn tại Vương Phú Quý trước người ngăn cản hóa thần uy áp, sắc mặt ngưng trọng không dám khinh thường mảy may. Vương Phú Quý hai chân vô lực đã không đứng lên nổi, kêu to giải thích nói, chúng ta không phải người xấu. Không phải người xấu a. Chúng ta là An Tiên Tử bằng hữu phái tới. Còn xin mau mau dừng tay. Cái này không hết con bê sao? Không nói trước có đánh hay không qua, đánh thắng những này cái kia An Tiên Tử đâu? Tên kia hợp thể cảnh trưởng lão đâu? Coi như những này đều đánh thắng, thiếu gia bên kia chính mình làm như thế nào bàn giao? Ngàn vạn không thể đánh đứng dậy a. Vương Phú Quý kém chút liền gấp khóc, không ngừng kêu to oan uổng, nếu không phải là bởi vì không đứng dậy được hiện tại hắn đoán chừng đã sớm chạy tới ở giữa điều hòa. Nơi xa, Quảng Minh một đoàn người cũng chú ý tới cách đó không xa động tĩnh, hộ vệ trưởng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng đi vào Quảng Minh bên cạnh nắm chặt phía sau cự phủ, đại nhân, đó là hóa thần uy áp, làm sao bây giờ? Rút lui hay là Quảng Minh nuốt ngụm nước bọt lòng sinh thoái ý, chính mình một cái văn thần đón lấy nhiệm vụ này thật chính xác sao? Thế nào cảm giác nơi đây cực kỳ giống đầm rồng hang hổ? Vì nhiệm vụ, vừa mới uy áp khẳng định là trước đây tiếp xúc qua hai người kia gặp Duyên Khởi Tông người, thế mà đã biết Duyên Khởi Tông người ở nơi nào, dứt khoát trực tiếp đi qua tiếp xúc. Đi, cùng đi xem nhìn. Quảng Minh nói xong nhìn về phía hộ vệ trưởng, ánh mắt tựa như đang nói ngươi đi trước đi, lao thần bộ xương giả này đi chậm rãi. Hộ vệ trưởng hít sâu một hơi, vung tay lên quát to, xuất phát. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng phía uy áp truyền đến phương hướng tiến đến. Sau lưng xe ngựa cùng bọn hạ nhân cũng đều đi theo, những cái kia xinh đẹp chúng tiểu cô nương tim đều nhảy đến cổ rồi. An Lạc học viện lầu các nóc nhà. Thiếu nữ tóc lam nâng lên tay nhỏ ngăn trở ánh mặt trời chói mắt kia, nhìn ra xa uy áp truyền đến phương hướng, điếu điếu miệng nhỏ nhìn về phía bên cạnh Bạch Mao tông chủ, "Cha, cần tiên linh đi đánh bọn hắn sao?" Tô Tử Huyên hai cái tay nhỏ nắm chặt ảnh nhận, lắc đầu mở miệng xin đi dễ dặc, "Sư tôn, để đệ tử đi thôi, chỉ là hóa thần cảnh thôi." An khẽ môi co lại an tĩnh ngồi tại nóc nhà bên dưới, cảm thụ được gió nhẹ. Hai cái chân nhỏ nha không có mặc giày ở không trung lúc gần lúc hiện, bất đắc dĩ mở ra hai tay, ta nhưng không có dạy các ngươi những vật này, sao có thể động một chút lại muốn giết người nha. Tiên Linh Nhi cùng Tô Tử Huyên lướt nhau, hai đạo giọng nữ dễ nghe đồng thời vang lên, sư tôn gặp người. Cha gặp người. Đốt, nhắc nhở ký chủ cơ hồ mỗi ngày đều đang dạy cái này hai nha đầu như thế nào giết người mới sẽ không lọt vào trả thù. Khu cụ thật có lỗi, vừa mới quên, ai hát ánh mắt trở lại Vương Phú Quý bên này. Trải qua Vương Phú Quý than thở khóc lóc đau khổ cầu khẩn có lý có cứ kể rõ phía dưới, Tô Tinh cũng thu hồi uy áp hừ lạnh một tiếng, lần sau đừng lại làm ra loại này dễ dàng để cho người ta hiểu lầm đấy sự tình. Vương Phú Quý liên tục gật đầu bị lão giả ảo xanh đỡ lên thân, nhìn về phía đối phương đám người, thăm dò tính hỏi, cái kia vậy ta có thể đi gặp An Tiên Tử sao? Tô Tinh nghĩ nghĩ, mở miệng lần nữa chất vấn, ngươi xác định ngươi là kia cái gì? Vương Tử Thành phải tới. Thấy đối phương điên cuồng gật đầu không giống làm bộ bộ dáng, Tô Tinh cũng tạm thời tin tưởng đối phương, xuất ra tông môn lệnh bài liên hệ Lý Lao xác nhận việc này. Chấp sự lệnh bài không có khả năng trực tiếp liên hệ tông chủ, cho nên đành phải trước liên hệ Lý lão. Mọi người tại nguyên địa đợi nửa ngày cũng không thấy lệnh bài có cái gì đáp lại. Vào thời khắc này, Quảng Minh một đoàn người cũng tới đến hiện trường, Quảng Minh tiến lên một bước hòa ái cười nói, tại Hạ Tinh Nguyệt Hoàng Triều, Quảng Minh, phụ bệ hạ pháp chỉ đến đây nơi đây, có một số việc muốn cùng Quý Tông tông chủ thương nghị, không biết có thể dẫn tiến một chút. Thái độ thả rất thấp không có bảy cái gì tam đẳng thế lực giá đỡ, cũng tự báo cửa chính liền nhìn đối phương sẽ như thế nào phản ứng. Tô Tinh nhíu mày nhìn về phía đối phương một đoàn người, không ít người, còn có nhiều như vậy cỗ xe ngựa. Xem ra Tinh Nguyện Hoàng Triều rốt cục có động tĩnh sao? Không thất lễ số chắp tay đáp lại, Duyên Khởi Tông chấp sự, Tô Tinh, còn xin làm phiền các ngươi chờ một lát, lão hủ còn cần trước hỏi thăm tông chủ. Quảng Minh gật đầu đứng vững nguyên địa. Đợi nửa ngày, tông môn lệnh bài vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào, Tô Tinh cao mày thật chặt đã nhăn thành chữ xuyên, nội tâm mười phần không hiểu, vì sao Lý Lao còn không đáp lời. Bên cạnh Nưu Trường Mệnh thấy thế, thăm dò tính hỏi thăm lên tiếng, Tô lão, ngươi nói Lý Lao có phải hay không là tại Luyện Đan? Đem lệnh bài đặt ở bên ngoài mà. Nưu Trường Mệnh chính là Nưu chấp sự, là đặc biệt phụ trách huấn luyện quân sự vị chấp sự kia. Nghe nói như thế, Tô Tinh bừng tỉnh đại ngộ, lập tức liền nghĩ đến nơi mấu chốt, đúng vậy a. Lý Lao khẳng định là tại Luyện Đan, chính mình làm sao đem việc này đem quên đi đâu. Mạc Văn Sinh cũng hợp thời mở miệng, không sai, Lý Lao trước đó bởi vì tông chủ chuyện này, hiện tại cũng giải dạy dỗ. Tô Tinh liên tục gật đầu, nhìn về phía sau lưng đồng dạng mập mạp trung niên ria mép nam nhân, nhẹ giọng mở miệng, Tiền lão, có thể do ngươi đi thông tri tông chủ. Tiền Hữu tại giờ phút này đang theo dõi Vương Phú Quý. Hai cái tiểu béo con đôi mắt nhỏ trừng đôi mắt nhỏ không hiểu có cố cảm giác thân thiết, nghe nói như thế, gật đầu nói, yên tâm Tô lão, giao cho ta đi. Đi tìm tông chủ trên đường gặp phải không ít Tô gia người chạy đến, cười khổ giải thích một phen Tô gia một đoàn người lúc này mới rời đi, Tiền Hữu Tài cũng có chút cảm khái, đám người này cũng thực sự là Trên mặt mang dáng tươi cười tiếp tục đi tới, trên đường nhiều mặt nghe ngóng biết tông chủ trước mắt vị trí sau trực tiếp tiến về, tìm tới tông chủ đơn giản hỏi thăm vài câu lại bay trở về. Tô Tinh thấy Tiền già trở về, trực tiếp mở miệng dò hỏi, tông chủ nói thế nào? Tiền Hữu tại cái kia mập mạp thân thể lắc một cái, cười ha hả nói, tông chủ nói, để song phương phái một cái đại biểu đi đàm luận, những người khác đi trước trong thôn chờ lấy là được. Tô Tinh nhíu mày, trực tiếp để một đám người xa lạ vào thôn, thật có thể thực hiện sao? Thôi, nếu là tông chủ an bài cũng khẳng định có tông chủ đạo lý của mình, nhìn về phía đối diện một đám người, các ngươi cũng nghe đến, phái ai đi? Vương Phú Quý dẫn đầu đi ra vô vô chính mình phi thường có liệu dáng người, cười nói, ta đi. Lão giả ảo xanh cũng không có ý kiến gì. Hộ vệ trưởng có chút do dự, nhiệm vụ của hắn là hộ vệ rộng rãi người, nếu như rộng rãi người xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vậy hắn nhưng là muốn rơi đầu. Một đám bọn hộ vệ đều nhìn về phía Quảng Minh cũng không chút do dự đi ra. Hộ vệ đội trưởng thấy thế muốn nói gì, Quảng Minh lại trước khoát tay áo, cười nói, không ngại, An tiên tử tin được. Hộ vệ đội trưởng thở dài, trọng trọng gật đầu, hay là dặn dò, chú ý an toàn. Tô Tinh mang theo hai người chiều tông trước cửa đi, dù sao cũng là gặp mặt thế lực khác phái tới người, An cũng là cho đối phương tôn trọng cố ý chạy về tông môn của mình chờ đợi hai người đến. Vương Phú Quý cùng Quảng Minh tiến vào An Lạc thôn cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, nhưng tiến vào Duyên Khởi tông sau, hai người đều phi thường giật mình. Chân đều đang đánh run rẩy chỉ cảm thấy dọa người không gì sánh được. Bởi vì Duyên Khởi tông bên trong không chỉ có linh khí đã nồng đậm đến bắt đầu hóa lỏng, liền ngay cả nó nội bộ không gian cũng là lớn đến đáng sợ, từ từ bên ngoài đến nhìn căn bản không khả năng sẽ có không gian lớn như vậy. Nội bộ không chỉ có nước dòng suối nhỏ, thế giới băng tuyết, dung nham hỏa sơn, hoang vu sa mạc, còn có cái kia trực tiếp từ trên bầu trời phi lưu trực hạ tam thiên xích bộc bố. Không trung phảng phất có kỳ lần tưởng thụy bố đầu, cự long xoay quanh đám mây, phượng hoàng sông núi ngao du, ba đạo như ẩn như hiện khủng bố hư ảnh. Khu kiến trúc nhiều đến nhiều vô số kể, lại từng cái đều mười phần to lớn hoa lệ, không giống như là người vì kiến trúc, càng giống là xuất từ thần minh quỷ phủ thần công, tựa như tiên cung lâm thế, tiên nhân chỗ ở. Hai người xem như tiểu ăn mày tiến vào hoàng đế cung, mở rộng tầm mắt. Một đường đi vào phong cách cổ xưa uy hoàng tông môn đại điện mới có chuyển biến tốt, chủ yếu là phía trước xuất hiện ba đạo bóng hình xinh đẹp. Chấm nhận, một lam, tối sầm, ba tiên màu tóc hoàn toàn khác biệt các thiếu nữ chính chờ đợi hai người đến. Vương Phú Quý nuốt ngụm nước bọt, nơi này chính là tiên cung không sai. Đây chính là tiên tử đúng không? Quảng Minh nhắm mắt lại bình phục nội tâm cảm xúc. Tô Tinh đi vào An thân trước chắp tay hành lễ, tông chủ, người tới. Trên thủ tọa, lông trắng chỉ là phất phất tay nhỏ, tốt, lui ra đi. Gặp Tô Tinh không có di động mảy may dự định, nghi ngờ nói, thế nào? Tô Tử Huyên trong lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi, lão tổ, đừng cả yêu thiêu thân gì à, vì cái gì không nghe sư tôn thì sao đây? Tiên Linh Nhi bĩu bĩu miệng nhỏ có chút không vui, cha thế nhưng là tông chủ, hiện tại cha muốn gặp ngoại nhân, người tên chấp sự này cũng dám không nghe cha lời nói. Tô Tinh xấu hổ cười một tiếng, lần nữa chắp tay mở miệng tông chủ, ngài hiểu lầm, không phải ta không nghe ngài, chỉ là đông đảo chấp sự lo lắng ngài, đều đề cử để cho ta ở một bên quan sát, dạng này cũng có thể ngẫu nhiên cho chút đề nghị, thì thật đây cũng là Lý Lao trước đó liền đã cùng chúng ta những chấp sự này thương lượng xong sự tình. Tô Tử Huyên nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng Lao tổ hôm nay thế nào, thì ra là như vậy. A Tiên Linh Nhi nghe vậy miệng nhỏ hất lên cao hơn. An chỉ là ồ một tiếng ngồi tại chính thức tông chủ trên bảo tọa nhìn xuống phía dưới hai người, cười nói, không cần quanh co lòng vòng, có chuyện nói thẳng đi. Tô Tử Huyên cùng Tiên Linh Nhi đứng tại tông chủ bảo tọa hai bên. Tô Tinh thì là đi vào nơi hẻo lánh cười ha hả nhìn xem đây hết thảy, hôm nay tông chủ là có chút khác biệt. Cảm thụ được cái này đánh tới mà đến cường đại khí tràng, nhìn về phía cái kia trên bảo tọa ánh mắt đạm mạc bạch mao tông chủ, chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn toàn thân không tự giác phát run, cắn răng chắp tay nói hạ nhân tên là Vương Phú Quý, Kim Đan tu vi, nhà ở Đông Châu trung bộ phía tây một chút khu cụ. Tô Tinh tại nơi hẻo lánh đội ho một tiếng nhắc nhở mập mạp trung niên nhân chủ đề đi trễ, khóe miệng dáng tươi cười càng thêm rõ ràng, tông chủ nghiêm chỉnh lại thời điểm, khí trang vẫn là vô cùng cường đại. Vương Phú Quý từng ngụm thở hổn hển, toàn thân không còn chút sức lực nào, kém chút liền nguyên địa ngã sắp xuống. An thấy thế thở dài, hai chân nhấc lên, lập tức liền một lần nữa biến trở về cái kia tự nhiên lười ngu ngơ, đứng đắn bộ dáng không còn sót lại chút gì. Vương Phú Quý, nghe nói ngươi là Vương Tử Thành phái tới. Thật hay giả? Gặp An tiên tử đột nhiên giống biến thành người khác giống như, trở nên hứng hở, Vương Phú Quý nhẹ nhàng thở ra, đây mới là trong tình báo cái kia An tiên tử, An mới đúng. Chương 61 hiến vật quý cùng mở chi nhánh, chương 61 hiến vật quý cùng mở chi nhánh, đội vàng chắp tay đáp lại, đương nhiên là thật, là Vương thiếu gia phái xuống người đến đây. Gian xếp lúc tới chút hứng thú, hiếu kỳ nói, tên kia phái ngươi tới nơi đây làm cái gì? Khởi bẩm An tiên tử, thiếu gia phái xuống người cho ngài mang theo chút lễ vật. Nói Vương Phú Quý ngay tại quần áo của mình bên trong tìm kiếm, xuất ra một viên ngoại quan đẹp đẽ tiểu xảo nhận không gian, chiếc nhẫn mặt ngoài còn cần một viên tiểu tiểu hồng viêm tinh thạch trang trí. Đừng nhìn khối tinh thạch này nhỏ, đây chính là không gì sánh được hiếm thấy đặc thù khoáng thạch, giá trị đắt vô cùng. Đem nhẫn không gian đặt ở trong lòng bàn tay vị trí cung kính nâng quá đỉnh đầu, vùi đầu rất thấp. An nhẹ nhàng dẫn ra ngón tay ngọc nhẫn không gian liền bay lên không bay tới, cầm trong tay đánh giá một phen. Vật này có vẻ như giá trị không ít linh thạch a. Vương Tử Thành tên kia quả nhiên là cái phú nhị đại. Thân thức dò vào trong đó, trong nháy mắt, khiếp sợ đứng dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên viết đầy không thể tin. Linh thạch, thật nhiều linh thạch, mà lại tất cả đều là linh thạch cực phẩm, đều đã chồng chất thành mấy chục tòa sườn núi nhỏ. Quang mang chói mắt để An đôi mắt đẹp đều có chút không mở ra được, thật lóe mù hợp kim ti tan sắc cả mắt. Mặt khác thiên tài địa bảo cái gì An cũng không thèm để ý, bởi vì trời đất bao la, linh thạch lớn nhất. Thấy vậy một màn, Tô Tử Huyên cùng Tiên Linh Nhi đều có chút không nghĩ ra, nhưng bây giờ cũng không có đuổi theo hỏi thành thành thật thật đứng ở một bên làm cái bình hoa. Hảo huynh đệ nha, thật sự là hảo huynh đệ của ta a. Ha 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 ha. Gặp An tiên tử cao hứng như thế, Vương Phú Quý cũng coi như nhẹ nhàng thở ra, xem ra thiếu gia lễ vật An tiên tử rất ưa thích, như vậy sau đó tu kiến phân bộ sự tình cũng liền xử lý nhiều. Bạch Mao tông chủ bình phục một chút tâm tình mình, một lần nữa ngồi trở lại trên bảo tọa nhìn về phía dưới tên kia mập mạp nam tử trung niên, chỉ cảm thấy gia hỏa này càng xem càng đáng yêu, ánh mắt cũng biến thành hiền lành rất nhiều. Nói đi, còn có chuyện gì? Ta tin tưởng tên kia phái ngươi đến cũng không chỉ là đưa cái lễ vật đơn giản như vậy đi. An tiên tử quả nhiên thông minh hơn người, Vương thiếu gia còn dặn dò hạ nhân, hỏi một chút An tiên tử ý kiến, có thể tại cái này An Lạc thôn bên trong tu kiến vạn hương các phân bộ đương nhiên. Nếu như thế sẽ làm cho An tiên tử không thích, chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu. An Sở lấy bóng loáng trắng non cái cầm suy tư đứng lên. Để vạn hương các tu phân bộ sao? Hẳn là có thể chứ. Dạng này cũng đối tương lai An Lạc thôn phát triển có trợ giúp, dù sao An Lạc thôn tương lai khẳng định còn sẽ có kẻ ngoại lai ở lại, tu sĩ khẳng định cũng không ít. Trong góc, Tô Tinh cũng là đang trầm tư. Vạn Hương các không hổ Vạn Tông liên minh bên trong ngũ đại người cầm quyền một trong, khiếu giác thật sự là linh mẫn, bây giờ liền bắt đầu đầu tư đặt cược sao? Đứng tại Vương Phú Quý bên cạnh Quảng Minh cũng ở trong lòng nghĩ đến. Quả nhiên, quyết định của hắn là chính xác, không nghĩ tới An tiên tử còn cùng Vạn Hương các trung độ người có liên hệ, xem ra nhất định phải cùng giao hảo, chí ít tuyệt đối không có khả năng trở mặt. Có thể là có thể, nhưng các ngươi nhất định phải tuân thủ duyên khởi tông quy củ thứ nhất, không nên náo sự tình, không thể đối với thôn dân xuất thủ. Thứ hai, vào không được bình chứng người, bộ tông chủ cũng sẽ không cho hắn mở đặc quyền. Thứ ba, không thể ép mua ép bán. Đúng đúng đúng, An tiên tử yên tâm, chúng ta Vạn Hương các cũng là dựa vào thanh danh tín dự mới làm, cái này ngài tuyệt đối yên tâm. Lông trắng sau khi nghe khẽ bước cằm, nhìn về phía dưới tên lão giả kia còn chưa mở miệng, Vương Phú Quý lại cẩn thận mở miệng hỏi thăm, cái kia cụ An tiên tử, Vạn Bảo Các, Di Xuân lâu, có thể cũng ở chỗ này mở chi nhánh. An Sa Dị nhìn về phía béo đại thúc, Vạn Bảo Các, Di Xuân lâu cũng cùng các ngươi Vạn Hương các có quan hệ. Vương Phú Quý sờ lên chính mình mập mạp bụng, cười ha hả nói, không sai, Vạn Bảo Các, Vạn Hương các, Di Xuân lâu đều là người một nhà, nó người khai sáng chính là Trung Châu vị đại nhân kia. An Điên cuồng lắc đầu. Thấy vậy Vương Phú Quý cũng không có thất lạc, hắn cũng chỉ là muốn giúp thiếu gia tranh thủ một chút, theo hắn trên đường đi quan sát, về sau nơi này tuyệt đối sẽ phồn vinh, chiếm trước cái tiên cơ thôi, hiện tại không được về sau từ từ sẽ đến liền tốt. Di Xuân lâu không được, Vạn Bảo Các có thể. Vương Phú Quý sững sờ, lập tức khuôn mặt phì nộn chất lên dáng tươi cười, liên tục gật đầu chắp tay nói tạ ơn, đà tạ An tiên tử. Đà tạ An tiên tử. Tô Tử Viên liếc qua nhà mình sư tôn làm sao lại cự tuyệt Di Xuân lâu đâu? Không nên đi, cái này cũng không giống như là sư tôn tác phong. Trong góc truyền đến một tiếng phi thường nhỏ dịu tiếng thở dài. An tâm lý rất rõ ràng, hắn đều không có giới tính đi gì xuân lâu nhiều lắm là chính là uống một chút hoa kiểu, nhìn các tiểu tỷ tỷ vừa múa vừa hát cái gì. Về phần mặt khác ha ha, đã không thể nào. Vạn nhất ngày nào cái nào đó ra hỏa công chính mình đi ăn bụng, trả lại cùng chính mình nói khoác. Thế không dám nghĩ à không dám nghĩ. Cái kia lông trắng chắc chắn sẽ hâm mộ điên mất đi. Vương Phú Quý nói xong ủi về sau tay gửi tới lời cảm ơn, cười ha hả lui lại một bước để Quảng Minh vị trí càng thêm bắt mắt. Quảng Minh gặp hai người thương nghị hoàn thành, đi lên trước chắp tay mở miệng, tại hạ Tinh Nguyệt Hoàng Triều, Quảng Minh, phụ bệ hạ pháp chỉ đến đây, đưa chút quà tặng cho An tiên tử, Tinh Nguyệt Hoàng Triều muốn cùng ngài kết một thiện duyên. Nói xuất ra một đạo thánh chỉ, cung kính trình lên. An Tái Thứ Ngọc chỉ nhất câu thánh chỉ liền bay vào trong tay, mở ra xem. An tiên tử đạo hữu, ta là Tinh Nguyệt Hoàng Triều đế hoàng, Tần Minh. Cùng các ngươi duyên khởi tông cũng coi là hàng xóm, mang theo một chút lễ gặp mặt cho các ngươi, còn xin An tiên tử đạo hữu không cần từ chối. Bởi vì gần đây trong triều sự vụ bận rộn, không có khả năng tự mình đến thăm mong rằng rộng lòng tha thứ, ta tin tưởng, Tinh Nguyệt Hoàng Triều cùng duyên khởi tông mãi mãi cũng là bằng hữu. Cầm lấy trong đó kẹp lấy một viên nhẫn không gian, thần thức dò vào. Tê lại là một đống lớn minh loẹ loẹ linh thạch cực phẩm, còn có ngộ đạo trà, thất phẩm chú nhan đan, vạn năm băng tinh quả. Ngẩng đầu không thể tin nhìn về phía của mình, ta nhớ được Tô lão trước đó nói qua, các ngươi là mấy chiếc xe ngựa cùng đi, những xe ngựa kia bên trong sẽ không phải. Nói lông trắng nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Quảng Minh mỉm cười gật đầu, không sai, chúng ta bệ hạ còn chuẩn bị một chút pháp bảo pháp khí, đại năng tranh chữ, cao phẩm đan dược, tiên nhưỡng linh hữu, cùng một chút bạch liên giai nhân tuyệt sắc. Tê hoàng đế lão nhi này thật sự là bỏ hết cả tiền vốn. Có thể đưa, nên tặng, tất cả đều đưa ra tới. Bộ tông chủ hiện tại nghiêm trọng hoài nghi vậy hoàng đế lão nhi có phải hay không sớm nghe ngóng một lần sở thích của mình. Tất cả đều đưa đến trọng điểm lên. Khu cụ trở về nói cho các ngươi biết bệ hạ, giao hữu có thể, nhưng không nên quên ta duyên khởi tông thuộc về thế lực trung lập, không gặp qua nhiều can thiệp giữa các ngươi quyền lợi chi tranh. Nói, lông trắng nhịn không được nhìn ra xa trong thôn, cách xa xôi khoảng cách liền có thể nhìn thấy những cái kia tiểu nộn các tiểu nữ, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt đôi mắt đẹp phát sáng, hoàng đế này có thể chỗ, có mỹ nhân hắn là thật đưa à. Khu cụ sư tôn. Nghe được cái này có chút thanh âm u hoán, An giật cả mình nhìn về phía bên cạnh mặt mỉm cười huyên huyên nha đầu, vừa nhìn về phía bên phải tức giận Tiên Linh Nhi. Ngượng ngùng gãi gãi đầu, bản tính của mình vừa mới không cẩn thận bại lộ sao. Gặp được Phương Long trắng vui vẻ tiếp nhận, Quảng Minh cười chắp tay nói, đa tạ An tiên tử, nguyện duyên khởi tông cùng Tinh Nguyện Hoàng Triều mãi mãi cũng là bằng hữu. Cơ cơ tay nhỏ, Quảng Minh cười ha hả rời đi nơi đây. Mới ra đại điện liền gặp được tại cách đó không xa một mực chờ đợi Mạc Văn Sinh, Mạc chấp sự, hắn liền trực tiếp đi theo Mạc chấp sự rời đi. Vương Phú Quý cũng là cười ha hả rời đi đại điện, bị Nưu Trường Mệnh chấp sự dẫn theo rời đi. Trong đại điện cũng chỉ còn lại có bốn người. An trong mắt màu vàng nóng nhìn về phía nơi hẻo lánh chỗ Tô Tình, êm hai thanh thúy giọng nữ vang lên lần nữa: "Tô lão, ngươi đi thông chi Tiền Hữu Tài, gọi hắn đi cùng cái này Vương Phú Quý thương nghị chi nhánh sự tình, nhớ kỹ chỉ đất cho thuê, không bán." Tiền Hữu Tài kinh thương năng lực không tệ, về sau phương diện này đều giao cho hắn đến xử lý xong hồi báo cho ta là được. Nếu như lần sau lại có loại này đại biểu cho chính mình thế lực ngoại nhân đến đây, liền để Mạc Văn Sinh đi tiếp đãi, hắn rất thích hợp phương diện này công việc, đương nhiên, nếu như tới là người cầm quyền, vậy liền lại đến thông chi bổn tông chủ liền thành. Tô Tinh trên mặt treo đầy mỉm cười, trải qua chúng chấp sự cùng Lý Lao thời gian giải thuyết giáo, hiện tại tông chủ đã sơ bộ đã có được người cầm quyền năng lực lãnh đạo a là, tông chủ nói xong hắn cũng rời đi nơi đây. An cũng đứng người lên, duỗi lưng một cái, đem quần áo bên dưới hoàn mỹ tinh tế vòng eo hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Lắc lắc lông trắng, lấy ra ba viên chú nhan đan, đưa cho Tiên Linh Nhi Huyên Huyên một người một viên, chính mình cũng cầm một viên đặt ở trong miệng nhai nhai nhấm nuốt đứng lên. Ngon miệng là khổ khổ, còn có chút chua xót, không thể ăn, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức liền nhăn thành mặt nước đắng. Tiên Linh Nhi cũng là khổ khuôn mặt nhỏ nhắn trứng, phun ra phấn nộn đầu lưỡi, biểu lộ đáng yêu không được, cha, vật này thật là khó ăn, thấy đối phương như thử ăn cũng là nhịn không được nhéo nhéo gương mặt của nàng, Tiên Linh ngươi là đáng yêu làm à. Ha 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 ha, Tô Tử Huyền cùng hai người khác biệt, biểu hiện được rất là mừng rỡ, một ngụm nuốt vào, vẫn không quên đuổi theo sư tôn bộ pháp, đi tại sau lưng ngọt ngào cười, tạ ơn sư tôn. Dòng binh hợp thành, chỗ cửa thành, La Kiến vẫn như cũ ngồi xổm ở nguyên địa không có di động. Liền ngay cả Lỗ Lao cũng không có biện pháp gì, đứng ở sau lưng hắn giơ tay lên trung quyển trục truyền âm cáo chi La đại nhân nghe. La Kiến nghĩ nghĩ, truyền âm trả lời trên quyển trục vấn đề, dạng này người khác không chỉ có thấy không rõ trên quyển trục văn tự, cũng không trở ngại La Kiến chờ ở nơi đây. Chu Bạch vẫn tại trong thành tuần tra, thỉnh thoảng nhìn về phía Duyên Khởi Tông phương hướng cùng phương bắc. Chu Hắc ngáp tựa ở cửa thành, nhìn về phía Lao La lắc đầu. Lao La, người nữ nhi này nô bệnh tình, càng ngày càng nghiêm trọng. La Kiến đột nhiên giống như là phát hiện cái gì mạnh mẽ đứng dậy, cho sau lưng Lỗ Lao giật nảy mình. La Kiến hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn phất tay hô to, "Tỉnh tỉnh, cha tại cái này." Đi ngang qua những người đi đường nhao nhao hướng ra ngoài nhìn lại, trong thành ai chẳng biết hiểu, thành chủ nữ nhi hình dạng cực kỳ động lòng người, được vinh dự trong thành các tài tử thứ hai nữ tiên tử. Nơi xa, có thể thấy được một tên tư thế hiên ngang nữ tử cưỡi một thất cao lớn uy vũ màu đen truy phong ngựa, thuộc về kim đan cảnh yêu thú nhanh chóng chiều thành cửa ra vào chạy tới. Nữ tử dáng người tinh tế cao gầy, da trắng nõn nà, mắt phượng, cao mũi ngọc tinh xảo, người mặc hỏa hồng trường bào, lim đơn đuôi ngựa, khí thế trên người bá khí không gì sánh được, khóe miệng lại treo ý cười. Vương Tình Tình là thuộc về loại kia có thể tiểu gia bích ngọc, cũng có thể đoan trang trang nhã, vang lanh bá đạo đặc thù loại hình. Tại Tinh Nguyệt hoàng triều, bình thường đều là một bộ nhu nhu nhược nhược con gái yếu ớt bộ dáng. Nhưng sau khi trở về rõ ràng đã không giống với lúc trước, xem ra là tu vi khôi phục không ít, không cần quá mức ngụy trang tự thân. Nhìn thấy xa xa cha, vang lanh bá đạo khí chẳng trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình, một bàn tay bắt lấy dây cương, một cái tay nhỏ trên không trung không ngừng vung dậy, trên mặt là ngọt ngào động lòng người dáng tươi cười, "Cha, Tình Tình, trở về rồi." Chương 62 cha con hai trùng phùng chương 62 cha con hai trùng phùng La Kiến hưng phấn mặt mũi tràn đầy đỏ lên, vung tay lên. "Oanh, oanh, oanh" mặt đất truyền đến chấn động nhẹ nhẹ, trong cửa thành cũng truyền tới liên tiếp áo giáp tiếng va chạm cùng tiếng bước chân. Ngay tại ngoài cửa thành những người đi đường trong ánh mắt khiếp sợ. Mấy trăm vị người mặc áo giáp diện mục uy nghiêm đám thành vệ binh đạp trên chỉnh tề bộ pháp giếng mà có thứ tự xông ra cửa thành, đi vào hai bên đường xếp hàng đứng vững. La Kiến nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía tựa ở chỗ cửa thành Chu Hắc trừng mắt nhìn. Chu Hắc cười khổ nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, từ trong không gian giới lấy ra cầm chắc màu đỏ thảm, hướng đám thành vệ binh ở giữa chống ra trên con đường kia đột nhiên hất lên. Thảm đỏ tựa như hỏa xà giống như trên không trung lướt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, rơi trên mặt đất sau còn đang không ngừng nhấp nhô, chỉ trong chốc lát, thảm đỏ cửa hàng làm việc đã hoàn thành. La Kiến vừa nhìn về phía sau lưng Lỗ Lão, trừng mắt nhìn. Lỗ Lão quay đầu chỗ khác không muốn nhìn nhiều. La Kiến lần nữa trừng mắt nhìn, trong mũi thở ra hai đạo thô trọng khói trắng. Lỗ Lão thở dài vỗ tay một cái. Đùng đùng thanh âm rơi, tín hiệu ra. Trong đám người vây xem không ít thanh niên nữ tử đi ra, hoặc là móc ra tiêu địch sáo trúc đặt ở bên miệng, hoặc là ngồi xếp bằng xuất ra đàn tranh đều đã chuẩn bị kỹ càng. Trên tường thành, một tên tử mi lão giả đột nhiên mở ra đóng chặt hai mắt, đứng dậy đến bên tường thành mắt nhìn tình huống phía dưới, một cái nhảy vọt liền đi tới tường thành chỗ cao nhất. Lão giả tay trái dẫn theo chiêng đồng, tay phải nắm chặt cái chiêng truy. Phanh đông 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 gõ tiếng chiêng vang lên trong nháy mắt, trên tường thành mặt khắc tráng hán nhao nhao cầm lấy rủi chống ra sức đập trước mắt chúng to. Tiếng chiêng vang, tiếng trống lên, thanh niên các nữ tử nhao nhao nhắm mắt, tiêu địch thanh sen lẫn trúc địch âm cũng truyền ra, ngay sau đó đang đăng đàn tranh cái kia duyên dáng âm sắc cũng theo nhau mà đến, trang diện cực kỳ trang quan, hơn trăm người đồng thời diễn tấu khác biệt nhạc khí, không giống với âm sắc giờ phút này tất cả đều dung hợp ở cùng nhau, không chỉ có sẽ không để cho người cảm thấy chói tai, ngược lại vừa đúng, âm nhạc uyển chuyển du dương, khi thì để nhân tâm tình phấn khởi, khi thì để cho người ta nội tâm nhẹ nhàng. La Kiến hít sâu một hơi, mặt mo có chút đỏ lên, nhưng vì mình bảo bối quê nữ, lột lên tay áo, to con thân thể tại chỗ nhảy lên một loại phi thường kỳ quái vũ đạo. Nghe nói loại múa này đạo tại một ít địa phương có hoang nên ý vị ở trong đó, La Kiến mới có thể cố ý đi học tập, chính là vì một ngày này. Bốn phía những người đi đường giờ phút này sớm đã trợn mắt hốt mồm, không người nào dám tại lúc này tùy ý quấy rối hoặc là lớn tiếng ồn ào, đều là ngơ ngác nhìn qua phát sinh trước mắt một màn này. Trên tường thành, Chu Bạch người mặc toàn thân hắc khải che mắt, không đành lòng nhìn thẳng. Liền xem như gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng nguyên vượng, Vương Tình Tình cũng là gương mặt xinh đẹp có chút nổi lên ánh nắng chiều đỏ. nhưng nàng cũng không nhiều lời cái gì, cưỡi tuấn mã tiếp cận cửa thành cách đó không xa lúc, tuấn mã tốc độ chậm rãi chậm lại. Tung người nhảy xuống truy phong ngựa, bởi vì là kim đan kỳ yêu thú nguyên nhân không có mấy người dám tùy ý tiến lên hỗ trợ dẫn ngựa. Trên tường thành Chu Bạch thấy thế hơi nhung chân, trên không trung tới cái xinh đẹp lộn ngược ra sau, một bước liền rơi vào Vương Tỉnh Tỉnh bên cạnh, cười tiếp nhận dây cương, Tỉnh Tỉnh tỷ. Nha, tiểu Bạch ngươi cũng lớn lên cao như vậy rồi. Nói Vương Tỉnh Tỉnh còn tới Chu Bạch bên cạnh, tay nhỏ nâng lên, khoa tay một chút hai người thân cao, hiện tại tiểu Bạch thế mà so với chính mình cao hơn nha. Vương Tỉnh Tỉnh trước mắt thân thể chỉ có mười mấy hai mươi mấy tuổi lớn nhỏ. Có thể Chu Bạch kỳ thật cũng giống như vậy, cũng mới mười mấy hai mươi tuổi, cái này đều dựa vào Chu Bạch cùng Chu Hắc phụ mẫu. Chu Hắc trước mắt chí ít mấy trăm tuổi, có thể Chu Bạch đâu. Mặc dù là thân sinh đệ đệ nhưng chênh lệch này thực sự quá lớn. Vương Tỉnh Tỉnh đem dây cương đưa cho Chu Bạch sau đi đến màu đỏ thảm chậm rãi hướng phía trước, chính ngày kỳ kỳ quái quái vũ đạo phụ thân đi đến. Hai bên đám thành vệ binh đồng thời một gối quỳ xuống, chắp tay hét to gặp qua đại tiểu thư. Gặp qua đại tiểu thư. Vương Tỉnh Tỉnh ngon ngọt cười khẽ bước cằm, nhìn về phía xa xa cha, cha, còn như vậy, Tỉnh Tỉnh liền không để ý tới ngươi cụ cụ cha đây không phải muốn thịnh đại cho Tỉnh Tỉnh tới một cái hoan nên hội thôi. La Kiến Đình chỉ vũ bộ đội ho một tiếng, cũng hướng phía nữ nhi đi đến. Hai cha con người cách xa nhau khoảng cách càng ngày càng gần, tại cách xa nhau không đến một mét địa phương hai người đều ăn ý ngừng lại. Vương Tỉnh Tỉnh nghiêng cái đầu nhỏ đôi mắt đẹp cong thành mượt nhà, lông mi thật dài nháy nha nháy, cười nói, chúc mừng cha khôi phục nguyên anh cảnh đỉnh phong. May mắn mà có Tỉnh Tỉnh, cha mới có thể khôi phục không phải sao. Nói La Kiến tiến lên một bước thô giáp đại thủ đặt ở nữ nhi cái kia mềm mại như thác nước trên mái tóc, nhẹ nhàng vuốt vuốt, trong giọng nói tràn đầy cưng chiều cùng ôn nhu, Tỉnh Tỉnh cao lớn đâu, hiện tại đã là tên duyên dáng yêu kiều đại cô nương. Cha, Tỉnh Tỉnh hiện tại đẹp thôi. Nói, nữ tử buông xuống đuôi ngựa tay ngọc nhấc lên áo bào đỏ hai bên, giống như là xách váy nhỏ giống như, cực kỳ ưu nhã tại nguyên chỗ vòng vo hai vòng. Đẹp Tỉnh Tỉnh hiện tại thật đẹp. La Kiến lau sạch lấy có chút phiếm hồng quẹt mắt, chỉ cảm thấy thời gian trôi mau, thời gian mười mấy năm thoáng qua tức thì. Vương Tỉnh Tỉnh trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn lần trước lúc cũng là xa cách từ lâu trùng phùng sau tâm tình vui sướng, lộ rõ trên mặt, nàng giang hai cánh tay, trong thanh âm mang tới một tia giọng nũng nịu, "Cha, người ta muốn ôm một cái." La Kiến lui lại một bước chắp hai tay sau lưng, lắc đầu, "Tỉnh Tỉnh bây giờ đã là đại cô nương, không thể giống như khi còn bé một dạng cùng cha như vậy thân cận." Lúc này, diễn đấu âm thanh sớm đã đình chỉ, những người đi đường đều lặng lặng nhìn trước mắt này tấm cảm động chẳng cảnh. Đám thành vệ binh cái kia trên khuôn mặt nghiêm túc giờ phút này cũng mang tới mỉm cười, Vương Tỉnh Tỉnh thế nhưng là tất cả đám thành vệ binh nhìn xem lớn lên tiểu cô nương. Lỗ lao lao sạch lấy khóe mắt, chỉ cảm thấy trong hạt cắt tiến vào con mắt phi thường khó chịu, ai lấy trước kia cái mỗi ngày quản lao phu gọi lỗ ra ra tiểu nữ hoa, bây giờ cũng đã lớn như vậy. La Kiến thở dài xong nhìn về phía nhà mình bảo bối khuê nữ, phát hiện khuê nữ khóe mắt lại có chút đỏ lên, run lên trong lòng, vội vàng đi lên trước đem khuê nữ ôm vào trong ngực vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy phía sau lưng nàng. Cười khổ nói, cha quả nhiên bắt ngươi cô gái nhỏ này không có cách nào a. Vương Tỉnh Tỉnh cũng ôm lấy La Kiến gương mặt thân mật tại cha trong ngực cọ sát, cảm thấy không gì sánh được an tâm. Chu Hắc đi lên trước, đi vào La Kiến bên cạnh cười trêu ghẹo nói, còn không phải ngươi cái tên này đem Tỉnh Tỉnh nha đầu cho làm hư. Ha ha ha, không ngại không ngại, làm hư mới tốt, làm hư mới tốt, ha ha ha. La Kiến ngược lại là cảm thấy dạng này là tốt, chỉ cần Tỉnh Tỉnh cả ngày đều có thể thật vui vẻ, dạng này như vậy đủ rồi. Chu Bạch nắm dây cương, trải qua Chu Hắc bên cạnh lúc nhịn không được nhỏ giọng thầm thì nói, ca, làm sao không gặp ngươi có như thế sủng ta. Ta thế nhưng là ngươi thân đệ đệ a. Chu Hắc quay đầu, trừng mắt về phía nhà mình đệ đệ tức giận nói, tiểu tử thúi, đừng tưởng rằng lao tử không nghe thấy, ngươi còn muốn bị sủng. Quên là ai cùng tẩu tử ngươi cùng một chỗ đưa ngươi tay phân tay nước tiểu nuôi lớn sao? Ăn uống nhưng từ không ít ngươi tiểu tử này. Chu Bạch đỏ mặt nhìn bốn phía cười trộm đám người, gặp mất mặt ném đi được rồi. Lao ca thính lực tốt như vậy sao? Hắn giữ chặt dây cương dẫn dắt Truy Phong Sai Nha nhanh hướng trong thành chạy tới, chỉ muốn phải nhanh lên một chút rời đi hiện trường. Vương Tỉnh Tỉnh cùng La Kiến hai người tách ra, La Kiến ý cười đầy mặt trước tiên mở miệng, Tỉnh Tỉnh, cha chuẩn bị cho ngươi rất nhiều lễ vật, hữu dụng linh tơ tầm linh tơ chế tác mà thành xinh đẹp y phục, còn có không ít tươi mới mỹ thực đồ ăn linh quả quả vặt. Cha còn cố ý đi vạn bảo các mua cho ngươi không ít son phấn bột nước, nghe nói là dùng ngũ phẩm trở lên hải yêu mài phân chế thành, còn có không ít chân bảo đồ trang sức đều đặt ở trong nhà. Đi, cha mang ngươi về nhà. Vương Tỉnh Tỉnh nghĩ nghĩ, tuyết trắng như ngọc tay nhỏ duỗi ra dắt cha cái kia thô giáp rộng lớn bàn tay, đung đưa trái phải làm lúc nói, cha, ngươi có thể bồi Tỉnh Tỉnh ở trong thành du mà thôi, tựa như khi còn bé mở dạng. La Kiến rất nhỏ như mày, mặc dù hắn xác thực rất sủng nữ nhi, thế nhưng biết gần nhất Tinh Nguyệt Hoàng Triều động tĩnh không nhỏ. Nếu như lúc này không đi xử lý trong thành sự vụ còn mang theo nữ nhi khắp nơi đi du ngoạn lời nói, chỉ sợ. Lỗ Lao đội ho một tiếng tiến lên mấy bước, nhìn về phía La Kiến truyền âm. Đi thôi, đại tiểu thư khó được trở về một chuyến, nói không chính xác lúc nào liền lại phải rời đi đâu. Trong thành sự vụ liền giao cho lão phu cùng Chu Hắc thống lĩnh đi. Chu Hắc giơ ngón tay cái lên gật đầu cười. Gặp hai tên lão hữu đều như vậy, La Kiến cũng không còn từ chối. Tốt, hôm nay liền cùng Tỉnh Tỉnh cùng một chỗ ở trong thành khắp nơi dạo chơi, tựa như khi còn bé một dạng. Ha 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 ha. Hai cha con tay nắm tay đi vào cửa thành, sau lưng mấy trăm tên người mặc áo giáp đám thành vệ binh cũng đều tiến vào trong thành tiếp tục chính mình bản chức làm việc. Chu Hắc vẫn như cũ mặc toàn thân hắc khải cùng Lỗ Lao đi vào trên tường thành trong một gian phòng, để hạ nhân lấy ra chiếc ghế bàn gỗ đóng cửa phòng liền trực tiếp bắt đầu xử lý lên sự vụ. Cửa thành cũng khôi phục bình tĩnh, tới nơi đây người vẫn như cũ nối liền không dứt, đám thành vệ binh cũng có tại chăm chú kiểm tra. Chu Bạch đem ngựa dắt vào thành chủ phủ buộc tốt sau, lại tiến về trong thành bắt đầu hôm nay công việc tuần tra. Hai cha con hôm nay đi chơi rất nhiều nơi, cùng một chỗ cưỡi ngựa, dạo phố, ăn kẹo hồ lô, nghe kể chuyện người nói sách. Hai người đều chơi mười phần vui sướng. Ban đêm trở lại phủ thành chủ, Vương Tình Tình không có cùng cha khách khí nhận tràn đầy một phòng lễ vật, thậm chí còn hôn La Kiến gương mặt một ngụm. La Kiến cười không ngậm mồm vào được, kém chút tại chỗ nằm xuống liền ngủ. Đêm dài lúc, La Kiến lén lút đi vào khuê nữ trước của phòng, phát hiện trong phòng đèn nến đã tắt, cười cười rời đi nơi đây một mình tiến về phủ thành chủ nơi nào đó. Đi không bao lâu liền đi tới một chỗ địa điểm. Trên mặt đất tràn đầy thiêu đốt hậu di lưu lại vết cháy, chỉ có một tấm bia đá sừng sững ở đây. Lúc này hoàn cảnh chung quanh an tĩnh dị thường, chỉ có thể nghe thấy gió nhẹ lay động nơi xa lá cây tiếng xào xạc. Không trung mây đen dày đặc, chỉ có minh nguyệt kia dị thường chói mắt, ánh trăng vẩy xuống đại địa, có thể nhìn thấy trên tấm bia đá mông lung vài cái chữ to. La Kiến ái thê Vương Ly chi mộ. Xuất ra tươi mới thịt nướng và vặt, còn có một số đồ trang sức quần áo, son phấn để lên. Lại lấy ra một chút tiền giấy nhóm lửa đốt cháy, lấy ra chút hương nhóm lửa sau, thật sâu bái một cái. Lily, biết không? Chúng ta khuê nữ bây giờ đã là cái đại cô nương, dáng dấp càng lúc càng giống ngươi, mà lại hiện tại Lily giống như đã là nguyên anh cảnh tu vi, ngươi biết điều này đại biểu lấy cái gì sao? Còn trẻ như vậy nguyên anh cảnh a? Về sau Tình Tình nhất định có thể đắc đạo vũ hóa thành tiên. Ta đáp ứng ngươi chiếu cố nha đầu sự tình, bây giờ đã làm được, ai cũng không biết ngươi bây giờ thế nào. Ngươi biết không? Vương Ly, ta có chút nhớ ngươi. Về sau hắn quỳ xuống, vì một đêm nói rất nói nhiều, không có lên qua thân dù là một lần. Thẳng đến bầu trời tảng sáng thời điểm La Kiến mới đứng người lên bước nhanh chạy hướng phủ thành chủ trong đại sảnh, tiến đến xử lý trong thành sự vụ. La Kiến sau khi đi, trước mộ bia mới chậm rãi hiện ra một đạo áo bào đỏ bóng hình xinh đẹp, thiếu nữ nhìn về phía bia đá thở dài mẫu thân, xem ra cần phải sớm đi đem ngươi mang về, không phải vậy cha một mực tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Chương 63 loạn thế nhất mài phàm nhân tâm. Chương 63 loạn thế nhất mài phàm nhân tâm. La Kiến tại về thành chủ phủ đại sảnh trên đường, trải qua khuê nữ ở lại bên ngoài sân nhỏ lúc do dự một chút, phải chăng hiện tại liền đem khuê nữ tỉnh lại. Nghĩ nghĩ, vẫn là không có đi quấy rầy mộng đẹp của nàng. Đi vào cửa đại sảnh, không ít hạ nhân đã thu thập quét dọn xong đội vàng rời đi. Trong đại sảnh, Lỗ Lao sớm đã tại đây đợi đã lâu, trong tay bưng lấy hôm qua cùng Chu Hắc cùng một chỗ xử lý xong quyển trục. Nhưng trên mặt bàn, nhưng lại trưng bày từng quyển hôm nay mới sự vụ quyển trục. La Kiến thở dài cũng là cảm thấy đau đầu, đi vào chỗ ngồi tòa hạ. Lỗ Lao cũng đem hôm qua quyển trục đặt ở bên cạnh bàn nơi hẻo lánh chỗ chờ đợi La Kiến xem qua kiểm tra. La Kiến thuần thục mở ra trước mắt quyển trục, chăm chú tra duyệt đứng lên. Trong đại sảnh phi thường yên tĩnh, thời gian tựa hồ cũng thả chậm không ít. La đại nhân, phải chăng cần chuẩn bị chút cơm canh? La Kiến không có ngẩng đầu đọc tiếp lấy trên quyển trục nội dung, nhẹ giọng mở miệng, không cần, đã sớm tích lốc, các loại Tình Tình nha đầu sau khi rời giường, thay nàng chuẩn bị chút đi. Lỗ Lao nhẹ gật đầu, đối với trông coi ngoài cửa thành vệ binh truyền âm cáo chi việc này. Cửa ra vào đứng gác thành vệ binh nhận được tin tức lập tức chạy ra ngoài, tùy ý tìm vị ngay tại bận rộn hạ nhân dặn dò một phen sau lại trở về tiếp tục đứng gác. Trong đại sảnh lại một lần nữa lâm vào không gì sánh được không khí an tĩnh bên trong. Qua không đầy một lát, biên cảnh bên kia thế cục thế nào, lần này mở miệng nói chuyện người là La Kiến. Lỗ Lao nhíu mày nghĩ nghĩ, lắc đầu thở dài nói, vẫn như cũ vô cùng gấp gáp, loạn thế chỉ sợ sau đó không lâu sẽ tới. Ai, các loại Tình Tình sau khi cơm nước xong, ta tự mình đưa nàng đi An Ca nơi đó đi, An Ca vậy hẳn là so nơi này muốn an toàn nhiều. Lỗ Lao không có đón lấy mặt lời nói, cũng liền đại biểu cho không có phản đối. Hai cha con vừa gặp mặt, liền phải tách rời. Loạn thế nhất mải phàm nhân tâm, không có thực lực cường đại người, lúc nào cũng có thể mất mạng. Giờ phút này trong đại sảnh an tĩnh cùng trầm mặc chính là tốt nhất gia vị tề. La Kiến an tĩnh đọc lấy quyển trục. Lỗ Lao đứng ở một bên khi thì nhẹ giọng mở miệng cho ra một chút đề nghị. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đột nhiên, ngoài đại sảnh truyền đến một đạo tiếng bước chân dồn dập, một tên thành vệ binh vô cùng lo lắng chạy vào, kỳ lạ chính là cũng không có bất cứ người nào tiến lên ngăn cản. Tên này thành vệ binh rất nhanh mở cửa lớn ra xông vào trong đại sảnh, La Kiến ngay tại tự hỏi trong quyển trục vấn đề đâu, bị đột nhiên như thế đánh gãy suy nghĩ cũng là trong lòng không thích, ngẩng đầu vừa định muốn quát lớn. Chỉ thấy tên này thành vệ binh trong tay cầm màu đỏ phong thư, La Kiến một chút liền nhận ra được lập tức ngậm miệng lại. Đại nhân, La đại nhân, triều đình có báo, cho ngài, đưa cho ngài tới. Trước mắt tên này thành vệ binh mệt thở không ra hơi, toàn thân đều có chút không còn chút sức lực nào, không khó coi ra hắn là dốc hết toàn lực chạy đến phủ thành chủ. La Kiến liền vội vàng đứng lên tự mình đi qua tiếp nhận thành vệ binh trong tay màu đỏ phong thư, lập tức mở ra trà xét đứng lên. Lỗ Lao thì đỡ dậy tên này thành vệ binh cùng rời đi đại sảnh, lần nữa khi trở về, chỉ thấy La đại nhân lúc này mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, một trái tim cũng là nhịn không được nhấc lên. La Kiến nhìn về phía Lỗ Lao, nghiêm túc mở miệng, "Đi, thông tri Chu Hắc, để hắn mang theo Tình Tình nha đầu, hiện tại." Lập tức liền đi an cả cái kia. Nói một hơi La Kiến đã đi ra đại sảnh, liền ngay cả trên thân bình thường mặc áo bào đều đã thay đổi hoàn thành. Giờ phút này hắn người mặc áo giáp huyết hồng, lưng có áo choàng màu đen, cầm trong tay ngân bạch trường thương, khí thế không gì sánh được bá đạo. Đang không mà lên đứng ở giữa không trung, vận chuyển thể nội linh lực ở đan điền vị trí, giơ cao trường thương trong tay, quát to, "Chúng tướng sĩ nghe lệnh. Lao tử chính là La Kiến, dòng binh hợp thành chi chủ. Thứ hôm nay toàn thành tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Đều cho lão tử treo lên 12 phần tinh thần, trong thành dám có kẻ nháo sự, có thể trực tiếp tại chỗ chém giết." Là. Trong thành không ít bình thường nhìn nhàn tản đám thành vệ binh giờ phút này cũng đều thu hồi nụ cười trên mặt, tất cả đều bắt đầu bốn chỗ hành động. Mặc áo giáp cầm lấy đao kiếm, thần tình nghiêm túc cấp tốc đi hướng các nơi đứng gác loại bỏ, cửa thành giờ phút này cũng là chỉ có thể ra không thể vào. Tại bình thường, những thành vệ này binh làm việc chính là thủ hộ dân chúng trong thành, nhưng là chỉ cần chiến tranh bộc phát, bọn hắn nhưng lại là một thân phận khác. Đó chính là tinh nguyện hoàng triều binh sĩ, là bảo gia vệ quốc dũng sĩ. Trong thành các nơi cũng đều lần lượt đi ra một chút người mặc thô bố ma y thì tướng mạo hết sức bình thường người, bọn hắn ngoại quan cùng phổ thông nạn dân không khác, bọn hắn lần lượt đi ra dòng binh hợp thành phân biệt đi hướng tinh nguyện hoàng triều từng cái địa phương. Những người này chính là phụ thành chủ bí mật huấn luyện ra chính xác, chuyên môn đi các nơi tìm hiểu tình báo, giờ phút này cũng chính là đất dụng võ. Ngươi cũng không biết địch nhân sẽ khi nào, từ chỗ nào công tới, cho nên tình báo luôn luôn cực kỳ trọng yếu. Dân chúng trong thành nghe được tin tức đều là quá sợ hãi, chạy trốn tứ phía. Có mang lên gia sản chạy ra thành, cũng có đi hàng gạo hàng thịt đoạt lương thực, cũng không ít thiếu niên tài tuấn đi hướng phụ thành chủ muốn làm binh đánh trận. Do binh công hội lầu các mái nhà trong một nhà gian. Lục Đại Hổ nhìn ra xa không trung cái kia uy phong lẫm lẫm nam tử trung niên, thở dài một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, lao la, hy vọng ngươi có thể còn sống sót đi. Một bên, do binh công hội quản sự, Tiêu lão cũng là lắc đầu thở dài, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là tới. Hội trưởng, chúng ta có cần hay không cũng chuẩn bị thứ gì? Lục Đại Hổ lần nữa lắc đầu đi đến bàn trước tòa hạ, thị nữ Nhu thuận tiến lên pha bên trên một chén nước trà. Lục Đại Hổ làm ra dấu tay xin mời. Tiêu lão cũng tới đến trước bàn ngồi xuống, thị nữ lần nữa tiến lên, Tiêu lão quát tay áo thị nữ lúc này mới lui ra. Hắn cầm lấy chén trà, nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ. "Veng, veng, veng." Bên ngoài mà khắp nơi đều là đám thành vệ binh buôn tàu khắp nơi lúc náo ra tới động tĩnh, mà hai người bên này lại là phi thường bình tĩnh tường hòa, không chút nào thụ ngoại giới ảnh hưởng. Uống xong một ngụm nhỏ sau, Lục Đại Hổ lúc này mới lên tiếng, "Yên tâm, chúng ta Dòng binh công hội thuộc về phái trung lập, sẽ không đi chủ động xen vào loại phá sự này mà, Sa Bạo đế quốc cũng không phải đồ đần, sẽ không tới chủ động đắc tội chúng ta." Hội trưởng nói chính là lão phu có chút quá lo lắng. Tiêu lão cũng cười lắc đầu, xem ra là bình thường lâu, đem nhà mình công hội thực lực đều nhanh quên. Dòng binh công hội đó là cái gì? Đây chính là Ngũ Châu đại lục trung thành công gia nhập Vạn Tông liên minh nhị đẳng thế lực. Chỉ cần là thành công gia nhập Vạn Tông liên minh thế lực, đều thụ Vạn Tông liên minh che chở. Mà lại Dòng binh công hội thực lực tổng hợp cũng không yếu, ngay cả độ kiếp cảnh đại năng đều có mấy tôn, phân bộ ở trên đại lục cũng là nhiều vô số kể, nhiều vô số kể. Hai người tiếp tục tán gẫu, các Dòng binh cũng tiếp tục lấy bình thường sinh hoạt, bởi vì Dòng binh công hội mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ Dòng binh tham dự loại này chiến tranh, nếu không sẽ khai trừ Dòng binh thân phận, nặng thì thanh lý môn hộ, thân tử đạo tiêu. Lỗ Lao đã thông chi Chu Hắc, giờ phút này đang cùng La Kỷ Hiệp xác lập tại trên tường thành xung làm quân sư tác dụng. Mà Chu Hắc giờ phút này chính lo lắng tiến về Vương Tỉnh Tỉnh trụ sở, chỉ là còn chưa đổi tới liền đã ở trên đường gặp. Chu Hắc bước nhanh đi lên trước giữ chặt Vương Tỉnh Tỉnh cổ tay trắng, quay người liền muốn rời đi, Tỉnh Tỉnh nha đầu, đi mau. Chu bà bà dẫn ngươi đi an cả cái kia. Ai ngờ, Vương Tỉnh Tỉnh tùy tiện liền tránh thoát triều thành cửa ra vào nhanh chóng bay đi, trên thân tiết lộ một tia hóa thần cảnh uy áp cho Chu Hắc dọa cho phát sợ, trong mắt đều kém chút rơi ra đến, tê con mẹ nó. Cô gái nhỏ này là hóa thần. Không kịp nghĩ nhiều đều nhanh gấp khóc, chỉ có thể bay lên không đuổi theo. Hiện tại cũng không phải chơi đùa thời điểm a. Nha đầu. Vương Tỉnh Tỉnh rất mau tới đến cửa thành nhìn thấy cha, vội vàng tiến lên hỏi thăm, "Cha, có phải hay không Sa Bạo đế quốc đã cùng chúng ta Tinh Nguyện hoàng triều khai chiến? Nếu không Tỉnh Tỉnh lưu lại giúp các ngươi đi." "Thế nào cha?" Trên tường thành đám người giờ phút này đều là sắc mặt nghiêm túc, La Kiến giờ phút này cũng không có thường ngày dáng tươi cười, thái độ khác thường ở trước mặt tất cả mọi người mở miệng hung hăng quát lớn nàng đứng lên làm cản, "Ngươi chạy tới làm gì? Không phải nói để cho ngươi chủ bá dẫn ngươi đi an cả cái kia sao? Thế nào? Hiện tại trưởng thành, có thể không nghe cha lời nói có đúng không?" Lần thứ nhất bị cha như vậy nghiêm khắc quát lớn, Vương Tỉnh Tỉnh cũng là ngốc trệ một lát, lập tức tiết lộ chính mình hóa thần khí tức. Ầm ầm. Khí tức mới vừa xuất hiện liền cuốn lên mấy đạo của phòng, mọi người nhất thời lâm vào trong lúc khiếp sợ. La Kiến trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất dần mình, lập tức chính là cuồng hỉ, nhưng lại lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ lần nữa lớn tiếng quát lớn Vương Tỉnh Tỉnh. "Lời nói của ta ngươi không nghe thấy có đúng không? Để cho ngươi rời đi. Đừng lại để cho ta nói lần thứ hai. Thế nhưng là cha, ta có thể giúp còn chưa nói xong, chỉ đổi tới gầm lên giận dữ, lao tử để cho ngươi lăn, nghe không được sao?" Giơ lên trong tay trường thương màu bạc, hay là không đành lòng ra tay, thế là hắn đem mũi thương nhắm ngay cổ họng của mình, cười nói, "Nha đầu, ngươi đoán cha có dám hay không đâm xuống?" Phen này thao tác cho đám thành vệ binh dọa cho phát sợ, nhao nhao lớn tiếng khuyên can La đại nhân, "Không thể a, không thể a La đại nhân, mau thả xuống thương a." La Kiến vất tay ngăn trở đám người thuyết phục, ý cười đầy mặt nhìn về phía Vương Tỉnh Tỉnh, "Thế nào, nha đầu, không đoán xem nhìn, cha đến cùng có dám hay không đâm xuống sao?" Tí tách một giọt nước mắt từ Vương Tỉnh Tỉnh cái kia đỏ bừng trong đôi mắt đẹp nhỏ xuống, từ trong tay áo lấy ra một đầu dây đỏ đưa cho La Kiến, thanh âm có chút phát run, "Cha, đây là nữ nhi cắt đứt chính mình một sợi sợi tóc biên chế ra. Bảo mệnh phụ, cha thu xuống đi, cha ngươi nhận lấy." Tỉnh Tỉnh liền theo Chu Bá Bá rời đi. La Kiến đem trường thương buông xuống đi lên trước mấy bước, tiếp nhận dây đỏ cột vào tay phải của mình chỗ cổ tay, hỗ trợ lau lau rồi khuê nữ nơi khỏe mắt nước mắt, "Yên tâm, cha rất mạnh, chiến tranh thắng lợi sau, cha mang nữa tiểu Tỉnh Tỉnh cùng đi chơi." "Cha." Tỉnh Tỉnh luôn ôm ôm La Kiến cười đem bảo bối khuê nữ ôm vào trong ngực, không ngừng an ủi, "Đều là đại cô nương, làm sao cả ngày còn khóc khóc gáy gáy, cái này như cái gì nói thôi." "Không có việc gì, không có việc gì, sau khi chiến tranh kết thúc, cha liền đi an ca cái kia tiếp ngươi trở về, nhớ kỹ muốn nghe an ca lời nói." Lỗ Lao giờ khắc này ở một bên mở miệng nhắc nhở, "La đại nhân, hay là sớm một chút đưa đại tiểu thư đi qua đi." La Kiến buông ra khuê nữ gật đầu ra hiệu. Một bên Chu Hắc đã sớm chạy tới hiện trường, gặp cha con hai cáo biệt xong lập tức đi lên trước. Còn không đợi hắn mở miệng, Vương Tình Tình trước một bước nhìn về phía Chu Hắc, "Chu bá bá, chúng ta đi thôi." Chu Hắc gật đầu dẫn Vương Tình Tình rời đi. Hai người sau khi rời đi, La Kiến rốt cục nhịn không được, hốc mắt đỏ lên đi đến không ai địa phương lặng lẽ đau. Chu Bạch đi đến tường thành đi vào La Kiến bên cạnh, đưa lên một quyển khoáng trắng quyển trục, "La thúc, cho, sớm biết những gì đi, để phòng bạn nhất không phải sao?" La Kiến quay đầu nhìn về phía Chu Bạch cười mắng, "Cứ như vậy chú lấy ta chết ta. Người tiểu tử túi này." Chu Bạch mở ra hai tay cười nói, "Ta đều đã viết xong, ta còn thay đại ca cũng viết một phần." La Kiến nhịn không được lập tức cười ra tiếng, tiếp nhận quyển trục, sử dụng linh lực ở phía trên viết chữ. "Nha đầu, coi ngươi nhìn thấy phong thư này thời điểm, liền đại biểu cho cha đi theo ngươi mẫu thân. Thật có lỗi, đưa ngươi một người nhét vào thế gian. Không cần khổ sở, kiên cường, nhớ kỹ muốn nghe An ca lời nói, cha cùng mẫu thân vĩnh viễn yêu ngươi, chúng ta sẽ ở phía dưới một mực thủ hộ lấy ngươi." La Kiến, Vương Ly Lưu. Chương 64 Vương Tỉnh Tỉnh bái sư, chương 64 Vương Tỉnh Tỉnh bái sư. Vương Tỉnh Tỉnh cùng Chu Hắc hai người trực tiếp hướng phía Duyên Khởi Tông phương hướng phi hành. Trên đường đi Chu Hắc đều muốn đi an ủi nha đầu này, có thể lại nghĩ không ra đến nên như thế nào an ủi, chỉ sợ chính mình nói nhiều nha đầu này sẽ càng thêm lo lắng. Hai người duy trì trầm mặc, không bao lâu liền đi tới bình chứng chỗ. Chu Hắc nhìn về phía trước mắt cảm xúc đê mê nha đầu thở dài, "Đi vào đi, chờ ngươi sau khi tiến vào, bá bá cũng nên lập tức chạy trở về." Vương Tỉnh Tỉnh nhẹ nhàng gật đầu một cái, hạ xuống mặt đất sau hướng phía trước đi đến. Chu Hắc thấy thế cũng coi là nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa điều chỉnh tốt cảm xúc trong đáy lòng, vừa mới chuyển thân liền nghe đến sau lưng một đạo giọng nữ truyền đến, "Chu bá bá cũng chú ý an toàn." Chu Hắc khẽ miệng có chút nhếch lên, phất phất tay. "Veng!" Phá không cuốn lên sóng âm thổi bốn phía cây cối lung lay sắp đổ. Vương Tỉnh Tỉnh cũng tiến nhập trong bình chướng. Vừa mới bước vào trong bình chướng cũng là sửng sốt một chút, bởi vì linh khí bốn phía so ngoại giới nồng nặc gấp trăm lần không chỉ. Còn có chính là không trung cái kia đạo linh đang hư ảnh phi thường bắt mắt. Lắc đầu, giờ phút này gương mặt xinh đẹp của nàng phía trên đâu còn có cái gì vẻ lo âu, ngược lại không gì sánh được thư giãn thích ý, không khó coi ra, gia hỏa này một mực tại trang có chịu, chỉ sợ trước đó rơi xuống giọt nước mắt kia, cũng là cảm kích nước mắt đi. Bước liên tục nhẹ nhàng hướng phía trước hành động, trên đường nhìn xem bốn phía xanh um tươi tốt rừng cây cùng nơi xa trong thôn trang chẳng cảnh, cũng là không thể không cảm thán. Đồng dạng là một thế giới, có nhiều chỗ rối loạn nguy cơ từ phía, mà có nhiều chỗ lại bình tĩnh tưởng hòa hoàn thành tiểu ngữ. Đi đến trên nửa đường đột nhiên đình chỉ bước chân, khóe miệng nhấc lên dáng tươi cười nghiền ngẫm nhìn về phía rừng cây cách đó không xa bụi cỏ. Bụi cỏ tại bị để mắt tới trong nháy mắt thế mà nhân tính hóa run dậy một chút, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Vương Tỉnh Tỉnh cất bước liền hướng phía bụi cỏ phương hướng đi đến, khoảng cách càng ngày càng gần. Bụi cỏ lại có động tĩnh mới, chỉ gặp bụi cỏ thế mà tại chiều hậu phương chậm chạp xê dịch, giống như là đang sợ cái gì, cả hai khoảng cách không ngừng rút ngắn. Gặp bụi cỏ còn đang không ngừng lui lại, Vương Tỉnh Tỉnh cũng là cười rỗi ra băng cơ ngọc cốt giống như bàn tay. Đùng gỗ tay phát ra tiếng sau, trên ngón trỏ đột nhiên xuất hiện một đạo ngọn lửa nhỏ màu vàng, nhìn qua lộ ra vô cùng người vật vô hại. Nhưng chính là đạo này ngọn lửa nhỏ xuất hiện trong nháy mắt, bụi cỏ bắt đầu run rẩy dữ dội đứng lên. Bung 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 hưu một tên tóc trắng mỹ nhân từ trong bụi cỏ chui ra, liên tiếp lui về phía sau cùng con mụ điên này kéo dài khoảng cách che điên cuồng loạn động trái tim nhỏ hoảng sợ nói, "Nguyên Phượng tỷ tỷ, là ta nha." An Thử Khắc trên gương mặt đẹp đẽ có tinh tế tỉ mỉ mồ hôi, ngay cả đôi chân dài tuyết trắng cũng đang không ngừng đánh lấy bệnh sốt rét, kém chút không cho tại chỗ quỳ xuống. Người khác không biết ngọn lửa này là cái gì, chính mình có thể không biết sao? Vị này chính là đùa lửa tổ nãi nãi à, mặc dù nơi này là thế giới song song, cùng trong hồng hoang vị kia khả năng không phải cùng là một người, nhưng cũng không kém bao nhiêu a nha, nguyên lai là tiểu hồ ly nha, làm sao? Bỏ được đi ra gặp bản tổ. Vương Tỉnh Tỉnh vẫn như cũ mặt mỉm cười từng bước một tới gần. Tóc trắng mỹ nhân vừa định muốn lui lại, chỉ nghe thấy cái kia ngọt ngào lời nói, "Ngươi dám lui lại sao?" Nhỏ, cáo, ly. An trong nháy mắt toàn thân lông tơ dựng đứng tiểu khu run run càng thêm lợi hại, cắn cắn răng ngà lắc mình biến hóa. Tóc trắng mỹ nhân biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là trên mặt đất lông xù tuyết trắng cựu vĩ hồ, trong mắt màu vàng nóng bên trong tràn đầy khẩn cầu chi sắc. Vương Tỉnh Tỉnh cười đi vào nhỏ cựu vĩ hồ bên cạnh một tay lấy nó ôm vào trong ngực, xoa nắn nó cái đầu nhỏ chỗ lông trắng bay người tiếp tục hướng An Lạc thôn phương hướng tiến lên. Trên đường đi, Vương Tỉnh Tỉnh cái kiêm lịch ngậm tay nhỏ không phải tại nhào nặn tiểu hồ ly lông xù khuôn mặt, chính là trêu đùa tiểu hồ ly cái cằm. Thỉnh thoảng sẽ đi chạm đến cái kia chín đầu tuyết trắng đuôi cáo làm cho tiểu hồ ly toàn thân giật mình. Vương Tỉnh Tỉnh ngược lại là chơi rất vui vẻ, An cũng không phải là dễ chịu như vậy, mặc dù bị mỹ nhân đùa bỡn là kiện mỹ xoa, nhưng bị xem như sủng vật giống như nhào nặn. Vậy liền, ân giống như cũng không tệ. Tiểu hồ ly mãi thanh mãi khí thanh âm truyền ra, "Nguyên Phượng tỷ tỷ, ngài nói ngài trước khi đến làm sao không nói trước lên tiếng kêu gọi đâu, ta cũng tốt đi đón ngươi nha." Vương Tỉnh Tỉnh ngọt ngọt cười tay nhỏ lần nữa vươn hướng cái kia chín đầu đuôi cáo, một thanh nắm. An Nhẫn không nổi hít sâu một hơi, toàn thân giống như là bị rút khô khí lực giống như sủi lơ tại thiếu nữ trong lực. "Tiểu hồ ly, ngươi không có mê hoặc cha đi. Không phải vậy hắn làm sao lại gọi ta bái ngươi làm thầy đâu?" "Không có, người ta không dám, Nguyên Phượng tỷ tỷ yên tâm." An Thử Khắc liền ngay cả nói chuyện cũng khí lực đều nhanh không có, đây chính là bị người ta tóm lấy cái đuôi nhỏ cảm thụ sao? Khó trách kiếp trước một số người đang nghe, ngươi đuôi cáo lộ ra câu nói này lúc lại lộ ra phi thường bối rối. Thiếu nữ ôm cửu vĩ hồ đi vào An Lạc thôn. Các thôn dân đều là lần thứ nhất nhìn thấy loại này, nhìn lên một cái liền làm nhân tâm sinh sợ hai muốn quỷ bái nữ tử. Mà lại thiếu nữ trong ngực ôm màu trắng cựu vĩ hồ. Cái này có thể lại là tồn tại trong truyền thuyết. Bởi vậy có thể thấy được thiếu nữ này tuyệt đối không đơn giản. liền xem như Duyên Khởi Tông các chấp sự nhìn thấy nữ tử này, cũng là không hiểu sẽ cảm giác được sợ hãi tử vong, hai chân hoàn toàn không nghe sai khiến không cách nào tiến lên ngăn cản. Trong thôn Chu lão cũng là lần thứ nhất sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, liền ngay cả hắn cũng không dám tùy ý có hành động. Đợi thiếu nữ ôm Cửu Vĩ Hồ đi xa sau, Chu lão mới thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh trên trán, thượng cổ hung thú khí chàng bất quá cũng như vậy đi. An nhìn xem đây hết thảy khỏe miệng quất thẳng tới co rút, nhịn không được nhẹ giọng nhắc nhở, Nguyên Phượng tỷ tỷ, có thể hay không thu liễm một chút? Ngay tại Vân Hải thư viện thời điểm không phải rất khả ái thôi. A một tiếng bập bẹ tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Vương Tình Tình lúc này mới đã thả lỏng một chút nắm đuôi cáo tay nhỏ, cười nói, bạn tổ khi đó là tu vi không đủ không muốn cho cha gây phiền phải thôi, nhưng ở bình chướng này bên trong, thiên cơ không hiện một mảnh hỗn độn, cho nên cũng liền không cần quá nhiều ẩn giấu đi. Tiểu Hồ Ly, ngươi thật lợi hại thôi, lớp bình phong này rất rắn chắc, bạn tổ đoán chừng, trước mắt lời nói, không phải tiên không thể phá đi. Nhỏ Cửu Vĩ Hồ cái kia trong mắt màu vàng nóng có chút trốn tránh, nó bà mẹ ngươi chứ gấu ạ, gia hỏa này làm sao biết tất cả mọi chuyện. Nguyên Phượng tỷ tỷ, ta sớm nói xong, là cha ngươi để cho ngươi bái ta làm thầy, ta sẽ không cưỡng cầu ngài, mà lại ta cũng có ranh giới cuối cùng của ta, ngài không cho phép ở chỗ này làm phá hư. Gặp Tiểu Hồ Ly đột nhiên nghiêm túc lên, Vương Tình Tình cũng là có chút buồn cười, hung hăng xoa nắn một thanh, yên tâm đi, bản tổ cũng mệt mỏi, lười nhắc lại đi tranh cái gì hư vô mở mịt như thế. Rất nhiều người cũng là sẽ mệt, sẽ không ở ngươi cái này quấy rối. Thiếu nữ không có bị bất luận kẻ nào ngăn cản nhẹ nhõm đi vào trong tông môn, Duyên Khởi Tông đám người gấp đến độ tựa như kiến bò trên chảo nóng nhau nhau hướng đan phong tiến đến. Trên đường, thiếu nữ ôm Tiểu Hồ Ly gặp một tên tóc đen nữ tử lãnh diễm. Nữ tử cầm trong tay hai thanh chùy thủ màu đen, Tiểu Khu mặc dù cũng tại có chút phát run nhưng vẫn là ngăn cản Vương Tình Tình đường đi, ngươi là người phương nào, dám can đảm tự tiện xông vào Duyên Khởi Tông. Vương Tình Tình nhìn về phía trong ngực Cửu Vĩ Hồ, Tiểu Hồ Ly, giải thích một chút đi. An Diễu môi nhìn về phía trước nữ tử kia, móng vuốt nhỏ rũa ra lắc lắc, Huyên Huyên đừng làm rộn, để tất cả mọi người tiếp tục đi làm chính mình sự tình, vị này là sư tỷ của ngươi, Vương Tình Tình. Tô Tử Huyên một mặt hồ nghi, nhưng vẫn là có thể tùy tiện nhận ra trước mắt cái này màu trắng Cửu Vĩ Hồ chính là sư tôn không sai, chính mình trước đây không lâu mới thấy qua. Trước mắt nữ tử này khí thế trên người hoàn toàn chính xác phi thường bá đạo, dáng người cũng rất là cao gầy, là cái đại mỹ nhân ngự tỷ loại hình. Sư tôn thu đệ tử như vậy, có vẻ như cũng rất hợp lý. Thu hồi ảnh nhận nội tâm có chút cảm xúc nhỏ, chắp tay thở dài, sư tỷ tốt. Vương Tình Tình gật đầu đáp lại trực tiếp đi hướng trong tông môn núi lửa chỗ. Tô Tử Huyên muốn định theo sau, lại bị An đánh gãy. Huyên Huyên, ngươi đi trước trẻ nhỏ bàn giúp sư tôn mang một hồi. Sư tôn cùng sư tỷ của ngươi còn có chút sự tình cần xử lý, một hồi liền đến tìm ngươi. Thiếu nữ cũng liền đình chỉ bộ pháp, vai hàm nâng lên đều có thể nhét xuống hai cái bóng bàn, nhìn chăm chú lên sư tỷ bóng hình xinh đẹp rời đi có chút dầu dị không vui. Đáng giận, gia hỏa này vì cái gì có thể dạng này ôm sư tôn? Huyên Huyên đều không có dạng này ôm qua. Rất nhanh, trong tông môn mặt khác chấp sự cùng Lý Lao chạy đến, nghe nói là tổng chủ đại đệ tử sau mới thở phào nhẹ nhõm riêng phần mình tản ra. Đi vào núi lửa một chỗ động đá bôi. Bốn phía tất cả đều là nóng hổi dung nham, nhiệt độ cao rừng rực tràn ngập cả vùng không gian. Nữ tử đem trong ngực tiểu hồ ly bung ra đến dung nham bên cạnh, trên khuôn mặt là không cầm được mừng rỡ, vẫn là như vậy hoàn cảnh thích hợp bản tổ A An lần nữa biến thành tóc trắng mỹ nhân, nhìn thoáng qua trước mắt như hỏa diễm nữ vương giống như tinh tế bóng hình xinh đẹp cười hì hì mở miệng nói, Nguyên Phượng tỷ tỷ, về sau ngươi liền ở lại đây đi, hiện tại có thể bắt đầu bái sư a. Vương Tình Tình quay đầu nhìn về phía Bạch Mao tiểu nữ, cười một tiếng, tiểu hồ ly, ngươi không sợ chết? Lông trắng nuốt ngụm nước bọt lui lại mấy bước, cuối cùng vẫn thở dài quay người rời đi. Nguyên Phượng tỷ tỷ không muốn bái ta làm thầy lời nói, cũng liền coi như thôi. Chấm đã. Vương Tình Tình cũng thở dài mở ra hai tay mở miệng lần nữa, ta đương nhiên muốn nghe cha lời nói, ta là Vương Tình Tình, không còn là cái kia Nguyên Phượng. Như là đã luân hồi chuyển thế thành La Kiến chi nữ, vậy thì đại biểu cho ta cùng cha hữu duyên, có thể đi quỳ lệ chi lễ, bởi vì hắn là phụ thân ta. Có thể bái sư cũng cần quỳ xuống hành lễ. Tiểu hồ ly ngươi cùng ta không thân chẳng quen, nếu như ta tùy ý hướng ngươi quỳ xuống, ngươi có thể chịu nổi ta mang đến nhân quả sao? Nếu như không chịu nổi, ngươi có thể sẽ bạo thể mà chết, hồn phi phách tán a. An đế trụ, bàn bạc là vấn đề này a. Mình ngược lại là không có suy nghĩ qua phương diện này vấn đề. La Kiến tên kia hẳn là tiên giới thiên đạo cho Nguyên Phượng an bài phụ thần, cũng có thể là duyên phận từ nơi sâu xa để hai người này thành cha con. Cho nên Nguyên Phượng quỳ La Kiến, cái kia thuộc về là quỳ cha mẹ của mình, không có việc gì. Nhưng nếu như quỳ chính mình phần nhân quả này, chính mình chịu nổi sao? Gặp chuyện không quyết, tìm tiên tiên. Đốt, ký chủ chính là Cựu Vĩ Hồ thần bộ tộc, chư thiên trong vạn giới ký chủ chính là dòng độc đinh, chính là đặc thủ chủng tộc. Đốt, lại ký chủ đừng quên, Cựu Vĩ Hồ thần bộ tộc bên trong có cái thần chữ, điều này có ý vị gì đâu? Còn xin đồ đần ký chủ tự hành lý giải. Linh tiên tiên tiểu nói này An trong lòng cũng đại khái đã biết, nhẹ gật đầu cười nói, không có việc gì, ta không sợ, Nguyên, khu cụ Vương Tình Tình ngươi bây giờ có thể bái sư. Vương Tình Tình mắt phượng nhắm lại, đột nhiên cười ra tiếng nghiêng đầu hiếu kỳ nói, An ca ca, ngươi cảm thấy đường đường tiên giới nữ đế, khai thiên thứ nhất bắt đầu phượng sẽ rất dễ dàng lừa dối sao? An miệng nhỏ điên cuồng run rẩy, cùng ngươi tại cái này một mực treo ta chơi đâu? Thật là một cái lao yêu bà. Vương Tình Tình trong mắt phượng có từng tia hàn mang tuôn ra, nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mắt, quỷ dị cười một tiếng, ngươi vừa mới là ở trong lòng nói bạn tổ sao? Khu khu, cái kia Vương nha đầu An ca ta còn có chút sự tình, liền đi trước. An nhị thoại không nói có cẳng liền chạy, chính mình vẫn là đem loại lao quái vật này nghĩ quá đơn giản. Lông trắng chạy nhanh, sau lưng một đạo ngọn lửa màu đen theo sát phía sau, đồng tử màu vàng hoảng sợ co lại thành dạng kim, lại phải mặc càng sao. Chương 65 là tốt sư tỷ hay là hỏng sư tỷ? Chương 65 là tốt sư tỷ hay là hỏng sư tỷ? Giờ phút này chính là sáng sớm. An Lạc thư viện lầu 3, trẻ nhỏ trong ban. Đám trẻ con đều có chút mặt ủ mày chau bề bài, Tị Thế Ca cùng Tiểu Mao chính là điển hình đại biểu, hai người để tay tại trên bàn gỗ đầu lại chôn rất thấp căn bản thấy không rõ bọn hắn nét mặt bây giờ. Đồng thời khắc này xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên cũng có một chút ủ rũ, ngáp một cái rủi rủi con mắt, tiếp tục học tập hôm qua dạy để toàn thuận mắt. Đại Hùng liền phi thường trực tiếp, mặt trực tiếp dán tại trên bàn gỗ nằm ngáy ho ho nước bọt chảy ròng, thỉnh thoảng truyền ra hắc hắc cười ngây ngô âm thanh, cũng không biết là ở trong giấc mộng ăn được cỡ nào mỹ thực món ngon. Tô Tử Huyên bởi vì là tu sĩ nguyên nhân thật không có đám trẻ con như vậy mặt ủ mày chau, vừa tiến vào phòng học liền để đám trẻ con lời đầu tiên mình ôn tập. Sau khi nói xong ngồi dựa vào bục giảng chỗ trên ghế hai cái tay nhỏ chống đỡ cái cằm, gương mặt vẫn như cũ tức giận ngơ ngác nhìn về phía cửa sổ gỗ ngoại tông cửa phương hướng liên tục thở dài, ai sư tôn tại sao lâu như vậy còn chưa có trở lại? Chính mình lúc nào cũng có thể như thế ôm một cái sư tôn đâu. Nếu không lần sau thừa dịp sư tôn ngủ thời điểm, lén lén lẻn vào sư tôn gian phòng. Đang nghĩ ngợi đâu, bịch một tiếng vang lên. Cửa gỗ bị đẩy ra, một tên tóc trắng mỹ nhân đập vào mi mắt, đám trẻ con nhao nhao giữ vững tinh thần, Tiểu Mao cùng Tị Thế Ca đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy là tiên sinh trở về lại làm bộ ngay tại chăm chú đọc sách dáng vẻ. Đại Hùng cũng bị ngồi tại sau lưng người cho tỉnh lại, lau lau rồi một phen khỏe miệng chảy ra nước bọt một lần nữa ngồi thẳng người. Tô Tử Huyên đôi mắt đẹp sáng lên, nhưng vẫn là nghiêng đầu sang chỗ khác có chút rầu rĩ không vui, "Sư tôn, ngươi rốt cục bỏ được trở về thôi." Khụ khụ, "Cái kia Huyên Huyên, ngươi đi ra một chút, sư tôn tìm ngươi có một số việc." Tóc đen mỹ nhân nghi ngờ nhìn về phía sư tôn, phát hiện thời khắc này sư tôn trên khuôn mặt có chút phím hồng, có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là đứng người lên đi tới cửa. An lại nhìn phía trong phòng học cái kia từng đôi thiên chân vô tả mắt to lắc lắc tay nhỏ, mọi người lời đầu tiên tập, tiên sinh một hồi liền trở về. Nói xong, lập tức liền lôi kéo Tô Tử Huyên hướng lầu 3 phòng học sắt vách trong một gian phòng tiến đến. Đám trẻ con hai mặt nhìn nhau, mặc dù không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng giống như tựa như là một chuyện tốt ta. Tiểu Mao cùng Tị Thế Ca liếc nhau, đồng thời gật đầu nằm xuống liền ngủ. Đại Hùng biểu lộ có chút động, quay đầu trừng mắt về phía vừa mới đánh thức chính mình tên kia hài đồng, đáng giận, ngươi trả cho ta đùi gà. A a a, ta đùi gà a. Bị trừng mắt hài đồng có chút xấu hổ, không dám cùng nó đối mặt, liền liền nói chuyện lực lượng cũng đều có chút không đủ, cái kia, Hùng ca ca, ta không phải cố ý. Bốn phía ngồi đám trẻ con nhao nhao che miệng cười trộn, liền ngay cả ngay tại học tập đồng đồng tiểu lò lì cũng là khanh khách cười nhẹ. Trong phòng, An đóng cửa phòng bố trí trùng điệp ngăn cách trận pháp lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, biểu lộ lập tức liền nhăn thành một đoàn cho Tô Tử Huyên giật nảy mình, còn đến không kịp hỏi thăm tóc trắng mỹ nhân đã bắt đầu rút đi áo của mình. Da thịt tuyết trắng lần lượt hiện hiện, mê người xương quai xanh, tuyết trắng cái cổ, doanh doanh một nắm eo thon cùng cái tia cơ hồ hoàn mỹ cơ bụng. Tô Tử Huyên miệng nhỏ khẽ nhếch, chẳng biết tại sao sư tôn lại đột nhiên như vậy. Huống hồ hiện tại nhưng vẫn là tại trong thư viện cũng không phải là tại trong tông môn sư tôn gian phòng a. Sát vách cách đó không xa có thể ngồi mấy trăm tên hài đồng đâu. Huyên Huyên, nhanh, giúp sư tôn nhìn xem sau lưng. Huyên Huyên. Lần thứ hai bị nhắc nhở cũng là hồi thần lại, tay nhỏ duỗi ra đem cái kia nhu thuận tóc trắng rời đi, liền gặp được cái kia tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ trên da thịt có một mảnh xích hồng, lập tức nhíu lên đôi mi thanh tú, "Sư tôn, ngài phía sau giống như bỏng." Quả nhiên, tê đau đau đau, đừng sờ loạn rồi. Thiếu nữ tóc trắng để chân nửa người trên, từ thứ nguyên không gian móc ra ghế nằm để nằm ngang, liền biến thành có thể ngủ giường nhỏ trực tiếp chính diện nằm lên. "Huyên Huyên, đi lý lao cái kia, cho sư tôn làm chút bị phòng thuốc." Tô Tử Huyên đi lên trước, cẩn thận quan sát đến lông trắng sau lưng bỏng, vừa nhìn về phía trên đất quần áo. Kỳ quái là quần áo hoàn toàn không có một chút tiêu đốt trải qua vết tích, ngồi xổm người xuống, cầm trong tay cẩn thận kiểm tra một phen. Chính là kiện phổ thông quần áo cũng không phòng cháy, vậy tại sao chỉ có sư tôn bị bỏng quần áo nhưng không có bất cứ chuyện gì đâu? Nàng nhẹ nhàng ồ một tiếng cất bước ra khỏi phòng đằng không mà lên thẳng đến đan phong phương hướng tiến đến, phát hiện đan phong bên trên có một tầng màu vàng ngăn cách trận pháp không cách nào tiến vào, có chút bất đắc dĩ. "Sư muội." Sau lưng một đạo không linh giọng nữ vang lên thanh âm gần như không mang bất luận cảm tình gì. Tô Tử Huyên không hiểu quay đầu, trong tông môn có thể để chính mình sư muội, chỉ sợ cũng chỉ có sư tôn mới đưa vào tông môn vị kia Vương Tỉnh Tỉnh đi. Quả nhiên, vừa quay đầu chỉ thấy một tên người mặc áo bào đỏ, đan phục nhãn, mặt không thay đổi nữ tử tuyệt mỹ. Nữ tử tuyệt mỹ chỉ là nâng lên tay ngọc, ném ra một bình trắng đoán tiểu từ bình sau liền trực tiếp quay người rời đi. Tô Tử Huyên tiếp nhận mở ra nhìn một chút, phát hiện bên trong chứa một loại nào đó màu vàng nhạt chất lỏng xiên xệt. Đây là vật gì? Vật ngươi cần? Thứ mà ta cần? Sư tỷ làm sao lại biết mình là tìm đến cái gì? Lúc ngẩng đầu phát hiện nguyên địa đã không có bóng người, thở dài, vị sư tỷ này thật là một cái quái nhân. Lần nữa trở lại thư viện lầu 3 trong phòng, tương lai đến đan phòng phát hiện Lý Lao đã mở ra trận pháp, cùng gặp phải sư tỷ sự tình toàn diện cùng sư tôn báo cáo. Lao giả thối tha này mà, cần hỗ trợ thời điểm vừa lúc không tại. Huyên Huyên, cái bình sứ kia lấy ra, sư tôn nhìn xem. Xuất ra bình sứ đưa cho sư tôn, gắn ở trong lòng mặc niệm, tiên tiên đại nhân dựa vào ngươi rồi. Đốt, chỉ được liệu bỏng, không có tác dụng, ký chủ có thể yên tâm sử dụng. A gia hỏa này làm sao nói ngắn như vậy? Bình thường không phải đều sẽ nói một đống lớn nói sao? Đốt, nhắc nhở ký chủ, tiên tiên đang ngủ, bái bai dựa vào, nguyên lai gia hỏa này đang ngủ. Chính mình cái này ký chủ đều đã rời giường học viện cho bọn nhỏ lên lớp, làm sao tiên tiên vẫn như cũng là tên cá ướp muối a huy? Đem bình sứ còn cho Huyên Huyên, nhẹ gật đầu. Tô Tử Huyên cũng lý giải sư tôn ý tứ, xem ra sư tỷ cho vật này không có vấn đề. mở ra nắp bình, một mùi thơm liền truyền ra. Sư tôn, đệ tử giúp ngài, hay là chính ngài đến? Giờ phút này tóc trắng mỹ nhân biểu lộ là chết lặng, là đắng chát. Xem ra cần phải thay cái phương pháp đi lừa gạt Nguyên Phượng tỷ tỷ, sớm một chút ôm ổn căn này kim cương đùi mới là tốt nhất cử chỉ sáng suốt. A nếu là thành công ôm bảo, chậc chậc, tương lai tiền đồ vô lượng a. Phàm giới hạ giới, hừ hừ liền xem như đi tiên giới cũng là đi ngang tồn tại a. Hắc 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 ngấm lại còn có chút kích động nhỏ đâu, ngay tại tự hỏi vấn đề đâu, đương nhiên lười nhác tự mình động thủ rồi, mà lại cũng muốn bị mỹ thiếu nữ xoa bắt đầu. Huyên Huyên tới đi, nhớ kỹ nhẹ một chút. Đối với loại này tại đệ tử trước mặt cởi quần áo cái gì, An đã dần dần quen thuộc. Dù sao lại không có giới tính, sợ cái gì? Lại nói, từ khi không có giới tính sau, hắn đối với chuyện nam nữ ngược lại coi nhẹ rất nhiều, mặc dù không có thể nghiệp qua. Hiện tại mặc dù hay là thích xem mỹ nữ, nhưng ý nghĩa không giống với ai trước tiên là dục vọng thúc đẩy, hiện tại là đơn thuần đi thưởng thức khuôn mặt đẹp của người khác, tựa như ngắm hoa không khác. Tô Tử Huyên nhếch miệng lên cười xấu xa, lại không phải người ngu, sư tôn là cùng sư tỷ cùng rời đi. Khi trở về liền có bỏng, lập tức liền có thể đoán được khẳng định là sư tỷ làm, mặc dù có chút không thích sư tỷ làm bị thương sư tôn, nhưng giống như cũng ngoài ý muốn trợ giúp chính mình. Nếu không mình nào có cùng sư tôn như vậy cơ hội tiếp xúc đâu. Đem chất lỏng đổ vào trong lòng bàn tay nhẹ nhàng cùng thiếu nữ phía sau ra thịt tiếp xúc thân mật, khóe miệng cười xấu xa càng thêm rõ ràng. Một bàn tay cảm giác không đủ dùng dứt khoát hai cánh tay đều bôi lên chất lỏng, tại bạch mao mỹ nhân sau lưng tùy ý du tẩu. Bị chính mình mỹ thiếu nữ đệ tử như vậy xoa bóp, An cũng là hưởng thụ híp lại đôi mắt đẹp ngáp một cái, bởi vì hiện tại thời gian còn sớm nguyên nhân, chung quanh cũng đều phi thường an tĩnh, đều muốn ngủ ở chỗ này bên trên một giấc. Tô Tử Huyên mò được gọi là một cái vui vẻ, từ trên xuống dưới từ trái đến phải tất cả đều sờ soạng mấy lần, mười phần hưởng thụ. Ánh mắt dần dần rời xuống, nàng nuốt ngụm nước bọt nhưng vẫn là lắc đầu nhẹ giọng mở miệng, "Sư tôn, bôi tốt." An khẽ gật đầu khuôn mặt dần dần đỏ lên, thanh âm không linh giờ phút này cũng hạ xuống thấp nhất, cái kia Huyên Huyên cái mông cũng đau. Tô Tử Huyên dưới tầm mắt rời, nhếch miệng nhỏ nhìn cười. Sư tỷ thật hung ác, ra tay như thế không lưu tình sao? Nhìn em sư tôn đều dạy vỏ thành dạng gì? Ai hay là Huyên Huyên đối với sư tôn tốt lắm. Người sư tôn kia, cần Huyên Huyên bị ngải thoát. Lời còn chưa nói hết, An thi triển thần hồ ảnh bộ tốc độ nhanh đến mơ hồ. Tô Tử Huyên thời gian trong nháy mắt, trên ghế nằm tóc trắng mỹ nhân giờ phút này đang dùng trước đó chút bỏ quần áo che kín toàn bộ cái đầu nhỏ. Toàn thân trên dưới giờ phút này sớm đã không mảnh vải che thân. Tô Tử Huyên nhịp tim cũng là càng nhạy càng nhanh, mặc dù sư tôn không có giới tính, phía dưới cũng dốc tuyết, nhưng vẫn là sẽ cho người một loại tâm tình khẩn trương đâu. Hướng xuống nhìn lại, quả nhiên, An không hề biến thái đến đi lừa gạt tiểu nữ sinh trình độ, cái chỗ kia quả nhiên cũng bị bỏng. Lần nữa hướng chính mình hai cái tay nhỏ bên trên bôi lên sư tỷ cho dự vật, gương mặt càng thêm nóng hổi, dần dần tới gần vị trí kia. Sau 10 phút, hai mỹ nhân đều là đỏ mặt ra khỏi phòng. An mắt nhìn bên ngoài không trung linh đang, thời gian không còn sớm, Huyên Huyên, sư tôn đi cho bọn nhỏ lên lớp, ngươi hôm nay còn chưa có đi phòng huấn luyện đi. Đi thôi, không thể quên việc tu luyện của mình. Tô Tử Huyên gật gật đầu, hiện tại cũng không dám nhìn tới sư tôn, bởi vì chỉ cần một cùng cái kiêm màu vàng đôi mắt đẹp đối mặt bên trên liền sẽ không tự chủ được nhớ tới vừa mới hết thảy. Gặp sư tôn đi vào phòng học, nữ tử mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía mình hai cái tay nhỏ khẽ nắm lại, trước đó xúc cảm hiện tại vẫn như cũ, ký ức vẫn còn mới mẻ. Lắc đầu, chiều tông cửa bay đi. Núi lửa chỗ động đám môi. Vương Tình Tình khỏe môi nết lên ý cười, trong mắt vượng có cười trên nỗi đau của người khác chi sắc tiểu hồ ly nguyên lai cũng sẽ thẹn thùng đâu. Chương 66 mặt trời mọc mà cày, mặt trời lặn thì nghỉ. Chương 66 mặt trời mọc mà cày, mặt trời lặn thì nghỉ. Giờ phút này cũng chính là sáng sớm. An Lạc thôn bên trong gian nào đó trong nhà gỗ, một lão giả run run rẩy rẩy bò lên giường che tim, chỉ cảm thấy hô hấp dần dần trở nên khó khăn, thân thể cũng tại không cầm được phát run. Thống cổ lại đưa tay đặt ở nơi cổ họng, muốn đem chính mình từ loại này trong trạng thái lôi ra ngoài, một tay khác dùng sức nuốt nơi ngực. Kéo dài đại khái nửa phút, lão giả tình huống mới có chuyển biến tốt, từng ngụm hút lấy không khí xung quanh, sợ không thôi, kém một chút, còn kém một chút liền muốn rời khỏi sao? Trên khuôn mặt dàn mua có rõ ràng không bỏ, ngồi dựa vào đầu giường nghỉ ngơi một hồi lâu, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí xuống giường, mặc vào cái kia sớm đã rách dưới áo gai, trên chân mặc lên dùng cỏ tranh biên chế mà đến giày cỏ, đẩy ra mới tinh cửa gỗ. Trên đường, lão giả đều mười phần coi chừng, không dám có cái gì đại động tác sợ mình lại đột nhiên phát bệnh. Bầu trời mặc dù mới tảng sáng, nhưng cái này đủ, đối với một cái dựa vào ruộng đồng sinh hoạt lớn lên lão nhân mà nói thời gian này chính là bận rộn thời gian. Đi không bao lâu liền tiến vào nhà bếp rất mới, đồng dạng là dùng đầu gỗ kiến tạo. Cái này cũng may mắn mà có trước đó người Tô gia hỗ trợ, không phải vậy trong thôn nhiều như vậy nhà gỗ đâu có thể nào tu nhanh như vậy đâu. Không khỏi không cảm khái một câu. Phàm nhân cả đời truy cứu khổ, chỉ có tiên nhân vui tiêu dao. Nhà bếp bên trong, đồng dạng mặc Tô bố ma y lý thanh niên giờ phút này chính cầm đá đánh lửa muốn nhóm lửa trên đất đống kia cây khô củi. Thanh niên nhìn thấy lão giả tiến vào nhà bếp cũng là nhíu mày, có chút lo lắng, "Gia gia, không phải đã nói rồi sao? Để ta làm cơm, ngài đều cao tuổi rồi liền không thể hảo hảo đi nghỉ ngơi sao?" Lão giả tự mình đoạt lấy đá đánh lửa, ngay trước cháu trai mặt biểu diễn đứng lên, vẫn không quên đổ ập xuống một chầu thỏa mãn, "Lão già ta thân thể rất tốt, tiểu tử thúi, cái đồ chơi này cũng sẽ không dùng, đầu góc dài đến trên mông đi. Nhìn kỹ, thứ này là dùng như thế." Lão giả đánh không đầy một lát hỏa hoa tùy tiện đem cây khô tài nhóm lửa, cẩn thận từng ly từng tí nâng. Lên vẫn không quên thổi khí, phòng ngừa cây khô tuổi bên trên ngọn lửa nhỏ dập tắt. Để vào bếp lò bên dưới, thuần thục dựng lên hình tam giác. Thanh niên cũng là cầm qua một bên ống trúc, trên ống trúc còn có một cái lỗ nhỏ. Thanh niên đem ống trúc một đầu khác nhắm ngay hình tam giác vị trí trung tâm, đối với phía trên cái kia lỗ nhỏ liền khiến cho thổi mạnh. Hô hô hô, lửa bùng nổ, lão giả có quy luật tăng thêm một chút vật liệu gỗ, đứng dậy đến nơi hẻo lánh chỗ, dùng một cái chén gỗ cẩn thận từng ly từng tí từ túi gạo bên trong múc ra một chút mét đến. Đi đến bếp lò chỗ mở ra cái nắp, đem mét đổ vào, thêm một chút nước đắp lên. Thanh niên gặp lửa đã đốt tốt, cũng đứng người lên vội vàng đem lão giả nâng vào hạ. Không đợi bao lâu, cháo thập cẩm liền đã làm tốt, hai người động tác ăn cơm đều không chậm, lúc ăn cơm cũng đều không có mở miệng nói chuyện, như thế có thể tiết kiệm thời gian sớm một chút xuống đất làm việc. Ở nhà ăn bình thường rất ít, đại bộ phận đều là đóng gói đi ruộng đồng bên cạnh tùy ý đối phó mấy ngụm. Xuất ra nông cụ, liền cùng đi ra khỏi nhà gỗ tiến về ruộng đồng. Trên đường, không ít người đều cùng hai người chào hỏi, trong đó tự nhiên cũng có tên kia quen thuộc lao Vương Đầu, Vương Thiết chú ý hưởng phúc, lại đi trong ruộng làm việc à. Ta nói ngươi, làm sao lại không để cho tôn tử của ngươi đi làm, nhất định phải tự mình động thủ đâu. Đều tuổi đã cao, nên chịu già lạc truy ca, không có việc gì, thân thể ta tốt đây, đây không phải muốn thừa dịp bây giờ còn có thể động, nhiều giúp trong nhà hai tiểu tử thúi chia sẻ một chút sao. Hai tên lão giả cười nói chuyện phiếm, sau lưng Vương Tráng tự nhiên ngoan ngoãn ngậm miệng lại, chỉ là tại vừa gặp mặt lúc đánh trước cái bắt chuyện, đây là lễ nghi, trưởng giả lúc nói chuyện không cần tùy ý xen vào đánh gãy. Hai người rất nhanh tiếp tục xuất phát, trên đường người như vậy rất nhiều, mọi người trên mặt đều treo ý cười. Đi vào ruộng đồng, Vương Hưởng Phúc đang nghĩ ngợi xuống đất đâu. Vương Tráng chết sống không đáp ứng, chính là không để cho bên dưới. Vương Hưởng Phúc vô cùng tức giận chỉ vào cháu trai cái mũi liền chửi ầm lên, làm sao, cháu trai còn quản lên ra ra tới. Lão giả ta thân thể rất tốt, không phải liền là việc nhà nông sao? Thế nào? Hiện tại trưởng thành, xem thường ta lão đầu tử này có đúng không? Vương Hưởng Phúc cũng biết cháu trai đây là đang lo lắng cho mình, mặc dù biết, nhưng vẫn như cũ muốn cởi trách một phen, dù sao mình thân phận là trưởng bối, là khi ra ra người. Vương Tráng bị chửi có chút ủy khuất nhưng vẫn là cố nén, vẫn như cũ cùng ra ra giảng đạo lý hy vọng hắn đừng lại xuống đất làm việc. Cuối cùng vẫn là không có thuyết phục, Vương Hưởng Phúc xuống đất làm lên việc nhà nông. Vương Tráng cũng chỉ có thể nhiều làm một ít, như thế ra ra cũng sẽ tốt hơn nhiều đi. Eo này túi xuống đi nửa ngày thời gian cũng liền qua. Nhoáng một cái đi vào giữa trưa. Không trung ánh mặt trời nóng bỏng chiếu xạ tại trên thân hai người, hai ông cháu đều hai tay để trần toàn thân là mồ hôi, nằm ở trên đồng cỏ nghỉ ngơi. Nơi xa, bởi vì là buổi trưa duyên cớ trong thôn tới không ít người đưa cơm, trong đám người tự nhiên cũng có một tên thanh niên, cũng chính là bái nhập duyên khởi tông trước mắt tại thư viện học tập, Vương Cường. Vương Cường ôm hai cái chén gỗ đi vào hai người bên cạnh, đem đồ ăn đưa cho hai người. Cơm trưa coi như phong phú, một chén lươn cơm, bờ sông trộm tới nướng xong tiểu ngư, còn có nhà mình trước kia trùng rau quả. Ông cháu ba người ngồi vây chung một chỗ ăn cơm, bầu không khí rất là hòa hợp. Nửa đường Vương Tráng ăn quá nhanh không cẩn thận đế trụ, Vương Hưởng Phúc lập tức buông xuống chén gỗ không ngừng nuốt tôn nhi phía sau lưng. Thôn dân chung quanh có người mang theo nước này mới khiến Vương Tráng dễ chịu chút. Nước là trong thôn trang một cái giếng bên trong đánh tới, giếng lại là người Tô gia đánh ra tới, bởi vậy có thể thấy được các thôn dân đối với người Tô gia đến cỡ nào cảm kích. Vừa uống xong nước, Vương Hưởng Phúc liền đổ ập xuống một chầu thoá mạ, tiểu tử túi, ăn nhanh như vậy làm gì? Lại không người cùng ngươi đoạn, ngươi nói ngươi sao có thể trở thành dạng này? Ngươi làm sao không uống nước đem chính mình cho sặc chết đâu? Đưa tay liền muốn đánh, còn tốt bị một vị hảo tâm thôn dân ngăn lại, thuyết phục hơn nửa ngày mới bình ổn ở lao ra từ cảm xúc. Vương Tráng cúi đầu không nói một lời. Vương Cường lại một mặt lo lắng, đệ, không có sao chứ? Khá hơn chút nào không? Không có việc gì, ca. Đáp lại thanh âm rất nhỏ, Vương Tráng cũng chỉ có thể vỗ đệ đệ bả vai an ủi vài câu. Nhưng Vương Hưởng Phúc thanh âm lại lần nữa truyền đến, từ lần sau nhìn ngươi còn dám hay không như vậy sơ ý chủ quan, không có nghẹn chết ngươi tiểu tử thúi này đều tính ngươi mạng lớn. Vương Tráng đầu càng chôn càng thấp. Vương Cường rốt cục nhịn không được cười nói, ha ha, ra ra đủ rồi. Biết ngài cũng lo lắng chẳng mà, có thể ngươi không có khả năng đổi loại phương thức thôi. Vương Tráng cũng biết ra ra là đang lo lắng chính mình, nhưng loại này lo lắng phương thức nếu không phải hiện tại hắn đã không phải là mấy tuổi mười mấy tuổi tiểu hải tử, không phải vậy thật là có khả năng hoài nghi ra ra dạng này chửi mình, có phải hay không bởi vì không thích chính mình. Vương Hưởng Phúc vẫn như cũ thối lấy khuôn mặt, thử lạnh một tiếng. Vương Cường cũng không nói gì thêm nữa, biết ra ra chính là cái này cưỡng tính tình, mắt nhìn sắc trời phát hiện không còn sớm sủa cũng liền cùng hai người vội vàng cáo biệt. Hắn còn phải đi học viện lên lớp dù sao thanh niên ban buổi chiều mới tan học. Giữa sân chỉ còn lại có hai người. Vương Hưởng Phúc nhìn về phía Vương Tráng phát hiện hắn mặc giày cỏ sớm đã rách bước, hừ lạnh một tiếng đứng người lên, vỗ vỗ trên quần bụi đất cầm lên cái cuốc đi hướng ruộng đồng. Vương Tráng cũng theo sát phía sau không lưng đi xuống, lại là nửa ngày thời gian thoáng một cái đã qua chân trời trời chiều đem không trung vân đoá đốt một mảnh xích hồng, không trung biển lửa tựa như tiên nhân kia bức tranh, đẹp không sao tả xiết. Hai ông cháu khiêng cái cuốc đi tại về nhà trên đường nhỏ, giờ phút này liền ngay cả tuổi trẻ khí thịnh Vương Tráng cũng là thống khổ đánh lấy phía sau lưng của mình, bên hông đau nhức không gì sánh được. Ngược lại Vương Hưởng Phúc thẳng tắp lấy cái eo, mặc dù sớm đã tóc trắng xóa thậm chí còn có chút hói đầu, nhưng nhìn cái kia nếp nhăn dày đặc trên khuôn mặt lại không hiện một chút mỏi mệt. Hai người đi tới, Vương Tráng phát hiện đường không đối, còn tưởng rằng là gia gia lớn tuổi không biết đường, không muốn đã thấy đến phía trước nhà mình đống cỏ khô. Lão giả tiến lên rút ra một chút rơm rạ mới dẫn thanh niên về nhà. Cơm tối trên bàn cơm, một chén cơm cùng một bát rau quả, thanh niên ăn đặc biệt hương, lão giả lại chỉ là đối phó mấy mụn liền đứng dậy muốn đi ra ngoài. Vương Tráng đối với chuyện lúc trước một mực trong lòng hoang mang, gặp gia gia muốn đi lập tức lên tiếng hỏi thăm, gia gia, ngươi cầm rơm rạ muốn làm gì? Lão giả không có trả lời. Vương Tráng chỉ có thể nhanh chóng đem trong chén đồ ăn dọn dẹp sạch sẽ, lần này cũng học thông minh, sớm đánh một bát nước, sau khi ăn xong nhanh chóng chạy ra cửa, phát hiện Gia Gia chỉ là trở về gian phòng của mình mới thở phào nhẹ nhõm. Sợ Gia Gia lại đi làm việc thứ gì, nếu như là trở về phòng lời nói vậy liền không sao. Nhấc lên hai cái thùng gỗ, thừa dịp hiện tại trời còn chưa có hoàn toàn đêm đen bỏ ra cửa đi bên cạnh giếng múc nước, bên cạnh giếng người xếp hàng không ít thành thành thật thật tiến vào trong đội ngũ. Rất nhanh liền cùng không ít người đồng lứa nói chuyện phiếm, sau một thời gian ngắn, xếp tới chính mình đánh đầy nước, ra sức lại đuổi đến trở về. Đem một cái thùng gỗ đặt ở bên ngoài sân nhỏ. Gia Gia, nước ta đánh tới, có thể tắm. Tuổi trẻ tiểu tử cởi quần áo ra dùng thanh thủy thanh tẩy thân thể, mặc thêm vào quần áo, liền trở về phòng sớm nằm ngủ dù sao cũng mệt mỏi một ngày. Nước không có đổ sạch, bởi vì ngày thứ hai còn có thể dùng để tưới đóng ruộng đồng. Có thể có điều kiện như vậy cũng là may mắn mà có tiên trưởng, nếu là trước kia lời nói cũng chỉ là tẩy cái mặt, lại tùy ý lau một chút thân thể cũng liền ứng phó được. Mà lại hiện tại cũng không cần lo lắng chung quanh sẽ có hay không có nguy hiểm gì, trước kia thật sự là ngay cả đi ngủ đều ngủ không yên ổn. Giờ phút này, Vương Hưởng Phúc trong phòng. Bởi vì ngoài cửa sổ đã đi tới đêm tối, cũng liền đốt lên một cây ngọn nến, lão giả ngồi tại đầu giường trong tay chính bệnh lấy giày cỏ. Chỉ bất quá trên mặt lão giả mặt không có chút máu, toàn thân mồ hôi đầm đìa eo cũng là đau dữ dội, toàn thân trên dưới liền không có một nơi là không đau. Coi như vậy, hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì lấy. Trong bất chi bất giác, đã tiến nhập một cảnh. Chương 67 bình thường thường ngày có lẽ là tương lai hướng tới, nhỏ Trường Thiên, 1, chương 67 bình thường thường ngày có lẽ là tương lai hướng tới, nhỏ Trường Thiên, 1, sáng sớm ngày thứ 2 rất nhanh tới đến. Vương Hưởng Phúc giờ phút này toàn thân run rẩy quái bệnh lại bắt đầu phát tác, lần này không phải ngạt thở, mà là tim có toàn tâm đau đớn khó mà khống chế, chỉ có thể cố nén không gọi lên tiếng. Một lát sau, lão giả kiên trì nổi, đôi môi có chút phát run, vẫn như cũ cắn răng tiếp tục bệnh trong tay giày cỏ, chẳng biết tại sao lão giả trong lòng có chủng không hiểu cảm giác, hắn đã nhanh không chịu nổi. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Đông 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 ra ra, rời giường sao? Cơm ta đã làm xong. Vương Hưởng Phúc thu hồi bệnh đến một nửa giày cỏ, đẩy cửa ra cùng cháu trai cùng đi ăn cơm. Vương Tráng không để lại dấu vết đánh giá ra ra. Gặp Gia Gia cùng bình thường giống nhau như lúc không có cái gì dị thường, cũng là trong lòng giật mình, Gia Gia eo không đau sao. Cơm hôm nay đồ ăn là một bát cháo phối hợp mấy cây cải trắng. Trên bàn cơm hai người đều cúi đầu uống vào cháo, bình thường lúc ăn cơm đều là không nói lời nào tiểu tử túi. Hôm nay ngươi đi đọc sách đi, lão già ta muốn cùng ngươi Vương đại gia đánh cờ. Nghe được Gia Gia hôm nay rốt cuộc không đi xuống đất làm việc, tiểu hỏa tử hưng phấn ngẩng đầu, nhưng vì để phòng bạn nhất hay là hồ nghi mở miệng, thật sao? Gia Gia ngươi cũng đừng gạt ta, nếu không, ta liền cả một đời không nhậm sách, liền theo ngươi làm việc. Ngươi tiểu tử túi này làm sao? Gia Gia có cần phải lừa người thôi. Vương Hưởng Phúc có chút dở khóc dở cười, tôn nhi này thật sự là lòng đề phòng quá mạnh đi. Vương Tráng gặp Gia Gia không giống đang gạt người cũng liền gật đầu đáp ứng vậy được rồi. Hôm nay ta liền đi đọc sách. Cơm nước xong xuôi, Vương Tráng thu thập một phen về sau tới cửa vẫn như cũ nhịn không được liên tục căn dặn, không ưng thuận làm việc, không cho phép làm cái gì kịch liệt vận động, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt cái gì. Vương Hưởng Phúc đều có chút phiền, tôn nhi này so với chính mình lão đầu tử này còn có thể nhắc tới, ghét bỏ đem hắn đuổi ra cửa mới quay trở lại trong phòng bệnh dạy cỏ. Vương Tráng kỳ thật không đi. Cố ý ngồi chờ ở nhà phụ cận, qua tốt một đoạn thời gian phát hiện ra ra quả nhiên không có đi ra ngoài cũng là cười nở hoa. Người trẻ tuổi thủy chung là người trẻ tuổi, có thể nghỉ ngơi không đi làm khổ lực, đó là đương nhiên là tốt nhất. Trước khi đi vẫn không quên cùng hàng xóm láng giềng lên tiếng kêu gọi, liền sợ ra ra lại đột nhiên xuống đất đi làm việc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thời gian cũng dần dần đi tới 10 giờ sáng nhiều. Lão giả hài lòng đánh giá trong tay giày cỏ, mặc dù có chút thô ráp, nhưng cũng đã đủ dùng. Cầm giày cỏ ra khỏi phòng, trong tiểu viện rất yên tĩnh, thậm chí có vẻ hơi thê lương. Gió lạnh thổi thức dậy bên trên lá rụng bị đai gió lên trôi hướng phương xa, nhìn về phía lá cây buôn tẩu phương hướng, lớn tuổi, khó tránh khỏi sẽ hoài niệm lúc trước sinh hoạt. Khi đó, người yêu còn tại, nhi tử cùng con dâu cũng tại, nông thu thời điểm, nhi tử cùng con dâu kiểu gì cũng sẽ mang theo mũ rơm đi vào trong nhà ruộng đồng hỗ trợ thu hoạch, mình cùng người yêu cũng là như thế, mọi người mang theo mũ rơm, người một nhà mặc dù rất mệt mỏi nhưng cũng vô cùng sung sướng. Về sau, người yêu lớn tuổi, đi trước, tiểu viện đã từng quặng cu é như vậy qua. Còn tốt về sau, nhi tử cùng con dâu không chịu thua kém, Vương Cường, Vương Tráng hai cái tôn nhi cứ như vậy đi tới trên đời. Khi đó hai cái tiểu gia hỏa thật nhỏ à, ngược lại cũng có chút đáng yêu, có lẽ đây chính là thượng thiên phái tới tự an ủi mình tuyệt thế chân bảo đi. Lại dạng này hơn một năm, có chút quen thuộc dạng này hoang vu tiểu viện, nhi tử cùng con dâu tới cũng thiếu, dù sao có hải tử có thể lý giải, thế nhưng là, có một ngày. Hôm đó, bên ngoài sân nhỏ cây giả kia lên cây lá lắc đắc không có mấy, ngược lại là mặt đất sớm đã bày khắp khô héo phiến lá tựa như hoàng kim đại đạo, cũng là không mất một loại mỹ cảm đặc biệt. Tuổi già vô sự, cũng liền hưởng thụ lúc tuổi già an tưởng đi. Ngay tại trên ghế nằm thưởng thức đâu, con dâu đột nhiên xâm nhập tầm mắt của mình, trong ngực còn ôm chính mình hai tên tôn nhi. Cái gì? Nhi tử đi trên núi đi săn, mấy ngày cũng chưa trở lại. Ngươi đến đùa lão giả ta chơi sao? Cho đùa này cũng không tốt cười. Trung quy là không nghe khuyên bảo à, con dâu cũng đi trên núi tìm người, ta lão đầu tử này cũng chỉ có thể kêu lên chút trong thôn tráng hán đi theo, chính mình mang theo hai cái anh hải lớn nhỏ tôn nhi ở nhà chờ đợi. Mấy ngày đi qua, không ai trở về, ngược lại là quan phủ đại nhân đến. Cái gì? Chết. Bị cương đạo giết. Để cho mình đi quan phủ lĩnh thi. Ngày đó, lại một lần nữa tự tay cử hành con trai con dâu tang lễ, dùng một chút gạo lương thực đau khổ cầu khẩn một tên cao tăng đại sư cách làm cuối cùng cũng liền lạo lạo hạ táng. Nhân sinh không như ý sự tình thường 89, có thể cái này lại có thể như thế nào? Nâng lên kiếp sau sống đại kỳ này, ưỡn ngực ngẩng đầu cắn răng hướng phía trước tiếp tục tiến lên đi. Vương Hưởng Phúc thu hồi suy nghĩ nếp gấp khỏe mắt cũng có chút đỏ lên, lấy tay lau nước mắt, không phải niên kỷ càng lớn liền càng kiên cường, chẳng qua là kinh lịch nhiều hơn cũng liền quen thuộc. Cất bước đẩy ra Tôn Nhi cửa phòng, rất sạch sẽ gian phòng. Đem giày cổ đặt ở trên bàn gỗ đóng cửa thật kỹ, dùng hôm qua Tôn Nhi đánh tới nước thoáng thanh tẩy một lần thân thể, mặc vào tự nhận là tốt nhất y phục. Sát trời còn chưa tới giờ ngọ, tới kịp. Đi vào nhà bếp làm tốt đồ ăn, cất vào chén gỗ đắp lên cái nắp, làm hai phần. Bây giờ hai cái Tôn Nhi đều đã lớn rồi, ăn cũng nhiều, khóe miệng có cười yếu ớt gật gù đắp y đi ra tiểu viện đóng lại cửa lớn. An Lạc thôn trên đường, Hoan Thanh Tiếu Ngự không ngừng ha ha ha, "Tiểu Nhi, hôm qua ta bên cạnh dòng suối nhỏ bắt được thật là tốt đẹp lớn một con cá." "Ai? Người lão đầu này, không cho phép đi lại." "Thứ nói hiệu nói vượng, lão phu nào có đi lại." "Phu quân, vất vả, nếu không ta cho thêm ngài làm chút cơm canh." Tâm tình cũng bị cảm nhiễm không ít, bóng lưng cũng không còn là như vậy cô độc. Đi vào học viện cửa lớn lặng lẽ đi vào lầu 2 phòng học phía trước cửa sổ, có thể trông thấy nội bộ không ít thiếu niên thiếu nữ, đại hán bác gái đều tại chăm chú nghe trên bục giảng tên thanh niên kia, thẩm bình giảng bài. Hôm nay dạy mọi người 10 con số trở lên phép cộng trừ, vẫn như cũng là cái kia phép tính, hiện tại ta ra mấy đạo để cho mọi người giảng giải. Phía dưới đám người nghe rất nhập thần, Vương Cường Vương Trắng cũng ở trong đó. Vương Hưởng Phúc khẽ miệng ý cười càng thêm rõ ràng, bục giảng chỗ thẩm bình lơ đãng liếc qua cửa sổ gỗ bên ngoài, liền gặp được tên lão giả kia thân ảnh. Vương Hưởng Phúc thấy mình bị tiên sinh phát hiện lập tức trốn đi, không muốn sớm bị Tôn Nhi biết mình vụng trộm tới qua. Thẩm Bình vội ho một tiếng, để đám người lời đầu tiên mình học tập một hồi, hắn thì là đi ra phòng học đi vào lão giả bên cạnh. "Gia gia ngài có chuyện gì không?" Ngược lại là rất ưa thích nơi này các thôn dân, đối với bất kỳ người nào đều phi thường có lễ phép, coi như mình là tiền tu sĩ, đối phương chỉ là phàm nhân, cũng vẫn như cũ mở miệng kêu lên một tiếng "gia gia". "Tiên sinh, ngài tốt, ta tới cấp cho Tôn Nhi bọn họ đưa chút cơm canh, phiền phức ngài có thể hay không tại giữa chưa đưa cho bọn hắn, xin nhờ." Thẩm Bình không chần chờ gật đầu đáp ứng, tiếp nhận chén gỗ đi đến lầu 2 phòng học cái khác bên trong căn phòng nhỏ cất kỹ, lần nữa đi tới lúc phát hiện tên lão giả kia đã biến mất không thấy gì nữa, lắc đầu trở lại phòng học. Vương Hưởng Phúc đi bộ trên đường về nhà, đột nhiên thay đổi phương hướng tiến về lao vương đầu, "Vương Thiết chủ y nhà." "Hưởng Phúc, hôm nay là thế nào? Nghĩ như thế nào đến cùng ta uống rượu?" "Ha ha ha, đây không phải nghĩ kỹ tốt nghỉ ngơi một chút sao?" Chương 67 bình thường thường ngày có lẽ là tương lai hướng tới, nhỏ Trường Thiên, 2, chương 67 bình thường thường ngày có lẽ là tương lai hướng tới, nhỏ Trường Thiên, 2. Hai người nói chuyện với nhau thật vui đối tiểu đường ca, uống chưa mấy chén, đột nhiên phát giác được thân thể bệnh tình lại bắt đầu, đứng dậy vội vàng cáo biệt lão hữu đi hướng về nhà con đường. Vương Thiết chủ y uống chính tận hướng đâu, cái này quay người muốn đi. Còn có chút ngộng. Vương Hưởng Phúc đi vào trong căn phòng trên giường trực tiếp nằm xuống, hô hấp tần suất càng ngày càng yếu, khỏe mắt trượt xuống một giọt nước mắt, hiện tại ta cũng muốn đi rồi sao? Ai không có ôm đến tăng tôn là tiếc nuối duy nhất đi. Vương Hưởng Phúc ca, Vương Hưởng Phúc, ngươi thật có hưởng qua phúc sao? Có lẽ có lẽ không có, mí mắt chậm rãi nhắm lại ngủ say sưa tới. Giờ ngọ đến, trong học viện Vương Cường Vương Tráng đang nghĩ ngợi ta cũng nên ăn cái gì đâu. Chỉ thấy Thẩm Bình cầm chén gỗ đi tới, "Vương Cường, Vương Tráng, đây là các ngươi gia gia trước đó đưa tới cơm trưa, cho." Hai người sững sờ, Vương Tráng trước tiên mở miệng có chút nóng nảy, "Gia gia hắn đã tới. Ta không phải đã nói không cần lão nhân gia ông ta giúp làm cơm sao?" "Ha ha ha, được rồi, đệ, nếu gia gia đều làm xong, vậy chúng ta liền ăn đi, dạng này cũng tiết kiệm phiền phức không phải." Hai người tiếp nhận không quên hướng tiên sinh nói lời cảm tạ, Thẩm Bình chỉ là mỉm cười khoát tay liền rời đi. Hai người huynh đệ đi vào ngoài học viện dưới một cây đại thụ, ngồi dưới đất chính là ở đây dùng cơm. "Ca, tại sao ta cảm giác nơi tim có chút đau đầu?" Vương Tráng nhíu mày nhìn về phía bên cạnh đại ca mở miệng hỏi thăm. Vương Cường lông mày cũng nhíu chặt cùng một chỗ, "Ta cũng giống vậy, không biết vì cái gì, luôn cảm giác rất đau đệ, ánh mắt ngươi thế nào, tại sao khóc?" Vương Tráng sững sờ đưa tay đặt ở khóe mắt vị trí, có chút không rõ ràng cho lắm, lau đi nước mắt lắc đầu nói, "Không có việc gì a ca, ta cũng không biết a. Thật sự là kỳ quái, được rồi, ăn cơm đi, đã ăn xong buổi chiều còn phải học tập văn tự đâu." "Ca ca ta à, hiện tại nhận biết chữ cũng nhiều, lập tức liền có thể tu tiên, ha ha ha." "Tính toán, ca, sau khi cơm nước xong, ta muốn đi về nhà nhìn xem ra ra, ta có chút nhớ nhung hắn." Vương Cường cười khổ lắc đầu, "Người đệ đệ này của mình à, gần nhất không biết thế nào, so trước kia càng dính ra ra. Khi còn bé chính là như vậy, là cha mẹ phải đi trước, từ nhỏ thiếu khuyết yêu mến đưa đến sao." "Tốt à, ngươi đi đi, tiên sinh bên kia ta đi nói." "Ân, ca, ngươi phải cố gắng lên, chờ ngươi sẽ tiên pháp, liền có thể trở về giúp ra ra chút chút, như thế sẽ nhẹ nhõm rất nhiều đi. Ha 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 ha, đó là dĩ nhiên. Về sau ta muốn để ra ra còn có người đều được sống cuộc sống tốt." Vương Cường vỗ bộ ngực phi thường tự tin bảo đảm nói. Vương Tráng gật gật đầu, hai người tiếp tục tán gẫu rất mau ăn xong cơm. Hắn tiếp nhận ca ca trong tay chén gỗ đi ra thư viện, trên đường đi về nhà. Ngay từ đầu bước chân là chậm rãi, trong bất chi bất giác, lo âu trong lòng làm dưới chân bộ pháp cũng tăng nhanh không ít. Đi vào nhà gỗ bên ngoài mở cửa lớn ra, lập tức bước lên cuống họng hô to, "Ra ra, ta trở về." Không có người đáp lại, trong tiểu viện giống tuyết, trên ghế nằm cũng không có đạo thân ảnh quen thuộc kia. Còn có chút nghi hoặc đâu. Gia gia chẳng lẽ là tại Vương gia gia bên kia đánh cờ, còn chưa có trở lại sao? Rửa sạch bát trước tiên chạy tới ruộng đồng, không có thân ảnh của gia gia. Khoe miệng treo lên mỉm cười, xem ra gia gia không có lừa hắn. Hắn lại đi tới Vương gia gia cửa nhà. "Thường Phúc trước đó liền về nhà đi a, đoán chừng là ngủ chưa đi." "Tạ ơn Vương gia gia." Nghe ngóng xong gia gia thế mà trong nhà, càng thêm nổi lên nghi ngờ. lần nữa về đến trong nhà bay thẳng đến Gia Gia gian phòng đi đến, nhẹ nhàng đẩy Gia Gia ra cửa phòng, quả nhiên phát hiện Gia Gia ngủ ở nơi đó, xem Gia 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 hôm nay rất mệt mỏi nha. Cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa lại không có đi quấy rầy, thời gian từng giây từng phút trôi qua mặt trời chiều ngã về tây, chuẩn bị xong cơm tối đi vào Gia Gia trước của phòng nhẹ nhàng gõ cửa Gia Gia làm cơm tốt, nhanh rời giường ăn cơm đi. Không có trả lời, lặp lại lần nữa vài tiếng, hay là mở dạng, không có trả lời. Gia Gia hôm qua làm việc mệt muốn chết rồi sao? Làm sao ngủ lâu như vậy? Tiểu tử thế là đẩy ra cửa gỗ cẩn thận từng ly từng tí đi vào giường trước, nhẹ nhàng đẩy Gia Gia thân thể, nhẹ giọng mở miệng, "Gia Gia, rời giường, nên ăn cơm đi." Kỳ quái, Gia Gia thân thể lạnh quá. Tiểu tử có chút mê mang đưa tay đặt ở Gia Gia trong núi, không có hô hấp. "Gia Gia, đi rồi sao?" Cùng ngày ban đêm, An Lạc thôn lần thứ nhất có lão nhân qua đời, các thôn dân đều để tế điện, trong đó liền ngay cả Duyên Khởi tông các tiên trưởng đều tới rất nhiều người, trong đám người cũng có tên kia Bạch Mao mỹ nhân. Vương Cường cùng Vương Tráng tại đưa tang cùng ngày đều không có thúc thiết, chẳng biết tại sao, giống như khóc không được. Vì cái gì? Rõ ràng trên thế giới yêu nhất Gia Gia của mình đều qua đời, chính mình sẽ khóc không được. Chẳng lẽ mình vô cùng máu lạnh sao? Vài ngày sau, Vương Cường không tiếp tục đi học viện mà là một người ngồi tại đồng ruộng đống cỏ khô bên cạnh, chả không nhớ cơm không nghĩ, chán trường giống biến thành người khác giống như. Có đúng không? Gia Gia đi rồi sao? Vậy mình còn đi tu tiên sao? Ta chỉ là muốn học được tiên pháp sau về nhà giúp Gia Gia bận điều a. Vương Tráng cũng cả ngày chạy trong nhà không ra khỏi cửa một bước, các thôn dân đều tới dỗ dành qua hai huynh đệ này, nhưng không có một chút tác dụng. Lại qua mấy ngày, Vương Cường chú ý tới phương xa trong ruộng ngay tại nông làm một nhà già trẻ, đột nhiên giống như là tìm trở về thứ gì hốc mắt trong nháy mắt đỏ bừng, nước mắt không cầm được nhỏ xuống, thật chặt che sớm đã mọc đầy gốc râu cả miệng, im lặng khóc thút thít. "Gia Gia, mạnh mà có chút nhớ ngươi cùng một thời gian." Gia Gia trong phòng, Vương Tráng vẫn như cũ có chút mê mang, không biết vì sao Gia Gia rời đi hắn. Hắn vì sao lại sẽ thành dạng này? Vì cái gì chính là khóc không được? Mấy ngày nay cơ hồ là bị tiên trưởng cưỡng ép cho ăn cơm mới không có chết đói, cả ngày không phải đợi tại Gia Gia gian phòng chính là tại trong tiểu viện. Vương Tráng trên người quần áo đều đã truyền ra một loại khó ngửi mùi hôi chua, đờ đẫn túi đầu nhìn thoáng qua, tự lẩm bẩm Gia Gia nói qua, phải được thường giặt quần áo, không có khả năng biến thành tên ăn mày. Mấy ngày qua lần thứ nhất mở ra cửa phòng của mình, vừa mở ra đã nhìn thấy trên bàn gỗ cặp kia mới tinh giày cỏ, con mắt chấn động kịch liệt, không thể tin đến gần cầm lấy giày cỏ. A a a a a. Gia Gia. Gia Gia không muốn đi. Không muốn đi a. Tráng mà cùng ca ca cũng chỉ có ngài một người a. Gia Gia tiểu tử thúi van xin ngài, trở về đi trở về đi. Ngươi mau trở lại mắng ta đi Gia Gia, tiểu tử thúi lại không nghe lời a thiếu niên vô lực tê liệt trên mặt đất, nước mắt như là mở van dòng lũ, khóc tê tâm liệt phế, khóc khóc không thành tiếng. Người tại cực độ bi thương trạng thái lúc, là khóc không được, tương lai luôn có một cây rơm rạ nhẹ nhàng đè xuống, mới có thể trong lúc bất chợt bộc phát. Nhân sinh mỗi một cái thường ngày, cũng có thể là tương lai không gì sánh được khát vọng sinh hoạt đi. Lao đầu, nhìn thấy không, nếu như ngươi cứ đi như thế, ngươi nhìn một cái ngươi cái kia hai cái tôn nhi khóc rất đau lòng khổ sở. Hiện tại hấp thụ giáo huấn đi. Về sau có cái gì bệnh nhớ kỹ mở miệng, chớ tự mình giấu giếm. Lần sau nói không chừng liền không có may mắn như vậy a. Linh hoạt kỳ ảo giọng nữ dễ nghe đang không ngừng chỉ trích lấy lão giả lau phiếm hồng khóe mắt, trọng trọng gật đầu, đa tạ tiên trưởng ân cứu mạng. Đa tạ tiên trưởng ân cứu mạng. Một tên nữ tử tóc trắng, người mặc rộng rãi áo bào đen, tiểu diễm môi đỏ thở dài ai, thật là một cái lao giả hậm hẹm, quả nhiên, lao đầu tử đều không có một đồ tốt. Từ chương 68 hai nước chiến tranh thiên khải chương 68 hai nước chiến tranh thiên khải được rồi, đừng cảm ơn ta, chính ngươi nhớ kỹ về sau nghỉ ngơi nhiều một chút. Ngươi cái bệnh này còn cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Nói xong, tóc trắng mỹ nhân liền biến mất ngay tại chỗ. Trong phòng chỉ còn lại có lão giả một thân một mình ngồi dựa vào giường bên cạnh, tâm tình trong lòng khó mà nói nên lời. Ai có thể nghĩ tới, chính mình nguyên bản đã nhận bệnh, chờ đợi tử vong đến, tiên trường lại đột nhiên xuất hiện cứu mình không nói, trả lại cho mình thấy được chính mình sau khi đi tương lai. Cái này hai thọ tệ tử coi như có chút lương tâm thanh âm có chút nghẹn nào, nhưng lại nhiều một chút tiêu tan. Với lúc này, rất nhỏ nghe được bên ngoài sân nhỏ đại môn bị mở ra tiếng cạch cạch, ngay sau đó là đình thai nhức góc tiếng kêu to ra ra, ta trở về. Lão giả bị bất thình lình thanh âm giật nảy mình, không cẩn thận đế trụ, vội vàng nuốt bộ ngực mình vị trí, liên tục ho khan mặt mo đỏ lên, kém chút lại phải nguyên địa qua đời. Bên ngoài sân nhỏ thanh niên, Vương Tráng lộ thai giật giật, quả quyết nhìn về phía Gia Gia gian phòng vị trí cất bước liền đi đi qua, đi vào cửa phòng nhẹ nhàng gõ lấy cửa phòng, Gia Gia ngài ngủ thôi. Trong phòng truyền đến Gia Gia hòa ái thanh âm vào đi. Cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra, thò đầu ra nhìn lại, nguyên lai Gia Gia tại nghỉ ngơi a đi vào trong phòng lúng túng gãi gãi đầu, có chút xấu hổ, thật có lỗi Gia Gia, ta không biết ngài tại nghỉ ngơi. Trên giường ngồi dựa vào lấy lão giả nhìn thấy trước mắt Tôn Nhi, cố gắng đè xuống trong lòng không tốt cảm xúc, lại đột nhiên nhớ tới trước đó tiên trưởng cho mình nhìn thấy, Tôn Nhi cái kia bi thương buôn hội bộ dáng, lại có chút cảm động. "Gia Gia, cái kia, nếu không ta đi cấp ngài làm chút cơm canh." Vương Hưởng Phúc khẽ bước cằm, hiện tại càng xem Tôn Nhi này càng hài lòng, đột nhiên phát hiện Tôn Nhi ống quần chỗ có một mảng lớn vết bẩn, không khỏi mở miệng hỏi thăm, "Tráng mà, ngươi ống quần chỗ là chuyện gì xảy ra?" Vương Tráng giờ phút này đều đã đi tới cửa phòng, bị một cái này âm thanh kêu dừng ở, cúi đầu mắt nhìn, trong đầu hiện lên trước đó chạy về nhà chẳng diện, lập tức giật mình. Nói chuyện lực lượng cũng có chút không đủ, khụ khụ Gia Gia, cái này à, chính là ta chạy về nhà trên đường, không cẩn thận dẫm lên chút vũng bùn thôi. Vương Hưởng Phúc không có trách cứ, tốt Tôn Nhi đây là lo lắng cho mình đâu. Vương Tráng cái chán mồ hôi trượt xuống, xoay người, lần nữa đi vào ra ra giường bên cạnh, túi đầu trầm mặc không nói. Vương Hưởng Phúc mơ hồ, đây cũng là náo cái nào ra, chán mà, nhưng còn có sự tình. Cái kia, ra ra, chính là, cái kia, chúng ta còn có hay không đồng tiền? Trên đường ta không cẩn thận đụng ngã Vương Tẩu, để người ta trứng gà đều rất bể mấy quả, bất quá ra ra yên tâm, ta kịp thời đem Vương Tẩu đỡ, Vương Tẩu nhân không có việc gì. Vương Hưởng Phúc khỏe miệng co giật, tiên trường nói, chính mình cần tĩnh dưỡng không có khả năng sinh khí, không có khả năng sinh khí, lại một lần cố gắng bình phục tâm tình, không có việc gì không có việc gì, một hồi ra ra lấy cho ngươi, ngươi đi bồi cho Vương Tẩu. Vương Tráng đầu càng chôn càng thấp, trong lòng bàn tay đứa ra đổ mồ hôi, cái kia, ra ra, còn có Trương Di nhà cải trắng bị ta không cẩn thận dẫm hỏng, Lý ra ra rượu cũng bị ta không cẩn thận, lời còn chưa nói hết, Vương Hưởng Phúc chán nổi gần xanh lên, trực tiếp từ trên giường đứng lên, cái eo đều là ưỡn lên thẳng tắp, râu ria đều tức điên, gầm thét lên tiếng con cháu bất hiếu. Con cháu bất hiếu? Ngươi ngươi ngươi, lão giả ta có hay không dạy qua không cho ngươi chạy loạn? Phải cẩn thận chút. Hôm nay không đem chân ngươi đánh gãy, lão giả ta liền liền không họ Vương. Vương Hưởng Phúc nhảy xuống giường nắm lên bên cạnh bàn cái chổi. Vương Tráng thân thể thẳng phát run, sự sợ hãi trong ánh mắt càng thêm rõ ràng. Giờ phút này đi tại về học viện trên đường tóc trắng mỹ nhân, ăn, sau lưng cách đó không xa nhà gỗ truyền ra thanh niên kêu thảm a a a. Đau. Ta sai rồi. Ta không dám. A a a. Khoe miệng giật một cái, một nhà này già trẻ cũng thật sự là, lắc lắc đầu nhỏ không có còn nhiều. Thời khắc này An Lạc thôn bên trong đã nhiều hơn không ít tân kiến trúc, lại phần lớn đều ngoại quan hoa lệ có chính mình đặc sắc, không cần đoán cũng biết, đây là Vương Phú Quý tu kiến chi nhánh, còn có chính là thợ mộc Lâm Sơn thợ mộc phòng. Giờ phút này một tòa trang trí hoa lệ bên ngoài lầu cát, hai tên mập mạp mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều lộ ra một mặt âm hiểm mỉm cười, tiền đạo hữu không hổ là tiền đạo hữu a, ngay cả ta đều mặc cảm. Ha ha, nào có, Vương đạo hữu đề nghị cũng rất tốt a. Vậy chúng ta hôm nay liền hành động. Như vậy rất tốt, ai hắc hắc, hai cái mập mạp cứ như vậy đã đặt thành một loại nào đó thần bí giao dịch, cho đi ngang qua An nhìn sửng sốt một chút, không biết hai tên này là muốn làm gì. Đi vào thư viện cửa ra vào, Mạc Văn Sinh sớm đã chờ đợi đã lâu, nhìn thấy tông chủ rốt cục trở về xoay người chắp tay thở dài, gặp qua tông chủ, tại hạ có việc bẩm báo. Chuyện gì? Lông trắng không có đỉnh chỉ dưới chân bộ pháp, Mạc Văn Sinh cũng là theo sau lưng, mắt nhìn xa xa bình chướng, vừa nhìn về phía tông chủ lúc này mới tiếp tục nói, Tinh Nguyện Hoàng Triều cùng Sa Bạo Đế Quốc đã khai chiến, tông chủ ngài trước đó nói, đi phụ cận tuyển nhận đệ tử mới trưởng lao chuyện này, tiếp tục chấp hành, hay là tạm thời gác lại? An thở dài, chiến tranh hay là phát sinh sao? Khó trách lao là tên kia sẽ đem Vương Tỉnh Tỉnh đưa tới. Tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, cần phải để ra ngoài các chấp sự mang tốt tông môn lệnh bài, để phòng xảy ra bất chắc. An Lạc thôn bên trong vẫn như cũng là một mảnh tường hòa, có thể một bên khác đâu. Cũng tỉ như giờ phút này Tinh Nguyện Hoàng Triều biên giới chỗ. Tinh Nguyện Hoàng Triều biên giới trong thành. Thời khắc này trong thành đại lượng bình dân bách tính chạy tứ phía, trên đường cửa hàng tất cả đều ở vào đóng lại trạng thái, những cái này trưởng quỹ đã sớm mang theo ngân lượng chạy trốn. Còn có không ít điên cuồng bách tính cầm cây gỗ tảng đá một đám có thể sử dụng vũ khí, đi nện một chút cửa hàng cửa lớn muốn cướp đoạt một chút lương thực hoặc là vật hữu dụng chứa đựng đứng lên. Bình thường trên đường phố người đến người đi, ban đêm đèn đuốc sáng trưng biên giới thành, giờ phút này đã có thể được xưng là loạn thành. Trong thành bình dân bách tính bên trong đương nhiên cũng có lý trí, hiện tại cũng không phải giật đồ kiếm bộn thời điểm, bảo mệnh trọng yếu nhất. Không ít người mang theo cả nhà già trẻ chạy ra thành, muốn tìm kiếm kế tiếp chỗ an thân. Hiện tại trong thành cường đạo hoành hành, giết người phóng hỏa khi nam phách nữ đều xem như thường gặp chẳng cảnh, đều là chút không sợ chết cùng đồ, ngay cả phổ thông bình dân bách tính đều là như vậy, những cái kia có tu vi một bộ phận tu sĩ đâu, có thừa vào triều đình, cũng có chạy đi, đương nhiên, dưới loại tình huống này, tu sĩ nếu như bị phạm nhân ngăn trở đường đi sẽ không chút do dự rút lợi kiếm ra, tại chỗ chém giết, người đều là ích kỷ, vì mạng sống có thể không từ thủ đoạn. Trên tường thành, võ trang đầy đủ Tinh Nguyện Hoàng Triều tướng lĩnh đang chỉ huy lấy đại cục, không có thời gian đi để ý tới trong thành các bình dân tình huống, bởi vì giờ phút này bên ngoài tường thành, biên giới bình nguyên chỗ, Sa Bạo Đế Quốc một bộ phận quân đội đang cùng Tinh Nguyện Hoàng Triều bộ phận quân đội giao thủ, mà ở phía xa, đế quốc mấy triệu đại quân đạp trên chỉnh tề bộ pháp từng bước tới gần, mỗi tiến lên trước một bước, mặt đất đều sẽ tới chấn động. Oeng, 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 giết, giết, giết. Tiếng la giết, tiếng gào không ngừng vang lên, Sa Bạo Đế Quốc mấy triệu đại quân khí thế như hồng, từ trên nhìn xuống đi tựa như hoàng hà giống như kinh đảo hải lãng. Cưỡi ngựa tại phía trước nhất, người mặc hoàng kim giáp trung niên tráng hán giờ cao trường thương trong tay, giận dữ hét các vị các tướng sĩ, thành các hoàng bệ hạ. Là Sa Bạo Đế Quốc kiến công lập nghiệp cơ hội đã đến. Cầm xuống biên giới thành, gỡ xuống tướng sĩ thủ các người, có thể thưởng linh thạch mấy triệu. Quan thăng tam phẩm. Bệ hạ vĩnh cỏ. Sa Bạo Đế Quốc độc bá vạn cổ trường tồn. Bệ hạ vĩnh cỏ. Sa Bạo Đế Quốc độc bá vạn cổ trường tồn. Tráng hán ngựa đầu cười to, tiếng cười mang theo cường đại sóng âm thậm chí đánh tan không trung đám mây, một mực truyền vào biên giới trên thành tên kia tướng sĩ trong hai, chỉ cảm thấy chói tai không gì sánh được. Sắc mặt âm trầm đáng sợ, đột nhiên nện tại trên tường thành, nhìn về phía bên cạnh tướng sĩ giận dữ hét mẹ nó, cũng đã lâu, triều đình phái trợ giúp còn chưa tới sao? Lại không đến, lão tử sợ là đêm nay liền phải đi cùng đối diện cái kia phân màu vàng đất con rùa liều mạng. Bị chửi tướng sĩ trên mặt tất cả đều là tướng quân nước bọn, chỉ có thể yên lặng gánh chịu lấy hết thảy, nghĩ tới triều đình trợ giúp cũng là cười khổ, cẩn thận từng ly từng tí giải thích bố tướng quân, triều đình là phái chút trợ giúp, chỉ là cùng nơi này thật sự là có chút khoảng cách, sợ là còn muốn mấy ngày, đại quân mới có thể đổi tới. Mẹ nó, còn muốn mấy ngày. Vậy còn không như dứt khoát đừng đến, trực tiếp để cho ta đi đơn đấu đối diện mấy triệu đại quân tính toán. Chương 69 hai tên đế vương, chương 69 hai tên đế vương tinh nguyện hoàng triều. Trên triều đình, phía dưới quan văn đông đảo, trên mặt của mỗi người đều biểu hiện mười phần nặng nề. Giữa sân quan võ chỉ có chút ít mấy người, đại bộ phận giờ phút này đều đã tiến về tiền tuyến trợ giúp. Bệ hạ, thám tử truyền đến tin tức, từ biên giới thành đã tuôn ra mấy chục vạn nạn dân, giờ phút này chính khắp nơi chạy trốn. Bệ hạ, Đông quận, Tây Tấn, Bắc Nguyên, Nam Đô đều có Sa Bạo đế quốc quân đội bóng dáng xuất hiện. Bệ hạ, có thật nhiều không thành thật tứ đẳng ngũ đẳng thế lực gần nhất càng ngày càng sinh động. Trên long ỷ, người mặc lộng lẫy long bảo Tần Minh chân mày nhíu chặt, cũng là cảm thấy đau đầu. Bình tĩnh quá lâu, ngày thường tấu chương cùng hôm nay so sánh, nhiều cũng không chỉ một chút điểm. Lão Sa a lão Sa, ngươi cuối cùng vẫn là nhịn không được động thủ sao? Con mắt có chút nheo lại, bá đạo không gì sánh được thanh âm vang lên, các nạn dân không cần ngăn cản, bọn hắn chạy đến thành trì sau, liền để nơi đó quan phủ cấp cho chút lương thực đi xuống đi. Giờ phút này đại chiến sắp đến, làm sao có thời giờ phân tán tinh lực đi quản những nạn dân này? Nhưng vẫn là đến quản một chút, không phải vậy sớm muộn sẽ tự loạn trận cước. Nhìn về phía dưới một lão giả, Vũ Ái Khanh, mở ra quốc khố mời chào binh mã, chuyện này do ngươi đến xử lý. Lão giả đội vàng chắp tay nói tạ ơn, thần tuân chỉ, tạ bệ hạ long ân. Hoàng đế cho ngươi sự tình xử lý, ngươi liền phải cảm tạ hoàng đế, đừng hỏi vì cái gì, không phải vậy hạ chẳng chính là. Tần Minh lại quét mắt một chút quần thần cũng không dám cùng đối mặt, vùi đầu rất thấp. Về phần những cái kia quấy rối tiểu côn trùng, nghe lời cũng đừng đi quá nhiều, không nghe lời liền giật đi. Giống như cho đông đảo thế lực trực tiếp hạ đạt tử hình, ngươi dám ở lúc này đi ra quấy rối, vậy cũng đừng trách chúng ta tinh nguyện hoàng triều vô tình, đây chính là đế vương. Bệ hạ mở miệng, chúng thần nhao nhao xác nhận. Trong đám người, một tên người mặc áo giáp thanh niên nghị nghị thế cục hôm nay, khóe miệng tươi cười tiến lên một bước chắp tay hành lễ, "Phụ hoàng, nhi thần xin đi giết giặc tiến về sa trường, là tinh nguyện hoàng triều kiến công lập nghiệp." "Phụ hoàng, nhi thần cũng xin đi giết giặc xuất chinh." Lại có một tên người mặc áo giáp thanh niên đi ra, không chút nào yếu thế đồng dạng mở miệng. Đông đảo đại thần đầu lại thấp một phần, không đi dính vào loại sự tình này. Dù sao đương kim hoàng thành còn chưa có thái tử, rất rõ ràng nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử là muốn thừa dịp lần này chiến tranh thu hoạch được quân công, về là tốt tranh đoạt thái tử vị trí. Tần Minh mắt nhìn hai người, lòng tựa như gương sáng khẽ bước cảm, có thể. Đông đảo hoàng tử công chúa bên trong, hai vị này hoàng tử là nhất có cơ hội tranh đoạt thái tử vị trí. Hai người này nguyện ý chủ động đứng ra xin đi giết giặc tác chiến, ngược lại là vừa lúc phù hợp Tần Minh tâm ý. Về phần đại hoàng tử trước đó liền dựng lên quân công, sớm đã có quân chức, giờ phút này đã trước khi đến tiền tuyến trên đường. Triều hội lại kéo dài nửa canh giờ, lúc này mới tan đi. Nhị hoàng tử Tần Tường cùng tam hoàng tử Tần Thái lẫn nhau, trong mắt đều tràn đầy chiến ý, bây giờ thái tử vị trí, liền quyết định tại cùng Sa Bạo đế quốc giao chiến quân công bên trong lập tức phân cao thấp. Tần Minh đi vào trong ngự thư phòng thở dài, trong tay cầm địa đồ, suy tư tiếp xuống chiến tranh nên như thế nào hữu hiệu hơn đánh tan quân địch. Trong hậu cung trong một ngôi đại điện, một tên người mặc phượng bào ung dung hoa quý mỹ phụ nắm một tên co khuynh thành chi tư, thân thể mềm mại thon dài trực tiếp, làn da bóng loáng tuyết trắng xa quần nữ tử. Hai người trò chuyện chuyện lý thú, thỉnh thoảng truyền đến êm tai mỹ diệu tiếng cười duyên. Nữ tử đứng người lên vì mình mẫu thân pha chén nước trà, kéo lên váy lần nữa ưu nhã tọa hạng, đột nhiên nhớ ra cái gì đó trên khuôn mặt có vẻ lo âu mẫu hậu, ngài nói phụ hoàng bọn hắn sẽ đem chán ghét Sa Bạo đế quốc đánh chạy thôi. Mỹ phụ nhân cười giơ tay lên, một cái cốc đầu gậy tại thiếu nữ tuyết trắng chỗ chán. Thiếu nữ ai nha kêu to một tiếng có chút ủy khuất. Mỹ phụ thấy thế, nhuận miệng cười, yên tâm đi, tin tưởng ngươi phụ hoàng, nhất định có thể. Không nói chính sự, thiền nhi, ngươi cũng không nhỏ, hiện tại trong lòng giống như ý lang quân sao. Tân Nguyệt Tiền, cũng là Tần Minh sủng ái nhất tiểu công chúa, nghe được mẫu hậu lời nói này, gương mặt xinh đẹp có chút đỏ lên. Mẫu hậu, thiền nhi còn không muốn gả người, thiền nhi nghĩ kỹ tốt tu luyện, sau này mới tốt bảo hộ phụ hoàng cùng mẫu hậu không phải sao? Ngươi nha đầu này, ngươi dạng này, liền không sợ ngươi phụ hoàng ngày nào đưa ngươi gả đi ra sao? Tần Nguyệt Tiền đầu lắc cùng chống lúc lắc giống như phun ra phấn nộn đầu lưỡi, lược, không biết phụ hoàng rất yêu thiền nhi, sẽ không dễ dàng đem thiền nhi gả đi ra, bởi vì phụ hoàng hắn không nỡ. Thì hỉ mỹ phụ cũng bị lời nói này cho cười đến run rẩy cả người, đối với tiểu nữ nhi này đồng dạng yêu thích rất. Không chỉ có thiên phú cường đại, dáng dấp cũng là quốc sắc thiên hương, phi thường làm người khác ưa thích, ha ha ha, ngươi xú nha đầu này. Hai người vẫn như cũ tán gẫu, ngược lại là phi thường hài lòng, không có Tần Minh như thế bận rộn, dù sao nơi này cũng giống như vậy, hậu cung không làm chính, trừ phi Tần Minh tự mình tìm hoàng hậu tìm chút đề nghị. Một bên khác, Sa Bạo đế quốc một chỗ dưới đình nghỉ mát, một tên người mặc long bào màu đen nam tử trung niên giờ phút này chính mặt mũi tràn đầy sủng ái nhìn về phía ngồi đối diện nữ tử. Nữ tử người mặc màu vàng nhạt có chút trong suốt sa quần, mắt cá chân cùng chỗ cổ tay đều có dây xích tô điểm, làn da đồng dạng tinh tế tỉ mỉ. Màu vàng đôi mắt đẹp, dáng người lồi lõm uyển chuyển, màu vàng nóng mái tóc rối tung tại doanh doanh một nắm tinh tế trên bờ eo, không có mặc giày, cốt cảm mê người chân trần biểu hiện ra ở bên ngoài, rất có một loại tây vực nữ tử đặc biệt mỹ cảm. Nữ tử trắng non tay ngọc chống đỡ cái cằm, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ lo âu nhìn về phía nam tử trung niên, tê tê dại dại thanh âm vang lên, lão cha, thật muốn toàn diện khai chiến sao? Nam tử trung niên nhếch miệng cười một tiếng, thu kịch thanh âm vang lên, đúng vậy a, thế nào? Di ngươi sợ sẽ sao? Nữ tử, Sa Tư Di thở dài, chân vừa đi vừa về đong đưa cảm xúc đều xa suốt không ít, chính là có chút bận tâm láo cha ngươi. Nam tử trung niên cũng chính là Sa Dự Thiên, trên mặt cương triều chi sắc càng thêm rõ ràng, vươn tay ra chạm đến cái kia nhu thuận tóc vàng. Nữ tử không còn né tránh còn nhu thuận đem cái đầu nhỏ xích lại gần chút. Sa Dược Thiên nhẹ nhàng xoa nắn hai lần, an ủi nữ nhi cái kia tâm tình bất an, yên tâm đi, láo cha sẽ anh tuấn đánh thắng trận chiến này, sau này đế quốc sẽ càng thêm hương thịnh phồn vinh, đến lúc đó Di chính là cái kia trên vạn người chỗ thể. Thế nhưng là lão cha, ta ai, không có việc gì, yên tâm đi, lão cha còn có việc, trước hết không bồi ngươi. Sa Dược Thiên đứng người lên, đi theo chính hướng nơi đây chạy tới lão giả đi đến, khoát tay áo, cùng nữ nhi đánh xong chào hỏi sau liền vội vàng rời đi. Sa Tư Di chỉ có thể nết môi đỏ, nhìn chăm chú lão cha bóng lưng dần dần từng bước đi đến, trong lòng đừng đề cập nhiều khó chịu. Thế nhưng là lão cha nữ nhi không muốn làm trên vạn người chỗ tể, chỉ muốn ở cùng với ngươi. A Sa Dược Thiên từng bước đi trước khi đến đại điện trên đường, nụ cười trên mặt mỗi khi tiến lên trước một bước liền sẽ biến mất một phần, cương triều ôn hòa khí thế cũng tại liên tiếp biến mất, một bước hai bước ba bước. Thẳng đến trong đại điện long ỷ chỗ tọa hạ lúc, sớm đã không còn là cái kia ôn nhu cương triều phụ thân, mà là một tên máu lạnh bá đạo đế vương. Kinh khủng vô hình đế vương uy áp đặt ở trong toàn bộ đại điện, phía dưới các văn thần run lẩy bẩy, cực kỳ cá biệt còn tại trận võ tướng cũng không có tốt đi nơi nào. Trang diện lâm vào ngưng trệ, thẳng đến Sa Dược Thiên mở miệng mới bị đánh phá tình báo hỏi thăm thế nào. Thanh âm bá đạo không gì sánh được, mặc dù phá giải ngưng trệ trạng thái, có thể không khí hiện trường ngược lại càng thêm khẩn trương lên. Một tên nam tử to con toàn thân lắc một cái, khống chế cổ họng của mình tận lực không để cho mình thanh âm lộ ra phát run bệ hạ. Tinh nguyện hoàng triều đã toàn bộ tiến nhập độ cao chuẩn bị chiến đấu trạng thái, muốn đánh lén hẳn là không có gì cơ hội. Sa Dược Thiên khoẹt miệng nhấc lên một vòng mỉm cười, quả nhiên không xuất từ mình lượng trước như vậy, xem ra Tần Minh lão già kia rất ưa thích chấm lần này chuẩn bị lễ vật ta. Đề phòng một chút đối phương bẫy dập liền có thể, chấm lần này thế nhưng là làm đủ chuẩn bị, phái người thông báo tiền tuyến các vị tướng sĩ, trực tiếp đại quân cường công đẩy ngang Tinh nguyện hoàng triều. Phía dưới chúng đại thần không có điều gì dị nghị, cũng không dám có. Ngày gần đây Sa Bạo Đế quốc chiếm đoạt không ít thế lực nhỏ, càng thêm cường thịnh. Muốn đánh liền trực tiếp cường công, cho đối phương đến trở tay không kịp, binh lực cũng hoàn toàn đủ, đây chính là Sa Bạo Đế quốc gần đây tác phong. Sa Dược Tiên nhìn về phía dưới một lão giả hiểu ý, chắp tay mở miệng, "Bệ hạ, Bạch Sinh Dung chiến tướng đã ở tiền tuyến chờ đợi đã lâu. Truyền chấm ý chỉ, để Bạch chiến tướng bắt đầu hành động đi." Lão giả lần nữa chắp tay cung kính trả lời, "Thần tuân chỉ." Triều hội tiếp tục tiến hành, trong sân đám đại thần đều phi thường rõ ràng lần này chiến tranh không còn là tiểu đả tiểu nháo, kết quả sau cùng hoặc là Tinh nguyện hủy, hoặc là Sa Bạo diệt. Chương 70 chiến tranh là như thế nào đâu? Chương 70 chiến tranh là như thế nào đâu? Thời khắc này biên giới ngoài thành bình nguyên chỗ, khắp nơi trên đất thi hải, máu tươi nhuộm dần toàn bộ địa vực, đem nguyên bản bình nguyên nhuộm thành màu đỏ như máu, rách dưới khôi giáp đao kiếm khắp nơi có thể thấy được, nồng đậm mùi máu tươi làm cho người buồn nôn. Trên tường thành bố tướng quân nắm đấm nắm chặt, hận không thể chính mình xông đi lên đem đối diện lũ xuất sinh toàn bộ chém giết sạch sẽ, thế nhưng là mình bây giờ không thể động thủ, chính mình nguyên anh cảnh tu vi nếu như dám động một bước, đối diện cái kia vàng khải con rùa nhất định cũng sẽ động thủ, nhất định phải nhịn xuống, các loại trợ giúp đến. Bên cạnh binh sĩ cao mày sắc mặt cũng khó coi, bởi vì vừa mới ba chạm, quân ta tiên phong bộ đội bị thua, quân địch sĩ khí càng thêm tăng vọt, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Rầm rầm rầm, Sa Bạo Đế quốc mấy trăm tên kỵ binh lần nữa xông ra thẳng đến tường thành mà đến. Bố tướng quân hít sâu một hơi nhìn về phía dưới tường thành mấy trăm ngàn các tướng sĩ, vung tay lên, giận dữ hét ba đội kỵ binh công kích. Tam giác trận hình bắn bọn, cho lão tử đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Là, quanh dưới tường thành sớm đã tập kết ở đây đội thứ ba bọn kỵ binh nhận được quân lệnh nắm chặt trường thương trong tay, cũng dục ngựa phóng tới quân địch. Hai phe khoảng cách càng ngày càng gần. Sắc mặt của mọi người cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Các binh đệ, gạt ra trận hình, phân tán địch quân hỏa lực, cho lão tử hung hăng giết. Dẫn đầu kỵ binh chỉ huy trận hình xông lên phía trước nhất, trong mắt vô cùng kiên định, có thể một giây sau, hai đội kỵ binh chạm vào nhau cùng một chỗ lúc. Phốc thử a. Bèn. Sau lưng liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết vang lên, còn có các binh đệ thống khổ tiếng cầu cứu, móng ngựa tiếng trà đạp, dẫn đầu kỵ binh giờ phút này cũng không rảnh đi quản những cái kia, bởi vì giờ khắc này hắn đang cùng địch quân tướng lĩnh giao thủ. Trường thương đột nhiên đâm ra, đối phương đồng dạng trường thương đâm ra. Bèn. Hai tên cường giả giao thủ dư ba chuyên gia, người đứng phía sau không kịp trốn tránh hoặc là tại chỗ bị chấn thành huyết vụ, hoặc là quẳng xuống chiến mã bị động bị đánh. A a a, cứu ta, ta không muốn chết, không muốn chết a. Lao tử cùng các ngươi liều mạng. Ha ha ha, cầu vật, đi chết đi. Tốc độ của hai người rất nhanh, dưới thân chiến mã nhanh chóng bút đầu, giao hội, tản ra, lần nữa giao hội, hai người giao chiến 10 cái hội hợp đều là cân sức ngang tài. Ầm ầm. Dư ba còn tại quyết tán, cứ việc những người khác đã cách có một khoảng cách, nhưng vẫn là không thể thiếu bị dư âm chiến đấu tác động đến. Dẫn đầu kỵ binh cố ý bán cái sơ hở bị một thương xuyên qua cánh tay trái, máu tươi chảy ròng, thế nhưng chính là lúc này, trường thương trong tay quét ngang, tiếng xé gió vang lên, đối phương không kịp rút ra trường thương chỉ có thể buông bỏ vũ khí. Có thể nào có dễ dàng như vậy? Dẫn đầu kỵ binh trực tiếp nhảy xuống chiến mã tốc độ rút ngắn thân bị, một mặt tâm tàn, sử dụng chính mình pháp thuật tốc độ lần nữa bạo tăng. Phốc thử anh. Khí lãng kéo theo máu me tung tóe mấy chục mét, kỵ binh tay phải nắm chặt trường thương cánh tay trái vẫn như cũ bị trường thương xuyên qua, vết thương máu tươi không ngừng nhỏ xuống, mặc dù thương thế không nhẹ thế nhưng lấy được lần này thắng lợi. Thành công chém địch quân lĩnh đội thủ cấp, trường thương chống đỡ tại mặt đất, thân thể chống đỡ lấy, có chút không còn chút sức lực nào. Quay đầu nhìn lại lúc, dưới tay mình các minh đệ đã toàn bộ ngã xuống, chân cụt tay đứt nội tạng cái gì đầy đất đều là, liền ngay cả toàn thây đều không có lưu lại. Trên tường thành bố tướng quân gặp lần này là Tinh nguyện hoàng triều thắng được, nên miệng cười một tiếng. Mặc dù phe mình cũng chỉ thừa một người, cũng tổn thất không nhỏ, nhưng lần này giao thủ tóm lại là chính mình phương này thắng được. Ha ha ha, tốt tốt tốt, làm tốt lắm. Vâng. Một đạo phá vỡ không khí trường thương nhanh chóng lướt qua, tốc độ nhanh đến mơ hồ. Tiếng nổ nổ vang. Trong chớp mắt, bình nguyên chỗ bị tạc ra một cái hố to, khói bụi lầy trời, vết máu quét ngang trời cao. To lớn sóng xung kích đem một thanh đoạn thương mũi thương cuốn tại không trung cao tốc xoay tròn, sau đó bịch một tiếng rơi xuống đất, trên mũi thương còn có máu mới. Bố tướng quân nụ cười trên mặt cũng hoàn toàn biến mất không thấy, trong mắt tơ máu dày đặc, trên trán gân xanh nô ra, cánh tay cơ bắp cao cao nổi lên, toàn thân trên dưới đều đang run rẩy. Dù vậy cũng không có mất lý trí, xuất trận lao ra chém giết, bởi vì trợ giúp còn chưa đổi tới, nếu như mình làm như vậy đối phương cũng sẽ độc thủ, nói như vậy địch quân mấy triệu đối với bên ta mấy trăm ngàn, nhất định sẽ thảm bại. Kết quả này, chính mình cũng gánh không nổi, đây chính là mấy trăm ngàn danh tướng sĩ binh sĩ tính mệnh a. Chỉ có thể giống giận gào thét, tiểu nhân hèn hạ. Các ngươi Sa Bạo Đế quốc cũng sẽ chỉ đánh lên sao? Giờ phút này Tinh Nguyện Hoàng Triều mấy trăm ngàn tướng sĩ đồng dạng lên cơn giận dữ chửi ầm lên, còn có không ít huyết khí phương cương thiếu niên đều muốn chống lại quân lệnh lao ra chém giết đối phương tên kia tiểu nhân hèn hạ. Sa Bạo Đế quốc Kim Giáp tướng quân khỏe môi nết lên tươi cười đắc ý, không quên đối với nơi xa Tinh Nguyện Hoàng Triều đám binh sĩ thân thể trào phúng khiêu khích. Một đám Sa Bạo Đế quốc tướng sĩ cười ha ha, có ít người đồng dạng đối với Tinh Nguyện Hoàng Triều phương hướng chửi ầm lên, mặt mũi tràn đầy khiêu khích. Mặc dù cách xa nhau rất xa, có thể phần lớn người đều là có tu vi tại thân tự nhiên biết vừa mới xảy ra chuyện gì, cũng đại khái có thể nghe rõ đối phương giờ phút này ngay tại nhục mạ cùng nhìn thấy cái kia trào phúng động tác. Ngay tại vừa rồi, Bình Nguyên chỗ tên kia duy nhất còn sống sót kỵ binh, chính run run rẩy rẩy đi trở về, nhưng lại bị Kim Giáp tướng quân đột nhiên ném mạnh ra trường thương cho vênh thành huyết vụ. Kim Giáp tướng quân đồng dạng gầm thét đáp lại ha ha ha, Tinh Nguyện Hoàng Triều các phế vật, đây là chiến trường, ngươi nói với ta đánh lén đáng xấu hổ. Thật sự là chuyện cười lớn. Song phương vẫn tại cách không mắng nhau, Sa Bạo Đế quốc người đang chờ bệ hạ tiến công chỉ thị, mà Tinh Nguyện Hoàng Triều người đang đợi trợ giúp. Song phương giờ phút này cũng chỉ là phái ra vài trăm người thăm dò, chiến tranh chân chính còn chưa khai hỏa. Giống như vậy một màn đồng dạng tại Tinh Nguyện Hoàng Triều các nơi phát sinh, hai quân cũng còn chỉ là tiến hành thăm dò, mặc dù chỉ là tiểu quy mô tiến hành thăm dò, nhưng cũng làm cho các nơi rung chuyển bất an. Khói lửa nổi lên bốn phía, túc sát chi khí tràn ngập các nơi, nhân tâm hoảng sợ. Không ít ngũ đẳng tứ đẳng thế lực muốn rút lui hoặc là đến đục nước méo cò, đến đục nước méo cò thế lực nhỏ không có gì bất ngờ xảy ra đều bị Tinh Nguyện Hoàng Triều các nơi cường giả diệt đi. Sa Bạo Đế quốc bên trong cũng có muốn ăn chiến tranh cơ người, cũng giống như nhau hành động, cũng giống như nhau hậu quả. Đối với kẻ đương quyền đế vương tới nói dự đoán loại này trong nước sự tình dễ như trở bàn tay, đã sớm làm xong phòng bị. Tinh Nguyện Hoàng Triều mấy trăm ngàn tướng sĩ bên trong, một tên thanh niên nam tử thống khổ nằm dạp trên mặt đất nôn mửa, bên cạnh có những binh lính khác tiến lên an ủi, có thể tên thanh niên kia vẫn tại nôn mửa, thân thể một mực tại run rẩy. Các loại nhẹ nhàng một chút sau, thanh niên sợ hãi nhìn về phía bên cạnh tướng sĩ, phát hiện hắn mặc dù vừa mới một mực tại an ủi chính mình, nhưng này sắc mặt tái nhợt nhìn ra được, hắn cũng rất sợ hãi, rất sợ sệt. "Ai, ngươi nói chúng ta có thể còn sống trở về sao?" "Hẳn là có thể chứ." Trả lời vấn đề tên lính kia rõ ràng cũng là lực lượng không đủ, lần thứ nhất nhìn thấy loại tràng diện này dọa cho phát sợ, vừa nghĩ tới nếu như mình cũng xông tới giết, có thể hay không đồng dạng là kết cục này. Hai người đều trầm mặt lại, binh lính chung quanh bọn họ vẫn như cũ cách không cùng xa xa Sa Bạo Đế quốc binh sĩ mắng nhau, mắng gọi là một cái đỏ mặt tiếng hai, cơ hồ rất khó nghe gặp hai người tiếng nói chuyện. Nhưng vẫn là có người nghe thấy được, chính là một tên bách phu trưởng, niên kỷ cũng là trung niên bộ dáng. Bách phu trưởng đi đến hai người bên cạnh. Hai người lập tức trực tiếp đứng vững đối với nơi xa chửi ầm lên. Bách phu trưởng chỉ là mỉm cười khoát tay áo, sao có thể không biết đối phương những tiểu tâm tư kia. Hắn đi vào giữa hai người ôm hai người bả vai còn sống cùng tử vong lại có thể thế nào. Chúng ta là vì thủ hộ quốc gia của chúng ta, thủ hộ người nhà của chúng ta, người trẻ tuổi, nhìn thoáng chút đi. Nói xong bách phu trưởng lắc đầu, trên mặt không có sợ hãi, chỉ có tiêu tan, giống như là đã sớm xem hiểu trong chiến tranh con quân quấn, hắn cũng đi vào đám người lần nữa cùng phương xa cách không mắng nhau. Hai người trầm mặc như trước lấy, cảm xúc mặc dù so trước đó khá hơn một chút, vẫn như trước đầy mặt vẻ u sầu, quân lệnh như núi, đào binh hạ chẳng thảm hại hơn, cho nên chỉ có thể trầm mặc sao. Sa Bạo Đế quốc mấy triệu trong đại quân, một tên mặt đầy râu ria binh sĩ nơi lòng bàn tay để đó một khối bánh ngọt, nhìn có chút xuất thần. Bên cạnh nam tử tráng kiện nghi ngờ đi tới, nhìn hồi lâu cũng không hiểu được, cái này bánh ngọt có đẹp mắt như vậy sao? Hồ cha binh sĩ ngẩng đầu gượng ép cười cười, đem bánh ngọt cẩn thận từng ly từng tí gói kỹ sau một lần nữa thu vào, cái này à, là nhà ta khuê nữ kia làm cho ta. Nam tử tráng kiện thở dài, vuốt ve bên hông trôi đao không có trả lời. Có thể hồ cha binh sĩ lại lần nữa mở miệng, ngươi nói, ta còn có thể về nhà sao? Biết, nhất định sẽ. Các loại Sa Bạo Đế quốc chiếm đoạt Tinh Nguyện Hoàng Triều sau, chúng ta đều sẽ dẫn quân lương, mang theo quân công quang binh về quê, khi đó đế quốc của chúng ta sẽ càng thêm cường thịnh, sinh hoạt có lẽ cũng sẽ tốt hơn không ít đi. Ha ha ha, nam tử to con đồng dạng gượng ép cười cười, nhưng bởi vì trong lòng bàn tay ra đại lượng mồ hôi, bên hông dây thường không có cố chắc, không cẩn thận đem bội đao rơi xuống đất. Bình hồ cha binh sĩ xoay người hỗ trợ đem bội đao nhặt lên, đưa tới trước người hắn, chúng ta đều muốn bình an về nhà. Chương 71 ôn tồn lễ độ Bạch Sinh Dung, chương 71 ôn tồn lễ độ Bạch Sinh Dung, tiểu đội thứ 5 kỵ binh công kích. Trên tường thành quân lệnh truyền ra, Tinh Nguyện Hoàng Triều dưới tường thành lại có một đội người cưỡi lên chiến mã, phối hợp trường thương. Trước đó cái kia hai tên lẫn nhau trấn an binh sĩ cũng thỉnh lình xuất hiện, hai người khống chế ngựa đi theo đội ngũ phía sau. Hai người thần kinh căng thẳng, cũng không dám chạy trốn, chỉ có thể nhìn về phía trước lĩnh đội Bách Phu Trưởng, hy vọng làm như vậy có thể làm dịu sợ hãi trong lòng. Trùng hợp chính là, dẫn đội Bách Phu Trưởng chính là trước đó an ủi qua hai người tên kia. Bách Phu Trưởng cũng chú ý tới hai người khẽ bước cảm ra hiệu sau, giơ cao trường thương trong tay quát to, vì Tinh Nguyện Hoàng Triều. Theo ta công kích. Nói xong cũng dẫn đầu cưỡi chiến mã dẫn đầu xông ra. Các đội viên cũng đều cắn răng đuổi theo. đạp 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 hô hô hô, hiện tại chỉ có thể nghe thấy tiếng vó ngựa cùng gió gào thét mà qua thanh âm, áo giáp cùng trường thương tiếng va chạm cũng thỉnh thoảng truyền ra, trái tim bất an nhảy lên kịch liệt, bầu không khí phi thường kiềm chế. Bách phu trưởng tự nhiên đại khái có thể biết các đội viên ý nghĩ, một mực tại không ngừng gầm thét, các minh đệ, giết sạch bọn hắn, chúng ta liền về nhà. Chúng đội viên cũng tại hét to, gầm thét, ý đồ che giấu nội tâm sợ hãi, sĩ khí dần dần chuyển biến tốt đẹp một chút. Giết, giết sạch bọn hắn, giết giết giết, xung. Ha ha ha, chúng ta so tài một chút xem ai giết nhiều a. Ầm ầm, cùng Sa Bạo Đế quốc lần thứ 3 giao phong thăm dò bắt đầu. Ầm ầm, phốc thử, ầm. Lần thứ 3 giao phong, cân sức ngang tài, không một người còn sống. Chỉ là trên mặt đất lại nhiều mấy trăm cỗ thi thể mới thôi, không chỉ có như vậy, còn nhiều thêm một chút vật vô dụng. Tỷ như bị dẫm dẹp bánh ngọt, đẹp mắt tảng đá, rách dưới thư tịch chờ chút. Hai quân vẫn tại không ngừng thăm dò đối phương đại khái thực lực, chờ đợi xung đột hoàn toàn bộc phát một khắc này. Một bên khác, Tinh Nguyệt Hoàng Triều ngũ đại phồn binh nhất thành trì một trong, Đông Cổ thành. Trong một gian trà lâu, không ít người ở đây thưởng thức nước trà thảo luận bây giờ loạn thế này ai, loạn đi lên a, ai nói không phải đâu, cầu thí cái gì đế quốc lại phát động chiến tranh. Yên tâm đi, chúng ta Tinh Nguyệt Hoàng Triều cũng không phải dễ bắt nạt. Không sai, hiện tại các nơi đều tại trung bình, chí ít cũng có mấy chục hơn trăm vạn người đi. Hy vọng có thể sớm một chút kết thúc. Nơi hẻo lánh chỗ, một tên áo bào đen che đậy toàn thân nam tử ngón tay có tiết tấu điểm nhẹ lấy mặt bàn, người xung quanh mặc dù nghi hoặc nhưng cũng không có đi tùy ý quấy rầy. Nam tử nhìn về phía bệ cửa sổ bên ngoài, trong thành đếm không hết binh sĩ ngay tại tập kết, nơi xa còn có không ít người trẻ tuổi được tuyển chọn cưỡng ép chứng minh, đương nhiên cũng có tự nguyện gia nhập người, những người này đều là đang đánh cược, cược chính mình có thể hay không sống sót. Còn sống tự nhiên là vinh hoa phú quý, thu hoạch được vàng bạc châu báu, không sống nổi lời nói, 18 năm sau lại là một đầu hảo hán. Đông quận thành chủ là một tên cồng kềnh mập mạp, bề ngoài thai to mặt lớn thực lực lại không tầm thường, nguyên anh người có thể nguyên anh xuất khiếu cũng có thể nguyên anh chạy trốn, mà hóa thần người, tại các phàm nhân trong mắt đó chính là chân chính thần tiên. Đưa tay liền có thể di sơn đảo hải, ở ngoài ngàn dặm giết người như lấy đồ trong túi dễ như trở bàn tay. Hiển nhiên, tên này thành chủ béo chính là hóa thần cường giả, tất cả mọi người phi thường kính sợ cẩn thận từng ly từng tí đứng tại bên cạnh hắn. Lần này thành chủ béo nhiệm vụ chính là trấn thủ đông quận phòng ngừa thất thủ, thứ yếu chính là trương binh mang đến các nơi huấn luyện sau lại đưa vào chiến trường. Các binh sĩ ở trong thành buôn tẩu tìm kiếm phù hợp gia nhập binh doanh người trẻ tuổi hoặc là tráng hán, nếu như là tu sĩ đương nhiên là tốt nhất, có thành chủ đại nhân tại không ai dám không theo, trừ phi là không chọc nổi đại nhân vật. Không ít giả yếu tàn tật cứ như vậy trơ mắt nhìn trượng phu của mình, nhi tử, phụ thân bị quan binh mang đi, rằng có phản kháng kẻ không theo bình thường đều là trước giáo huấn một lần, nếu như còn dám tiếp tục phản kháng, vậy thì là tại chỗ chém giết. Cũng coi là quan phủ sau cùng ôn nhu đi, không có trực tiếp chém giết trả lại cho ngươi một lần cơ hội sống sót. Hiện tại chính là đại chiến tiền kỳ, ngươi là Tinh Nguyện Hoàng Triều con dân, đương nhiên muốn ra một phần lực. Không phải vậy, không phải trắng bảo hộ các ngươi đã nhiều năm như vậy không phải sao? Tàn khốc sao? Có lẽ không phải, lại có lẽ là. Nam tử mặc hắc bào thu hồi ánh mắt cầm lấy ly trà trước mặt nhẹ nhàng lung lay, biểu hiện mười phần vì ý, mặc dù bên thai không ngừng truyền đến đối với đế quốc đục mạ âm thanh, nhưng cũng không thèm để ý, sâu kiến mà thôi, đưa tay có thể diện. Ông trong ngực ngọc thạch sáng lên một cái trước mắt, nam tử mặc hắc bào trong đầu liền nhận được chỉ lệnh, vậy hạ có chỉ, bắt đầu hành động đi, bạch đại nhân. Khoe miệng khẽ nhếch, trò hay rốt cục tiến đến sao? Người áo đen đứng người lên rỗi lưng một cái, thuận tiện hoạt động một phen gân cốt đi tới trước cửa sổ. Sau lưng mấy tên quan binh nhận được báo cáo nơi đây có cái quỷ dị người áo đen, vừa lúc đổi tới. Dù sao hiện tại thế nhưng là thời kỳ chiến loạn vẫn là phải trọng điểm loại bỏ một chút. Trà lâu bên ngoài sớm đã bị bên trong một tầng bên ngoài một tầng đám binh sĩ bao vây lại, tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong tay bội kiếm bội đao hàn mang lấp lóe. Trà lâu khách nhân khác tất cả đều hốt hoảng đứng dậy chạy đến lầu một không dám bước ra trà lâu, cũng không dám lên lầu quan sát. Trà lâu trưởng quỹ sắc mặt tái nhợt, hắn biết mình trà lâu hôm nay chỉ sợ cũng muốn hủy. Hơn 10 người quan binh lưới đao cùng nhau nhắm ngay người áo đen, một tên tiểu lĩnh đội nheo cặp mắt lại trầm giọng quát, ngươi là người phương nào? Nhanh chóng xưng tên ra. Nam tử mặc hắc bào không có quay người, tay phải chậm rãi nâng lên, ngay tại đông đảo quan binh dưới mí mắt, vỗ tay phát ra tiếng. Đùng rầm rầm rầm. Ở đây quan binh trong nháy mắt đầu người rơi xuống đất. Trên mặt hay là bộ kia trận địa sẵn sàng đón quân địch trạng thái, trước khi chết cũng không có kịp phản ứng. Mặt đất phá một cái độc lớn, từ lầu một bay lên một tên nam tử, cũng chính là tên nam tử này trong chớp mắt liền kết thúc nơi này náo kịch. Cùng một thời gian, trong thành, không ít nguyên bản nhìn phi thường phổ thông thôn dân đột nhiên cầm trong tay trường đao, bốn phương tám hướng phóng tới trong thành các nơi bọn quan binh. Bọn quan binh vội vàng không kịp chuẩn bị tổn thất nặng nề. Trong thành còn có không ít người áo đen không hiểu xuất hiện, chuyên môn chém giết tướng sĩ tướng lĩnh, chiến tranh hết sức căng thẳng. Trong chớp mắt, đông quận thành bên trong liền hỗn loạn đứng lên, tiếng kêu thảm thiết, nhục mạ âm thanh, tiếng cầu xin tha thứ liên tiếp. Ầm ầm đông quận thành bên ngoài, đến không hết bóng người hiện, tất cả đều người mặc áo giáp võ trang đầy đủ, phóng tới cửa thành vị trí. Thành chủ kịp phản ứng sau cũng không có trước tiên đi giải quyết phản loạn, mà là tìm kiếm kẻ cầm đầu. Ánh mắt khóa chặt tại gian kia trà lâu, cùng người áo đen cách không đối mặt, đáng chết. Bạch Sinh Dung, gia hỏa này là lúc nào trà trộn vào tới? To lớn sóng âm truyền bá phương viên trăm dặm, liền liên thành bên ngoài đại quân áp cảnh Sa Bạo Đế quốc binh sĩ đều nghe rõ ràng, tất cả đều mặt lộ vẻ vui mừng mừng rỡ không thôi. Nghe được cái danh hiệu này, Tinh Nguyện Hoàng Triều các tướng sĩ thì là tất cả đều quá sợ hãi, nơm nớp lo sợ như lâm đại địch. Người áo đen bước ra trà lâu, đứng lơ lửng trên không, tay phải đặt ở trên áo bào đen nhẹ nhàng kéo một phát, áo bào đen chốc ra, một đạo thanh niên nho nhã thân ảnh liền triển lộ đi ra. Nam tử tay phải còn cầm quạt xếp, thư hương khí hoàn quấn, như một tên đọc vạn quyển sách thư sinh. Bạch Sinh Dung mở ra quạt xếp nhẹ nhàng vỗ hai lần, ôn hòa cười một tiếng, "Trần Viên huynh, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ bản công tử." Thanh chủ béo, Trần Viên đồng dạng đạp không mà đi cùng đối phương đứng tại cùng một độ cao bên trên, trong thành những người khác không cần chỉ huy cũng biết nên làm cái gì, đều đi đối phó trong thành địch nhân. Phía dưới tiếng đánh nhau không ngừng vang lên, mà không chung hai người cũng rất bình tĩnh. "Nhớ kỹ, làm sao lại không nhớ rõ? Ngươi từng đổ sát chúng ta Tinh Nguyệt binh sĩ mấy triệu người, thù này, chúng ta Tinh Nguyệt hoàng triều đám người đều nhớ kỹ đâu." Trần Viên huynh lời ấy sai rồi, bản công tử chỉ là để những người kia ngủ một giấc thôi, sao là đổ sát nói chuyện đâu? Còn xin không cần cầm loại sự tình này nói đùa. Thấy đối phương một mực là một loại vân đạm phong khinh thái độ, Trần Viên mập mạp thân thể bị tức thẳng phát run, nghiến răng nghiến lợi, "Thế mà ngươi đưa tới cửa, ta cũng liền không khách khí." "Chấm đã." Bạch Sinh Dung bột một tiếng khép lại cây quạt, lắc đầu, phiến nhọn hướng phía dưới một chỉ, dáng tươi cười hòa ái như cụ ngự khí cũng làm mười phần nhẹ nhõm Trần Viên huynh, "Còn xin ngươi động động ngươi đầu óc heo, ngươi muốn báo thủ, Bạch Mộ đương nhiên phụng đổi tới cùng, chỉ là cách phía dưới có chút tới gần, dạng này rất dễ dàng tác động đến bình dân, khi đó nếu như vạn tông liên minh truy cứu, ngươi coi như thế nào?" "Ha ha, ngươi ác ma này cũng sẽ sợ sẽ tác động đến bình dân. Vậy ngươi lúc trước chém giết mấy triệu người thời điểm, vì sao không thấy ngươi sợ sệt?" Trần Viên cơ hồ là cuồng loạn gầm thét đi ra, có thể thấy được hắn là thật phi thường phẫn nộ. Ầm 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 ầm, phía dưới trong thành trì ánh lửa ngút trời, máu tươi, khói bụi càng thêm nồng đậm. Nồng đậm mùi máu tươi, sụp đổ kiến trúc, tu sĩ đấu pháp tác động đến, làm dân chúng sợ hãi, bối rối, bất lực, khóc giống, hiện trường tựa như biến thành tu la địa ngục. Bạch Sinh Dung trong tay quạt xếp nhẹ nhàng gõ lấy tay trái của mình trong lòng bàn tay, lần nữa lắc đầu, trong ánh mắt nhiều một chút vẻ trêu tức, "Trần Viên huynh, cớ gì tức giận như thế? Chẳng lẽ lại cái kia mấy triệu người bên trong có thân nhân của ngươi sao?" Thấy đối phương cái kia mập mạp thân thể quả nhiên đang nghe lời này, trong nháy mắt run rẩy một chút, cũng hiểu tại sao lại như vậy, nhưng vẫn như cũ tự mình mở miệng, "Trần Viên huynh, đây chính là ngươi không đúng, ta Bạch Sinh Dung chỉ giết quân địch, không giết bình dân, thế mà ngươi vị kia thân nhân hảo hữu lựa chọn gia nhập quân đội, liền nên nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy đến. Chiến trường cũng không phải trò đùa, ngươi cần gì phải đến trách tội tại ta đây? Thật sự là thật đáng buồn, buồn cười, thật đáng buồn, buồn cười a anh." Một đạo to lớn màu vàng trường ấn bay ra, khí tức kinh khủng đập vào mặt. Bạch Sinh Dung không khỏi nhíu mày, quạt xếp nhẹ nhàng quét qua, trang diện lập tức cuồng phong đại tác. Không trung phong vân biến sắc, hiện trường càng như thế giới tận thế tiến đến giống như, làm cho người sợ hãi. Hai đạo công kích chạm vào nhau. Ầm ầm. Trên không trung phát sinh nổ lớn, phía dưới một chút phàm nhân mảng nhĩ tại chỗ nổ tung tràn ra máu tươi, đây là tại Bạch Sinh Dung cố ý thu tay lại tình huống dưới. Bạch Sinh Dung trong mắt hàn mang hiện hiện, phát hiện thời khắc này Trần Viên sớm đã hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, lại cảm thấy có chút buồn cười, đương nhiên, là cảm thấy Trần Viên huynh buồn cười, ngược lại sát ý thấp xuống chút tên điên, thật là một cái tên điên. Chương 72 Đông Quận Chi Chiến. Chương 72 Đông Quận Chi Chiến. Phía dưới trong thành trì bách tính giờ phút này sớm đã tuyệt vọng, bốn phương tám hướng tất cả đều là quan binh tại cùng người thần bí đấu pháp, khắp nơi đều là khu vực nguy hiểm, không cẩn thận liền có thể bị tác động đến tại chỗ tử vong. Lại vừa mới động tĩnh to lớn để không ít người màng nhĩ nổ tung, chỉ cảm thấy não hải một trận bù bù, tuyệt vọng lặng yên không tiếng động tại trong lòng của mỗi người lan tràn. "Cha, mẹ, cứu ta a. Hai tử, con của ta không thấy, các ngươi ai trông thấy con của ta? A a a, đau quá, chân của ta, chân của ta. Cứu mạng, ta không muốn chết, ta không muốn chết a. Muốn chết lao tử cũng muốn kéo cái đệm lưng." Bọn quan binh cắn chặt hàm răng, mặc dù cũng không đành lòng nhìn thấy loại này như nhân gian như địa ngục chẳng cảnh, có thể giờ phút này càng phải làm không phải đi cứu trợ bách tính, mà là mau chóng đem địch quân người xâm nhập chém giết, như thế mới là lựa chọn chính xác nhất. Sa Bạo Đế quốc các người xâm nhập ngược lại là không có lớn như vậy gánh nặng trong lòng, cũng không phải ta giết người, chỉ là bị dư âm chiến đấu lan đến gần mà thôi, có quan hệ gì tới ta? Lại nói, cái này lại không phải chúng ta Sa Bạo Đế quốc con dân. Muốn trách, các ngươi liền đi trách các ngươi hoàng triều, không có bảo vệ tốt các ngươi. Dù sao quá yếu cũng là một loại tội danh. Trong thành bọn quan binh vẫn tại đuổi giết người xâm nhập, trong đó giết địch nhiều nhất dĩ nhiên chính là Trần Biên thủ hạ tên tráng hán kia thân tín, trong thời gian ngắn như vậy đã chém giết hơn trăm người. Ầm ầm, kiến trúc đang không ngừng sụp đổ, ánh lửa ở trong thành nhanh chóng khuyết tán tiêu đốt, cơ hồ mỗi một hơi thở đều có người bị chém xuống đầu lâu mất đi sinh mệnh. Không trung, Trần Biên vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hai tay không ngừng ngưng tụ trường ấn to lớn, mỗi một trường ấn đều như núi lớn khổng lồ. Rầm rầm rầm, lại là ba đạo trường ấn to lớn hướng Bạch Sinh Dung đập tới. Bạch Sinh Dung ý cười đầy mặt rất hưởng thụ loại này trêu đùa đối thủ cảm giác, mỗi lần đều có thể nương tựa theo như gió nhìn không tấu thân pháp nhẹ nhõm tránh thoát. Trần Biên thể nội pháp lực đang nhanh chóng trôi qua, chỗ chán cũng xuất hiện điểm điểm mồ hôi, hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực bột một tiếng giòn vang, bàn tay phát ra chướng mắt kim quang. Bạch Sinh Dung bốn phía cũng đột ngột hiện hiện lít nha lít nhít trường ấn màu vàng, liền ngay cả đỉnh đầu cùng dưới chân cũng không ngoại lệ, trường ấn đã qua gắt gao khóa chặt lại hắn. "Ha ha ha ha, Bạch Sinh Dung, ta nhìn ngươi hôm nay chạy đi đâu?" Trần Viên thời khắc này trạng thái lộ ra hưng phấn dị thường, mặc dù khóe miệng đã bởi vì quá độ sử dụng pháp lực tràn ra một chút máu tươi, nhận lấy chút nội thương dẫn đến bộ phận gân mạch nứt ra, vẫn như trước ngăn cản không được trong lòng quyết tâm. Rốt cục có thể đem ác ma này đưa vào địa ngục sao? "Vâng." Bạch Sinh Dung cái kia nho nhã khuôn mặt cũng hơi có vẻ nghiêm túc, không gian bị khóa chết. Hóa thần cảnh hắn không cách nào trốn trong không gian rất khó đào thoát, trong tay quạt xếp nhanh chóng vỗ, vô số đạo cuồng phong hướng không ngừng tới gần trường ấn đánh tới. Rầm rầm rầm. Trường ấn mặc dù cũng mở đi mấy phần, nhưng khí tức vẫn như cũ khủng bố cũng không có bị đánh tan. Thở dài, nhìn về phía xa xa thân ảnh mập mạp kia trong ánh mắt có vẻ tán thưởng. Trần Viên thấy vậy một màn, tại chỗ giận dữ, Bạch Sinh Dung, sắp chết đến nơi ngươi làm sao dám như vậy nhục ta? Bạch Sinh Dung trên mặt vẻ u sầu biến mất lần nữa, nho nhã cười một tiếng, chậm rãi lắc đầu, khỏe miệng có chút dương lên, trong tay quạt xếp phiến lên gió nhẹ mang theo trên trán thoái phát. Trần Viên huynh, ngươi có biết, gió là thế gian vô hình đồ vật, gió nhẹ có thể giải nóng, nặng có thể lật thuyền. Bất quá là một ý niệm. Nói xong tay trái nhẹ nhàng chạm đến nhận không gian, lấy ra mặt khác một cái quạt xếp. Trông thấy quạt xếp trong nháy mắt Trần Viên trong lòng lập tức có loại dự cảm không ổn, cắn răng dốc hết toàn lực đem pháp lực đưa vào trong lòng bàn tay, muốn ra tốc diệt sát ác đồ này. Vô dụng Trần Viên huynh, không còn kịp rồi, nước cờ này cục là đế quốc thắng lợi. Tay trái quạt xếp nhẹ nhàng hất lên, mặt quạt mở ra, hai tay cầm quạt sức gió càng thêm khủng bố, khí lưu từ bốn phía tuôn ra mà đến tạo thành một đạo tinh cả thiên địa gió xoáy. Trong thành không ít bách tính có thể là quân binh, có thể là đế quốc binh mã, tất cả đều bị cuốn vào trong đó, liền ngay cả đang muốn hiện tại đánh vào trong thành Sa Bạo đế quốc binh sĩ giờ phút này đều là nơm nớp lo sợ không dám lên trước. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo, dòng ra bốn đạo gió xoáy không ngừng quyết tán. Trần Viên liều mạng duy trì lấy pháp thuật, có thể cuối cùng vẫn là ngăn cản không nổi pháp thuật bị thổi tan, lần nữa lọt vào phản vệ đột nhiên phun ra một miệng lớn tinh huyết. Khí tức trong nháy mắt hề bại xuống tới, tuy thời có khả năng lâm vào hôn mê. Bạch Sinh Dung không có đình chỉ thế công của mình, lần nữa vung trong tay quạt xếp mấy đạo phong nhận nhanh chóng đánh tới. Trần Viên cũng biết mình đã bị thua, Đông Quận Thành xem ra là đã thất thủ, có chút thê lương lần nữa nhìn về phía trong thành cấp dưới cùng người thân. Từ trong tay áo lấy ra một viên phụ lục, lúc này thiêu đốt. Bạch Sinh Dung cũng không có tiến lên ngăn cản, bình tĩnh nhìn phát sinh trước mắt một màn này. Bởi vì hắn biết, cùng là hóa thần cảnh, nào có dễ dàng như vậy bị chém giết, đều có mỗi người tự chạy át chủ bài. Trần Viên không gian bốn phía một mảnh vặn mèo, ngay sau đó liền biến mất không thấy gì nữa, biến mất trước đó, hắn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm trong thành phi thường không bỏ. Trong chiến tướng thì là thu hồi quạt xếp, nhìn xuống phía dưới thành trì, Trần Viên huynh đã lui, nhanh chóng đầu hàng mới có thể lưu mệnh. Thanh âm truyền vào trong thành mỗi người náo hải, không ít bách tính đều là mặt mũi tràn đầy thê lương, sợ sệt những quân đế quốc này sẽ đối với nhóm người mình bất lợi cũng không dám tùy ý chạy loạn động. Mà trong thành Tinh Nguyệt Hoàng triều quan binh các tướng sĩ liền không có như vậy nghe lời. Một tên bị chặt đoạn cánh tay quan binh vẫn như cũ giống giận phóng tới binh lính đế quốc, kết quả bị tại chỗ chém giết, đầu lâu cao cao quăng lên, hai mắt vẫn như cũ màu đỏ tươi một mảnh, con ngươi lại đã mất đi tiêu cự. Còn có một số người cũng là như thế không để ý đến, tiếp tục tiến công. Kết quả không có chút nào ngoài ý muốn, tất cả đều tại chỗ bị chém giết. Binh lính đế quốc ngay cả bắt sống đều chẳng muốn đi làm, trực tiếp giết chết muốn đơn giản nhiều. Có nghe lời, đương nhiên cũng có sợ, cũng không ít quan binh bỏ vũ khí trong tay xuống như là gà con quỳ rạp xuống đất, không dám có hành động. Liền ngay cả Trần Viên thân tín giờ phút này cũng đều có người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Một gã đại hán tại chỗ giận dữ, cầu vật, bình thường Trần đại nhân đãi chúng ta không tệ, các ngươi chính là như vậy báo đáp sao? Mấy tên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Kim Đan Nguyên Anh cường giả đều là cúi đầu không mở miệng nói chuyện, hay là một bên quỳ xuống đất binh sĩ run run rẩy rẩy mở miệng, thế nhưng là Trần đại nhân đều bỏ lại bọn ta đảm mệnh, chúng ta cũng lời còn chưa nói hết, phốc thử một tiếng, đại hán nhấc lên trường đao trong tay liền muốn đi chém giết tên này hèn nhát, kết quả bị không trung đánh tới phong nhận cho rạo sắt thành một mảnh huyết vụ. Tất cả mọi người là bị dọa đến run lẩy bẩy không dám tiếp tục phản kháng. Không trung Bạch Sinh Dung thu hồi trong tay trái quạt xếp, trên mặt khôi phục hoàn toàn như trước đây dáng tươi cười ôn hòa, tay phải quạt xếp nhẹ nhàng phe phẩy như là một người nho nhã học sinh. Một tên nam tử bay tới bên cạnh, chắp tay tôn kính nói, đại nhân, sau đó nên như thế nào hành động? Mở cửa thành ra, chiếm cứ nơi này chỉnh lý quân đội, cũng làm cho ngoài thành các tướng sĩ chỉnh đốn một đoạn thời gian, trong thành không nghe lời tất cả đều xử lý sạch đi. Tuân mệnh. Nhớ kỹ không cần tùy ý đồ sát bình dân bách tính, vạn tông liên minh người thế nhưng là rất phiền. Nam tử nhẹ gật đầu cung kính lui xuống đi xử lý việc này. Bạch Sinh Dung cũng là trên không trung dạo bước hành tẩu hướng phía Đông Quận thành chủ phủ bên trong mà đi. Âm ầm cửa thành bị từ từ mở ra, ngoài cửa vũ trang tinh lương quân đội đế quốc đạp trên chỉnh tề bộ pháp trùng trùng điệp điệp tiến vào trong thành, cấp tốc chiếm lĩnh toàn bộ Đông Quận thành. Trong đó không ít không nghe lời bình dân có thể là quan binh, bản thổ thế lực các loại, tất cả đều bị chém giết. Đông Quận thành chi chiến dần dần lắng lại, thi thể trên mặt đất tất cả đều bị tù binh Tinh Nguyện Hoàng Triều binh sĩ vận đến bên ngoài tường thành, tất cả đều chồng chất ở cùng nhau, mùi máu tươi, mùi hôi thối, gây mũi không gì sánh được. Như ngọn núi nhỏ đống xác chết máu tươi chảy xuôi tạo thành một mảnh huyết dịch dòng suối nhỏ, tràn diện cực độ doa người. Không ít Tinh Nguyện Hoàng Triều binh sĩ nhìn thấy một màn như thế nhao nhao nôn mửa liên tục, nhưng vẫn là cố nén buồn nôn một mùi lửa nhóm lửa. Khói bụi phiêu tán với chân trời, trong thành không ít người đều tại che mặt khóc giống, không ít người đã mất đi người nhà, không ít người mắc phải tàn tật, hoặc là cửa nát nhà tan, hoặc là thê ly tử tán. Đối với cuộc chiến tranh này, người đề xuất Sa Bạo Đế quốc những binh lính kia, dân chúng là dám giận không dám nói. Một bên khác, Tinh Nguyện Hoàng Triều trong hoàng cung, Ngự Y đang toàn lực trị liệu sự cấy trên giường thân ảnh mập mạp. Một bên người mặc long bào nam tử trung niên nhắm lại hai mắt, trong lòng vô cùng phẫn nộ, cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi, lao xa, không nghĩ tới à, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu, liền đem Bạch Sinh Dung tên kia phái ra trận sao. Chương 73 biên giới thành bắt đầu biên giới ngoài thành nơi xa. Kim Giáp tướng quân lau sạch lấy trong tay huyết sắc trường thương, thỉnh thoảng nhìn về phía bình nguyên chỗ giao phong có chút kích động, hẳn không thể hiện tại liền khởi xướng tổng tiến công nhất cử cầm xuống biên giới thành, thu hoạch được trận này lại thắng. Bên cạnh mấy tên binh sĩ cũng là tại thương nghị chiến sự, cũng liền tại lúc này, Kim Giáp tướng quân biểu lộ sững sờ sờ lên trong cửa tay áo ngọc thạch, không khỏi nết miệng cười một tiếng. Hất lên sau lưng khoác gió lớn vung tay lên, hét to lên tiếng đế quốc tướng sĩ nghe lệnh. Toàn công biên giới thành, kỵ binh hạng nặng cùng trọng giáp binh xuất ra đầu tiên, cung tiễn thủ mũi tên linh lực chuẩn bị, xe bắn đá, trèo lên thang mây tùy thời chờ đợi chỉ lệnh. Chúc chúng ta thắng ngay từ trận đầu, nhất cử công phá biên giới thành. Sa bạo đế quốc độc bá vạn cổ trường tồn. Một tiếng này hét lớn cũng làm cho không ít binh lính đế quốc cảm xúc trong đáy lòng bị điều động, trên mặt hưng phấn không thôi đều tại huyễn tưởng tương lai cuộc sống tốt đẹp thắng ngay từ trận đầu. Sa bạo đế quốc vạn cổ trường tồn, thắng ngay từ trận đầu. Sa bạo đế quốc vạn cổ trường tồn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Quân đội đế quốc bắt đầu hành động, mấy triệu đại quân từng bước một hướng phía biên giới thành tiến quân, lại lấy cưỡi ngựa xông lên phía trước nhất kim giáp tướng quân cầm đầu, phía sau là lít nha lít nhít đồng dạng người mặc trọng giáp kỵ binh hạng nặng tựa như dòng lũ giống như vào tới. Lại hậu phương một số người cũng là trọng giáp gia thần, không giống với chính là giơ trong tay một khối tâm chắn khổng lồ, càng hậu phương đế quốc binh mã lộ ra các loại vũ khí hàn mang nhiếp nhân tâm phách. Biên giới dưới thành mấy trăm ngàn tinh nguyện các binh sĩ đều bị cái này rung động một màn dọa sợ, mấy triệu đại quân áp cảnh khí thế thế nhưng là phi thường khủng bố, nhát gan một số người quần chỗ đều nhỏ ra chất lỏng. Trên mặt mọi người đều là thần sắc khẩn trương, dù sao nhân số chênh lệch bảy ở đó, hiện tại thật đánh nhau, nhất định sẽ thua rất thảm. Trên tường thành bố tướng quân mặt đều nhăn thành một đoàn, một bên binh sĩ hợp thời nhỏ giọng mở miệng, cái kia, tướng quân, chúng ta bây giờ là mở ra hộ thành đại trận, hay là chính diện nên kích? Bố tướng quân sửng sốt một chút, nghiêng đầu sang chỗ khác, mang trên mặt nghi ngờ biểu lộ cứ như vậy nhìn chăm chú lên mở miệng tên lính này. Mở miệng nhắc nhở binh sĩ còn tưởng rằng là tướng quân không nghe rõ ràng. Nhắc nhở lần nữa, thanh âm lớn hơn rất nhiều, tận lực để tướng quân nghe rõ ràng mình nói cái gì. Lần nữa nghe được câu này, bố tướng quân nhẹ gật đầu, một cái tát mạnh liền hô đi qua. Đùng trực tiếp đem tên lính này phiến té xuống đất tại chỗ liền đã bất tỉnh. Bốn phía đám binh sĩ hai mặt nhìn nhau không hiểu đây là vì gì. Bố tướng quân cặp kiêm nhu nhãn lần nữa trừng mắt về phía giữa sân đám người, giận mắng mở miệng, thất thần làm gì? Đi mở hộ thành đại trận a. Làm sao nào? Các ngươi thật muốn để lão tử đi đánh một triệu sao? Nước bọt phun đám người khắp nơi đều là, từng cái trong lòng điên cuồng đậu đen rau muống. Nói chuyện cứ nói, ngươi người này làm sao còn cấp chúng ta tới nước đâu? Có ngọa long địa phương tự nhiên là có phượng sổ, một tên anh hùng ngã xuống đã chú định một tên khác anh hùng thức tỉnh. Chỉ thấy đám người bên trong truyền đến một người nói thầm âm thanh, không phải tướng quân ngài nói cái gì mở ra trận pháp sẽ tiêu hao đại lượng tài nguyên, để cho chúng ta không nên mở ra sao? Trong thanh âm còn có một chút ủy khuất. Bố tướng quân giống mở ra dạ đã giống như ánh mắt cấp tốc khóa chặt lại tên kia mở miệng binh sĩ. Những người khác nhao nhượng bộ ra một con đường đến, giả bộ như không nghe thấy dáng vẻ không để ý tới không hỏi. Bị nhìn chằm chằm binh sĩ nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt nhìn về phía một bên không dám cùng chi đối mặt, có thể cuối cùng chỉ là bị thai trộm chung vẫn là bị những người khác kéo lấy đi vào bố tướng quân trước người. Bố tướng quân cũng không làm phiền, thô giáp vung tay lên một cái tát mạnh. Đúng tên lính này cũng ngã ở trên mặt đất, tên lính kia trong ngực nhắm lại hai mắt, đi phi thường an tưởng khi đó quân địch còn chưa chân chính tiến công, đương nhiên không có khả năng sớm mở ra trận pháp, bây giờ quân địch quy mô tiến công, lúc này không ra, chờ lấy cho các ngươi giữ lại làm quan tài sao? Bố tướng quân cơ hồ là nhảy dựng lên đối với đám người chính là đổ ập xuống một chầu thoá mạ, thật không biết những người này là như thế nào được vời tiến quân bên trong. Ông cũng liền trong lúc nói chuyện trận pháp đã mở ra, màu lam màn sáng khổng lồ bọc lại toàn bộ biên giới thành. Mặc dù bên này còn tại dạy bảo thế nhưng biết thế cục hôm nay không dung bông lỏng, sớm tại bố tướng quân hạ đạt quân lệnh trong nháy mắt lập tức liền có người đi thi hành. Bố tướng quân cũng biết thời khắc này thế cục khoát tay áo, cùng rất nhiều tướng lĩnh cấp tốc gạt ra tùy thời chuẩn bị tiến vào thời gian dài thủ thành chi chiến. Ầm ầm. Âm ầm đầu tiên xuất thủ chính là quân đế quốc bên trong cung tiễn thủ, chỉ gặp bọn họ giơ lên cao cao trong tay trường cung dựng vào mũi tên, kéo cung đến cùng rót vào thể nội linh lực, đột nhiên bắn ra. Vạn tên cùng bắn, không trung đếm không hết mũi tên đánh tới tựa như là bên dưới không trung một trận mưa tên, mũi tên mặt ngoài có linh khí bao khỏa tốc độ nhanh chóng, đập nện tại trên trận pháp cũng chỉ có một chút gợn sóng. Binh lính đế quốc tiếp tục công kích từ xa, hỏa cầu, thủy cầu, băng truy, đếm không hết thế công không ngừng đánh tới. Phía trước kỵ binh hạng nặng cũng tiến nhập trong phạm vi nhất định, trong đất bị vùi lấp tự bạo trận pháp khởi động để quân đội đế quốc tốc độ hóa giải không ít, giờ phút này đã bước vào bẫy giặc khu. Trên tường thành bố tướng quân không có nửa phần chần chờ, vung tay lên, công kích. Không ít binh sĩ đồng dạng viễn trình đánh trả, ngoài trận pháp không cách nào đánh vào, có thể trong trận pháp công kích lại có thể bắn ra, đây chính là trước mắt tinh nguyện hoàng triều ưu thế chỗ. Ầm ầm, ầm ầm. Biên giới chiến tranh chính thức bắt đầu, vô số đạo năng lượng kinh khủng chạm vào nhau phát sinh bạo tạc khổng lồ, khiến cho mặt đất mấp mô, giảm mạnh quân đội đế quốc hành quân tốc độ. Kim giáp tướng quân xông lên phía trước nhất khuôn mặt đã sớm bị các loại âm hiểm bẫy dập làm chật vật không chịu nổi, tỉ như tự bạo, thuốc mê, hô sâu, gai độc cái gì cần có đều có. Mặc dù cũng ngăn trở kim giáp tướng quân hành quân tốc độ, lại cũng chỉ là buồn nôn đến đối phương cũng không có bao nhiêu tổn thương đến đối phương. Trên tường thành một đạo trường thương phá không mà đến, kim giáp tướng quân hai mắt nhắm lại, tốc độ này xem ra là không trốn mất, thuấn di đến một bên. Chiến mã bị lao vùng bụt tới trường thương cho banh thành huyết vụ, nhìn về phía tường thành chỗ. Bố tướng quân hai tay đều nắm trường thương đang nhắm ngay kim giáp tướng quân, hai người ánh mắt giao hội ánh mắt đều là cực kỳ bất thiện, có hàn mang phun trào. Nhát gan bọn chuột nhắt, có dám ra khỏi thành cùng lão tử một trận chiến? Bố tướng quân cười, lộ ra một ngụm rõ ràng rằng, tay phải trường thương lần nữa đột nhiên ném bắn mà ra, cười to nói, buồn cười, và ngươi còn chưa xứng. Với anh. Trường thương đánh tới, kim giáp tướng quân cũng vung vẩy trường thương trong tay thành công đem nó đón đỡ xuống tới, đập vỡ nát. Bố tướng quân vẫn như cũ làm không biết mệnh hướng kim giáp tướng quân ném mạnh trường thương. Kim giáp tướng quân cũng chỉ có thể không ngừng né tránh có thể là đó nữa, không có cách nào tiếp tục đi tới. Trên tường thành những người khác thấy thế trên mặt cũng đều nổi lên ý cười, rốt cục để tên này màu vàng con rùa khó chịu sao? Cái kia, tướng quân, kỳ thật ngài ném mạnh trường mâu cũng giống như nhau hiệu quả. Bố tướng quân không quay đầu lại, sau lưng linh lực phun trào tình chuẩn đem nói chuyện người kia đánh bay ra ngoài, đều đã lười đi nhìn là ai nói lời. Kim Giáp tướng quân giờ phút này cũng là phiền não trong lòng không gì sánh được, có thể lại không biện pháp gì, trong thời gian ngắn không cách nào công phá nơi xa cái kia đạo đáng chết trận pháp cũng liền không cách nào giết vào trong thành, đi thu thập tên kia khiêu khích chính mình bọn chuột nhắt. Thế cục trước mắt có thể nói là Tinh Nguyệt Hoàng triều chiếm cứ lấy thượng phòng, bấy dập tăng thêm nơi xa chuyển vận để không cách nào công phá trận pháp binh lính đế quốc tổn thất nặng nề. Ngay tại binh lính đế quốc lâm vào bị động chi cục lúc, biên giới trên thành không, che khuất bầu trời hỏa long hư ảnh hiện hiện, hỏa long xuất hiện trong nháy mắt liền ngay cả Kim Giáp tướng quân cùng Bố tướng quân hai tên nguyên anh cảnh đều là trái tim đột nhiên nhảy một cái, ngẩng đầu nhìn lại. Hỏa long hư ảnh trên không trung ngao du xuyên thẳng qua, cái kia to lớn con người đột nhiên nhìn về phía dưới thành trì, trong thành tất cả mọi người chỉ cảm thấy một tảng đá lớn đè xuống không cách nào thở dốc. Nhiệt độ cũng tại lúc này liên tục tăng lên, một tiếng đinh thai nhức góc tiếng long ngâm nổ vang, sóng âm hướng bốn phía khuyết tán nổi lên một đạo cuồng phong. Chương 74 duyên khởi tông dần dần ra trận, chương 74 duyên khởi tông dần dần ra trận, đông đảo quân đội đế quốc tại Kim Giáp tướng quân chỉ huy bên dưới nhao nhao hướng về sau rút lui một khoảng cách, sợ không trung đạo này không hiểu xuất hiện hỏa long hư ảnh phát động công kích, nếu thật là như thế vậy coi như tổn thất nặng nề. Tinh Nguyệt Hoàng triều đám binh sĩ cũng là linh hồn run rẩy. Bố tướng quân giờ phút này cũng có chút cả lòng, cái này rõ ràng không phải nguyên anh cảnh tu sĩ công kích, chí ít cũng là hóa thần cảnh cường giả mới có thể làm đến như vậy dọa người một màn. Bố tướng quân gắt gao nhìn chăm chú lên không trung cái kia đạo hỏa long hư ảnh, bọn binh lính cũng giống như thế, bọn họ cũng đều biết hộ thành trận pháp đối với hóa thần cảnh cường giả tới nói, vẫn là có thể công phá, chỉ là vấn đề thời gian thôi, hiện tại chỉ có thể yên lặng cầu nguyện trợ giúp có thể nhanh lên đến. Lại một tiếng đinh tai nhức óc tiếng long ngâm nổ vang, hỏa long hư ảnh trực tiếp hướng phía trận pháp đánh tới. Hỏa long dựa vào là càng ngày càng gần. Đám người cách trận pháp đều có thể cảm nhận được cái kia cố nhiệt độ nóng bỏng. Ngay tại hỏa long sắp cùng trận pháp đem đụng trong nháy mắt, trong thành một đạo chói mắt đao quang đánh tới, tốc độ cực nhanh, vừa vặn cùng hỏa long hư ảnh chạm vào nhau. Ầm ầm, nổ bể ra năng lượng hướng phụ cận lan tràn, phía dưới không ít còn chưa rút lui bao xa binh lính đế quốc bị thổi người ngã ngựa đổ, tin tức tốt là chỉ có người bởi vậy thụ thương, không có người tử vong, Kim Giáp tướng quân cũng là dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Vừa mới khoảng cách dư ba không có khả năng yếu như vậy, là có cường giả hỗ trợ đón đỡ xuống sao? Nhìn chung quanh lại không có thể tìm tới là tên nào cường giả. Dư ba đánh thẳng vào trận pháp kích khởi trận gợn sóng, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Cái này khiến trong thành đám người nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng đang nhìn lấm lét trong thành là ai chặn lại cái kia đạo hỏa long hư ảnh. Bố tướng quân ánh mắt đột nhiên sáng lên, đau mang, cái này không phải liền là vị đại nhân kia sao? Thời khắc này hai quân đều lộ ra vô cùng ồn ào, đám người nghị luận ở mỹ trong thành một gian rách dưới trong nhà gỗ. Một tên nam tử mặc áo giáp nết miệng cười một tiếng, vuốt ve đại đao trong tay, chiến ý dâng trào. Đồng dạng, Sa Bạo đế quốc tướng sĩ bên trong, một tên bề ngoài hết sức bình thường binh sĩ trên mặt mang cười nhạt, chậm rãi lắc đầu. Quả nhiên là dấu ở trong thành sao? Thật là một cái lao hồ ly. Chiến trường quỷ dị dừng lại một đoạn thời gian, cuối cùng vẫn Sa Bạo đế quốc tiếp tục viễn trình hỏa lực chuyển vận công kích trận pháp. Mà Tinh Nguyệt Hoàng triều đám người cũng đã có lực lượng, có người ra cố trận pháp, có người viễn trình đánh trả. Song phương lần nữa lâm vào thế bí, ai cũng không cách nào dẫn đầu lấy được thắng lợi, mà trước đó xuất thủ hai tên cường giả cũng lâm vào bình tĩnh, đều không có lựa chọn dẫn đầu hiện ra thân hình bại lộ chính mình vị trí chính xác. Tinh Nguyệt Hoàng triều. Trên triều đình, một lão giả tiến lên một bước chắp tay thở dài, "Vậy hạ, lão thần có một chuyện khởi bẩm." Trên Long ỷ Tần Minh chân mày nhíu chặt, mấy ngày nay thật đúng là bắt hắn cho sầu chết chuyện gì. Lão giả không dám thừa nước đục thả câu, vội vàng đem gần nhất dò thăm tin tức từng cái báo cáo bệ hạ, gần đây lần lượt có người báo cáo, tại các nơi thành trì đều có cái kia duyên khởi tông tung tích. "Ân, vô sự, đừng đi để ý tới, cũng đừng đi đắc tội." Tần Minh lông mày vẫn như cũ khóa chặt, phía dưới quần thần vẫn như cũ hồi báo gần đây tình hình chiến đấu cũng không có quá nhiều đi để ý chuyện này, mặc dù đã cùng nó lấy lòng qua, nhưng cũng còn chưa tới xưng huynh gọi đệ tình trạng, hiện tại trọng yếu vẫn như cũng là cùng Sa Bạo đế quốc giao chiến. Một bên khác, biên giới ngoài thành không trung, một tên thanh niên nam tử cùng một tên nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn nhanh chóng phi hành, tốc độ của hai người đều không chậm. Nam tử sắc mặt như thường, nữ tử lại một mặt lo lắng. "Đại ca, có thể hay không chuyển sang nơi khác, biên giới thành có thể hay không quá nguy hiểm?" Nam tử không để ý đến lời của cô gái, ánh mắt từ đầu đến cuối ở chung quanh không ngừng liếc nhìn, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Nữ tử không có đạt được đáp lại, ngắm nhìn nơi xa càng ngày càng gần biên giới thành, trong lòng bàn tay đều khẩn trương xuất hiện mồ hôi. "Đại ca, ca ca, có thể hay không chuyển sang nơi khác a?" Người ta sợ sệt nữ tử cứ như vậy miệng nhỏ lại nhại không ngừng, nam tử cũng rốt cục nhịn không nổi thở dài, rồi ra ngón tay chỉ nữ tử bên hông lệnh bài, vừa chỉ trên người nàng mặc phục sức có chút bất đắc dĩ mượn nhì, "Đừng quên ngươi là duyên khởi tông chấp sự, mà lại chúng ta lại có tông môn chấp sự lệnh bài, sẽ không xảy ra vấn đề, yên tâm đi." Nữ tử vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy vẻ lo âu trực tiếp tiến vào nam tử trong ngực, nhắm chặt hai mắt, cực kỳ giống một cái nhát gan con thỏ nhỏ. Nam tử cũng là im lặng đem nhà mình thân muội muội ôm vào trong ngực an ủi. "Ca ca, thế nhưng là ngươi nhìn biên giới thành bên kia, vừa mới năng lượng trùng kích ngươi cũng nhìn thấy đi. Khủng bố như vậy địa phương, ta không dám." Nha Nguyệt Nhi yên tâm, "Ca ca ở đây, không sợ, không sợ, chờ chúng ta hoàn thành tông môn nhiệm vụ, ca ca liền dẫn ngươi đi tiền chấp sự tu kiến địa phương đi chơi mà có được hay không?" Tên là Hướng Nguyệt nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, mặc dù sống mấy trăm tuổi có được nguyên anh tu vi, có thể luôn luôn chưa trưởng thành điểm ấy, cũng làm cho nam tử cũng có chút đau đầu. Nữ tử từ nam tử trong ngực đi ra. nam tử cũng chính là Hứa Minh, hai người tiếp tục hướng biên giới thành phi hành. Phía dưới trong rừng rậm có thể nhìn thấy không ít chân cụt tay đứt, huyết dịch cơ hồ khắp nơi đều là, một màn này lại cho Hứa Nguyệt bị hù không nhẹ, trực tiếp nhảy đến Hứa Minh trên lưng gắt gao ôm lấy cổ của hắn, bàn chân cũng là trực tiếp quấn đi lên. Hứa Minh khẽ miệng giật một cái, cũng chỉ có thể có muội muội phi hành trên không trung, thỉnh thoảng túi đầu nhìn một chút bên hông mình chấp sự lệnh bài, nhìn xem có hay không phát ra lục quang hoặc là bạch quang. Trước đó đi ra lúc cái kia bạch mao nữ còn, phi 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 hẳn là vĩ đại tông chủ đại nhân nói qua, lục quang đại biểu có thể gia nhập tông môn, bạch quang cũng đại biểu cho duyên phận, có thể đưa đến An Lạc thôn ở lại. Phía dưới cái nào đó to lớn trong thạch động, vài trăm người đều trốn ở nơi này, có lão nhân hài đồng, cũng có tráng hán phụ thương. Phần lớn người lương thực sớm đã ăn sạch cũng không dám tùy ý đi ra hang đá, sợ sẽ bị cường đạo đánh giết hoặc là bị tu sĩ đấu pháp tác động đến, cho nên cũng liền dẫn đến rất nhiều người đều đói gầy như quét ủi, hâm hối. Mấy tên đại hán vây tụ tại bên cạnh đống lửa gặm trong tay thịt dã thú, ăn quên cả trời đất, một tên tiểu đệ có chút bối rối chạy tới thở hổn hển, đại ca, còn lại lương thực không nhiều lắm, làm sao bây giờ? Mấy tên đại hán ánh mắt đồng loạt xem ra, đều có chút kinh ngạc liền không có. Vài ngày trước mới đi thu săn, làm sao ăn nhanh như vậy? Không thể nào, chẳng lẽ lại phải ra ngoài? Bên ngoài bây giờ thế cục có thể tương đương khẩn trương, có phải hay không là bị người đánh cắp ăn? Đại ca, ngài nhìn đối diện đám người kia, có phải hay không là đám người kia? Một tên tráng hán liếc mắt nhìn thấy đối diện đám kia ra bọc xương tay lặng lẽ sờ về phía trên mặt đất để đó lưỡi đao, ánh mắt trở nên tàn nhẫn đứng lên. Mặt khác tráng hán cũng cảm thấy lời này có lý, cũng là ánh mắt bất thiện nhìn về phía đối diện đám người kia. Bị dạng này trừng mắt, làm sao có thể không phát hiện được? Một đám người mặc dù đã gầy thành ra bọc xương, nhưng vẫn là giơ lên các loại kỳ kỳ quái quái vũ khí, có cái chổi, cái cuốc, đao đốn tuổi, tảng đá chờ chút. Trong đó một tên tiểu phú thương nhíu mày, hắn chính là gần đây giúp đám người này cung cấp lương thực phú thương, chính là đến, mang theo một chút ngân lượng cùng trong nhà vợ con già trẻ thoát đi, ngẫu nhiên phát hiện nơi đây mới né tiến đến. Kết quả mấy tuổi lớn nhi tử cùng phu nhân đều tại bố thí người nơi này, nói cái gì đều là người cơ khổ khả năng giúp đỡ một cái là một cái, cũng là không có cách nào chỉ có thể tương trợ. Phú thương cũng biết, nhân tính rất đáng sợ, cùng chờ bọn hắn đói điên rồi đến cướp đoạt, chẳng chủ động một chút, phân phát bộ phận cho đám người, không chỉ có thể kết thiện duyên, cũng có thể phòng ngừa bị giáp tâm không tốt hạng người cướp bóc không còn. Mặc dù trợ giúp không ít người, để rất nhiều người không có chết đói, nhưng cũng chỉ thế thôi, dù sao mang ra lương thực thực sự không nhiều. Hiện tại đối diện đám kia đại hán rõ ràng ánh mắt bất thiện, lập tức đứng người lên lớn tiếng quát lớn, các ngươi muốn làm gì? Ta nói cho các ngươi biết, người của chúng ta cũng không ít, các ngươi cũng chớ làm loạn. Phú thương phu nhân cùng nhi nữ đều trốn ở sau lưng, một đám nam nhân đi lên trước tới nhìn hằm hằm. Các tráng hán bên trong, một tên cơ bắp tráng kiện nam tử đứng người lên, đem đại đao gánh tại trên vai trêu tức mở miệng, làm sao, cái này sợ hãi. Quét mắt một vòng đối phương đám người, rất hiển nhiên, không phải đối phương trộm, bởi vì là bị hắn cho ăn bụng rơi. Loại sự tình này đương nhiên không có khả năng nói cho các tiểu đệ, nhưng cũng biết cưỡng ép cùng đối phương một đám người phát sinh xung đột cũng là cá chết lưới rách cục diện. Các ngươi phái ra một số người, chúng ta cũng phái ra một số người, tất cả mọi người ra ngoài đi săn, lại mang về chia đều, như vậy mọi người đều có ăn, như thế nào? Sau lưng các tiểu đệ rất không hiểu vì cái gì đại ca không trực tiếp động thủ, ngược lại lằng nhà lằng nhằng, nhưng lại không dám hỏi thăm. Tiểu phú thương chính tự hỏi biện pháp này có được hay không thời điểm, hang đá một bên khác, một đám nam tử mập mạp ý cười đầy mặt nhìn chăm chú lên, một người mở miệng cười, buồn cười bọn hạ nhân. Mặt khác nam tử mập mạp đều là tán đồng gật đầu, sau lưng một đám thân ảnh che mặt trực tiếp đứng thẳng, bọn hắn từng cái đều khí tức bất phàm. Bọn này nam tử mập mạp không giống mới, bọn hắn không chỉ có tiền hơn nữa còn có chút thế lực, nuôi dưỡng không ít tử thị cùng tu sĩ, chuẩn bị lương thực cũng hoàn toàn đủ, không cần phải lo lắng loại sự tình này phát sinh. Hiện tại trốn ở chỗ này chỉ là muốn các loại biên giới thành đại chiến hòa hoãn một chút, dù sao trước đó trùng kích quá mức đáng sợ, liền ngay cả bọn hắn cũng không dám tùy ý hành động. Về phần trước mắt đám người này chết sống, bọn hắn không thèm để ý chút nào, thậm chí trở thành một loại giải trí đến quan sát tìm niềm vui. Chờ bên ngoài lắng lại một chút sau, bọn hắn liền có thể rời đi nơi này, đi hướng những thành trì khác tiếp tục hưởng lạc. Chương 75 kẻ vô duyên, chương 75 kẻ vô duyên. Một tên lão giả khô gầy gian nan giơ tay lên bên trong chảy gỗ, bởi vì đói khát tăng thêm lớn tuổi nguyên nhân giờ phút này cũng là có chút lực bất tòng tâm, nhưng y nguyên cùng rất nhiều nam nhân đứng ở phía trước cùng đám kia tráng hán rằng có không chịu được bộ. Hiện tại liền đợi đến tên kia đại ân nhân làm ra quyết định. Đột nhiên, một cái trắng loan tay nhỏ một thanh kéo lại lão giả sợi râu, lão giả ánh mắt gấp chằm chằm đối phương đám người sợ đột nhiên đánh nhau, không có hướng phía dưới nhìn lại tưởng rằng nhà mình cháu gái, một tay khác nâng lên đem cái kia bướng bỉnh tay nhỏ đẩy ra, còn có chút nghiêm túc, thấp giọng quát lớn, nha đầu đừng làm rộn. Tay nhỏ bị đẩy ra sau, không đầy một lát lại lần nữa đánh tới, chụp vào lão giả trắng bóng sợi râu, thậm chí còn một thanh thu hạ mấy cây. Lão giả hít sâu một hơi đau nhè răng trợn mắt, có chút tức giận cúi đầu xuống, trong ánh mắt mang tới mấy phần vẻ nghi hoặc, trước mắt nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn rất rõ ràng không phải nhà mình cháu gái, vậy cái này là ai? Sau lưng truyền đến một tên nam tử thanh âm, "Ân, màu trắng, màu trắng, màu xanh lá, màu trắng, màu xanh lá, không sai các ngươi cùng ta tông hữu duyên, có thể nguyện theo ta đi một chuyến." Một tên tiểu nam hải không biết khí lực ở đâu ra, hoảng sợ kêu to lên tiếng, "A a a." "Mẫu thân, có quỷ a." Tại trong thạch động một tiếng này kêu to có thể nói vô cùng chói tai, lập tức liền đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới, ngay cả đám kia nam tử mập mạp cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy phía trước một tên thanh niên mặc áo bào trắng nam tử, giờ phút này chính ý cười đầy mặt đánh giá xung quanh. Nam tử áo bào chỗ duyên khởi tông ba chữ to ở đây chỉ có chút ít mấy người có thể nhận ra. Biết đại khái đây là có được tông môn thế lực người, nhưng người bình thường cũng biết, vị công tử này không đơn giản, vài vóc liền có thể rất tốt nói rõ. Một tên phụ nhân vội vàng che tiểu nam hài miệng vô cùng khẩn trương. Hướng Minh giờ phút này cười nở hoa, không nghĩ tới còn không có tiến vào biên giới thành liền có thể gặp được nhiều như vậy người hữu duyên. Lão giả một cứ thế nhìn về phía tên thanh niên nam tử kia, lại cúi đầu nhìn một chút trước mắt tiểu cô nương, dần dần bắt đầu sợ hãi, tại chỗ liền quỳ rạp xuống đất liên tục cầu xin tha thứ. Những người khác kịp phản ứng sau cũng giống như thế, tất cả đều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tiểu phú thương cùng đám kia tráng hán cũng giống như vậy, đám người cơ hồ đều là phàm nhân, tiểu phú thương cũng mới luyện khí tu vi đều sợ hai vị này tiền trưởng đột nhiên hạ sát thủ. Nam tử mập mạp một đám người cũng tại cảnh giác hai người, sợ sơ ý một chút liền lật thuyền trong mương. Một đám người bịt mặt lập tức ngăn tại trước người bọn họ lộ ra vũ khí thời khắc chuẩn bị. Đại nhân, chúng ta chỉ là bình dân, chỉ là bình dân. Đại nhân, tha chúng ta đi, chúng ta không có làm chuyện gì xấu a. Ra ra ta sợ, ô tiên trưởng, chúng ta chỉ là ở chỗ này tị nạn, còn xin tiên trưởng nhiều chúng ta một mạng. Đại nhân, chúng ta cũng chỉ là muốn một đầu sinh lộ, chúng ta là bình dân. Tiếng cầu xin tha thứ không ngừng vang lên. Hướng Minh im lặng trừng mắt về phía nhà mình muội muội cho là nhất định là nhà mình muội muội dở trò quỷ. Hướng Nguyệt đôi mắt đẹp đột nhiên trừng lớn, nàng phát hiện ca ca cái kia ánh mắt không tín nhiệm điên cuồng đong đưa cái đầu nhỏ, miệng nhỏ biểu rất cao cảm giác mình chịu thiên đại bị khuất. Hướng Minh cũng lười để ý tới trước được xử lý xong chính sự, mở miệng lần nữa, ta có thể mang các ngươi trong đó một số người rời đi nơi này, đi hướng một chỗ chỗ an thân, các ngươi có bằng lòng hay không? Tiên trưởng lần nữa lên tiếng, đám người cuối cùng là nghe rõ ràng, đều là không rõ ràng cho lắm, bọn hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi tiên trưởng là lừa bọn họ. Dù sao tính mạng của bọn hắn không đáng vị tiên trưởng này như thế đại phí chu trương. Tiểu phú thương làm đại biểu ngẩng đầu, tham dò tính dò hỏi, tiên trưởng đại nhân, ngài không giết chúng ta, còn muốn mang bọn ta đi địa phương an toàn. Hướng Minh ánh mắt nhìn đến ánh mắt bình thản không gì sánh được, không có nửa phần gợn sóng. Tiểu phú thương biết, việc này là thật, trên mặt kìm lòng không được cười ra nhăm nheo. Những người khác một dạng mặt lộ vẻ vui mừng, rốt cục có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này sao? Hướng Nguyệt nhíu lại lông mày nhỏ nhắn đi đến ca ca bên cạnh, nhỏ giọng mở miệng, ca ca, đi nhanh đi, nơi này thật bẩn, Nguyệt Nguyệt không thích. Hướng Minh cười bướt bướt đầu nhỏ của nàng không có mở miệng, xuất ra chấp sự lệnh bài để đám người xếp hàng, trắc nghiệm người nào có thể mang đi, người nào không được. Tất cả mọi người là hưng phấn xếp hàng, đối với sinh khát vọng càng thêm rõ ràng. Nam tử mập mạp một nhóm người không có tới xếp hàng, tương đối khinh thường, dù sao bọn hắn dựa vào chính mình cũng có thể chờ ngoại giới lắng lại sau rời đi, lại nói, cái này Duyên Khởi Tông nghe đều không có nghe nói qua, không chừng là cái bất nhập lưu thế lực nhỏ đâu. Đám người đứng xếp hàng ngũ khảo thì lấy, đại đa số người đều là bạch quang, một số nhỏ người là lục quang. Đến viên mấy tên đại hán mùa bài không có phản ứng, cái kia mấy tên đại hán đều có chút không thể tin, có một người trình diện liền không vui, tiên trưởng, ngươi vật này hỏng đi, vì cái gì ta không thể đi. Kế tiếp, trả lời đại hán chỉ có một câu nói kia, đại hán chưa từ bỏ ý định có chút tức giận, vì cái gì những người kia đều có thể, lão tử lại không được. Tiên trưởng lại đo một lần được hay không? Lại cho lần cơ hội, nhất định là vừa vặn sai lầm. Ta nói, kế tiếp, tiên phốc thử một cái đầu lâu cao cao căng lên, máu tươi phun ra ngoài, trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất. Không ít huyết dịch cũng phun ra chắp sau lưng đám người xếp hàng, đám người ánh mắt hoảng sợ, không ít người dọa đến ngã nhào trên đất, không dám chống lại tiên trưởng lời nói, cố nén sợ hãi chỉ có thể đứng người lên tiếp tục xếp hàng. Nam tử mập mạp một đoàn người bị giật nảy mình, càng thêm cảnh giác đối phương. Trong đám người các tráng hán thủ lĩnh thở mạnh cũng không dám, trong lòng không ngừng thầm mắng tên kia chết đi tiểu đệ thực sẽ tìm phiền toái, đều tìm đến tiên trưởng trên đầu. Một tên nam tử che mặt truyền âm cho chủ nhân. Đại nhân, hai người này cực kỳ nguy hiểm. Nam tử mập mạp có chút lắp ba lắp bắp hỏi truyền âm hồi phục. Đừng đi chiêu chọc, là được. Không ít hài đồng tại mẫu thân trong ngực nức nở, bọn hắn đều bị gắt gao bịt miệng lại thanh âm cũng không lớn, các đại nhân đều sợ hãi hài tử nhà mình lần nữa chọc giận tiên trưởng chỉ có thể ra hạ sách này. Hướng Nguyệt kinh hô một tiếng, còn tốt kịp thời dùng linh lực chặn lại hướng chính mình vẩy ra mà đến máu tươi, đôi bàn tay trắng như phấn nện vào Hướng Minh châu ngực ghét bỏ mở miệng ca. Thật bẩn. Nguyệt kém chút liền bị làm bẩn. Nhỏ nháo kịch sau khi kết thúc đám người trở nên càng thêm nhu thuận, sau một thời gian ngắn, đã kiểm tra xong, ở đây đại đa số người đều có thể rời đi, chỉ có một số nhỏ người vô duyên. Một tên phụ nữ không thể tin nhìn về phía bên cạnh nhi tử, đại não có chút trống không, nhi tử không thể đi. Vì cái gì? Chính mình nên làm cái gì? Đi hỏi thăm tiên trưởng chính mình lại không dám, chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía tên kia tiểu phú thương. Tiểu phú thương vẻ mặt tươi cười, nhà mình một đoàn người tất cả đều có thể đi theo tiên trưởng rời đi, hơn nữa còn có mấy người là lục quang, mặc dù không biết lục quang có làm được cái gì. Nhưng nhất định không phải là chuyện xấu là được rồi, cảm nhận được nhờ giúp đỡ ánh mắt sau có chút khó xử. Tiểu phú thương thê tử kéo hắn một cái góc áo, nhẹ nhàng lắc đầu, mặc dù nàng lấy giúp người làm niềm vui, thế nhưng không hy vọng trượng phu của mình lâm vào nguy hiểm tình cảnh bên trong. Một lao giả nhìn không được, dù sao cũng sống không lâu, đứng dậy, trực tiếp quỳ xuống dập đầu mấy cái vang tiếng mới mở miệng hỏi thăm, tiên trưởng, có ít người không có khả năng cùng đi sao? Sau khi nói xong thân thể của lão giả cũng đang run rẩy, bởi vì hắn cũng là người, cũng sẽ sợ sệt tử vong, chỉ là không đành lòng trông thấy hài tử nhỏ như vậy không có khả năng rời đi, không đành lòng trông thấy mẹ con bọn hắn tách rời. Tầm mắt của mọi người lần nữa nhìn về phía mình. Hướng Nguyệt chớp chớp mắt to, mặc dù trí thông minh không được, nhưng cũng là có cảm tình, ôm lấy ca ca cánh tay lung lay làm lúng nói, ca ca, cũng mang những người kia rời đi có được hay không vậy? Hướng Minh nhíu mày, phàm nhân cầu tình còn có thể không để ý tới, thế nhưng là mọi mọi đều cầu tình, liền nên suy nghĩ một chút, loại sự tình này hay là đến hỏi thăm một chút ta chờ một lát. Hướng Minh cười khổ nhẹ nhàng gõ Hướng Nguyệt cái chán, đi đến góc tường, đem một đạo linh lực rót vào chấp sự lệnh bài trung tướng việc này hồi báo cho, hành động phụ trách người tiếp dẫn bọn họ đi An Lạc thôn chấp sự, Mạc Văn Sinh. Chờ đợi sau một thời gian ngắn, lệnh bài truyền đến Mạc chấp sự tiếng thở dài, "Ai Tiểu Minh, ta hỏi ngươi, Đồng Đồng nha đầu còn nhớ rõ sao?" Hướng Minh lông mày lần nữa nhăn lại, Mạc tiền bối làm sao có chút không đúng. Trong đầu suy tư một chút, Đồng Đồng không phải liền là trong thôn cái kia thật đáng yêu tiểu nha đầu sao? Nha đầu kia còn cùng Nguyệt Nguyệt khi còn bé giống nhau đến mấy phần đâu. Nhớ kỹ, Mạc tiền bối hỏi vấn đề này, là có gì thâm ý sao? Đợi rất lâu đều không có đáp lại, Hướng Minh cũng không nóng nảy, hắn biết Mạc tiền bối giờ phút này nhất định đang bận. Lệnh bài một bên khác, Mạc Văn Sinh đối với trước mắt bạch mao mỹ nhân cung kính thở dài, tông chủ, lần này mang về 3,76 một người, trong đó hơn 500 người lục quang. Lông trắng khẽ bước cằm, tay nhỏ vỗ nhẹ nhẹ đánh vào Mạc Văn Sinh nơi bà bay, như chim sơn ca giống như thanh âm dễ nghe vang lên, vất vả ngươi rồi, muốn hay không đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Mạc Văn Sinh lắc đầu, tâm tình hơi có vẻ nặng nề, tông chủ, bây giờ ngoại giới đại loạn, không ít người ngay tại kinh lịch cực khổ, không ít chấp sự còn tại bốn chỗ bốn ba, tại hạ lại há có thể nhàn nhã yên vui. An không tiếp tục đi khuyến cáo, khuôn mặt rất là tái nhợt. Tô Tử Huyên đứng ở một bên có chút lo lắng, sư tôn, ngài vẫn là đi nghỉ ngơi một chút đi. An lắc đầu, tay nhỏ che môi đỏ cố nén không để cho mình phun ra, thực lực cường đại, thị lực cũng phi thường khủng bố, gặp được không ít huyết tinh tàn bạo hình ảnh, để hắn người xuyên việt này một lát chậm không đến. Mạc Văn Sinh lần nữa thở dài nhìn xem lệnh bài trong tay. Một bên khác, Hướng Minh cũng rốt cục đạt được Mạc tiền bối giải thích kẻ vô duyên không cách nào tiến vào bình chướng, đây là điểm thứ nhất. Thứ hai, nếu như tương lai những cái kia kẻ vô duyên phạm vào không cách nào vãn hồi chuyện ác, ngươi lại nên như thế nào đâu? Tin tưởng Tiểu Minh ngươi cũng biết, tông chủ thiết lập bình chướng kia có được phân rõ nhân tâm tác dụng. Trước đó có người cùng ngươi một dạng, muốn mang kẻ vô duyên vào thôn, hỏi thăm tông chủ ý kiến sau, tông chủ chỉ là hỏi ngược lại mọi người chúng ta một vấn đề. Các ngươi muốn gặp đến đám trẻ con thút thít biểu lộ sao? Chương 76 tiến vào Sa Bạo Đế quốc ánh mắt, chương 76 tiến vào Sa Bạo Đế quốc ánh mắt, Hướng Minh ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh đứng lên, đám trẻ con thút thít biểu lộ. Kẻ vô duyên, đối với An Lạc thôn làm ra chuyện ác. An Lạc thôn thế nhưng là mình cùng mọi mọi chỗ an thân. Ở nơi đó cùng mọi người thời gian chung đụng mặc dù không dài, có thể mọi người quan hệ lại vô cùng muốn tốt, ở nơi đó, Nguyệt Nguyệt rất vui vẻ, chính mình cũng rất vui lòng, các chấp sự đều rất chiếu cố chúng ta, nếu như vậy địa phương bị người phá hư. Nghĩ đến cái này, Hướng Minh đều đã chuẩn bị xuất thủ gạt bỏ những cái kia kẻ vô duyên, nhưng lại bị lệnh bài truyền ra thanh âm đánh gậy cụ cụ, kẻ vô duyên tiến vào An Lạc thôn, tương lai có thể sẽ đối với An Lạc thôn bất lợi, đây chỉ là tông chủ suy tính. Bây giờ bọn hắn cũng chỉ là người vô tội, tông chủ nói, không để cho kẻ vô duyên tiến vào liền có thể, không cần gạt bỏ. Mạc Văn Sinh sao có thể không biết giờ phút này Hướng Minh ý nghĩ trong lòng, bởi vì lúc trước hắn cũng giống như thế. Hướng Minh nghe nói như thế nội tâm cũng bình tĩnh không ít, không sai, để phòng vạn nhất, hay là đừng cho kẻ vô duyên vào thôn cho thỏa đáng. Hai người lại hàn huyên vài câu mới tắt máy truyền tin. Hướng Minh đi trở về tên lão giả kia trước người, ý vị thâm trường quét mắt một chút những cái kia kẻ vô duyên, bình tĩnh mở miệng, kẻ vô duyên không thể mang đi, như không bỏ xuống được, không rời đi chính là. Đám người thở dài, quả nhiên vẫn là một dạng kết quả sao? Lão giả không có lại tiếp tục mở miệng. Tên phụ nhân kia mặt xám như cho, mặc dù biết lưu lại khả năng sống không được bao lâu, có thể nàng vẫn như cũ trong đám người đi ra lựa chọn cùng nhi tử đợi cùng một chỗ. Không ít người cũng giống như thế, không bỏ xuống được thân nhân đi ra đội ngũ, lựa chọn cùng những cái kia không cách nào cùng tiên trưởng người rời đi cùng một chỗ. Hướng Nguyệt lần nữa chu cái miệng nhỏ nhắn có chút không vui, vì cái gì ca ca không nghe chính mình đây này? Hướng Minh đã nhận ra muội muội cảm xúc biến hóa, trực tiếp truyền âm nói cho nàng, đây là ngươi An tỷ tỷ ý tứ, ngươi không nghe ngươi An tỷ tỷ lời nói sao? Hướng Nguyệt nghe được An tỷ tỷ ba chữ, đôi mắt đẹp trong nháy mắt tỏa sáng, tâm tình lập tức liền khôi phục. Hướng Minh có chút dở khóc dở cười, xem ra chính mình cái này muội muội ngốc đối với tông chủ là vui yêu rất á, không còn nói nhảm. Gặp tất cả mọi người chuẩn bị không sai biệt lắm, Hướng Minh vung tay áo bảo, đám người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Người lưu lại bọn họ cũng đều thu hồi ánh mắt, nam tử mập mạp một đám người tiếp tục ăn lấy mỹ thực. Còn lại một chút bọn đại hán ra ngoài đi săn, mà những cái kia mất đi tiểu phú thương trợ giúp lương thực đám người, giờ phút này đều là hai mắt vô thần. Những người này không sai, bọn hắn chỉ là trong loạn thế này đám người vô tội. Duyên Khởi Tông cũng không sai, chỉ là không có cứu trợ còn lại những người này thôi. Hướng Minh đem những người này đưa đến phía ngoài thảo nguyên chỗ, chờ đợi chỉ chốc lát, chỉ thấy nơi xa không trung to lớn tiếng oanh minh chuyển đến. Mạc Văn Sinh chân đạp một thanh phi kiếm to lớn đến đây, Hướng Nguyệt cách thật xa liền đã tại vung tay nhỏ hưng phấn chào hỏi. Mạc bà bá, Nguyệt Nguyệt tại cái này nha. Mạc Văn Sinh cười đáp xuống một đoàn người trước người, nhìn về phía tiểu nha đầu kia từ trong không gian giới lấy ra kẹo hồ lô, đưa tới Hướng Nguyệt trước mặt, hòa ái cười nói, tiểu người thắng, mệt không? Nếu không cùng Mạc bá bá đi về nghỉ ngơi đi. Hướng Nguyệt tiếp nhận mức quả trực tiếp cắn một viên ngậm trong miệng, vai hàm chống cao cao, vây quanh Mạc Văn Sinh một mực chạy chậm đến đảo quanh lộ ra rất là vui sướng. Hướng Minh có chút bất đắc dĩ, đi vào Mạc Văn Sinh trước người chắp tay thở dài, Mạc tiền bối, ngại quá cương triều nha đầu này. Không ngại không ngại, nha đầu này nhưng so sánh người nào đó đáng yêu nhiều. Mạc Văn Sinh cũng không để ý Hướng Minh cũng biết tiền bối trong miệng người nào đó là ai, ánh mắt nhìn về phía nhà mình muội muội nghị nghị cũng quên, Nguyệt Nguyệt, ngươi nếu là sợ sệt, liền theo Mạc tiền bối trở về đi, biên giới thành hoàn toàn chính xác có chút nguy hiểm. Nghe nói như vậy, Hướng Nguyệt điên cuồng đong đưa cái đầu nhỏ, hướng thẳng đến ca ca nhào vào ngực. Hướng Minh muốn hất ra nha đầu này, lại phát hiện nàng nuốt ve gấp vô cùng, làm sao vùng đều thoát không nổi, cùng thuốc cao ra chó giống như. Mạc Văn Sinh có chút buồn cười lắc đầu, đối với huynh muội này giữa hai người tình cảm hay là rất vui mừng, liền nên như vậy chiếu cố lẫn nhau mới đối. Sau lưng lấy tiểu phú thương cầm đầu tất cả mọi người có chút câu nệ, dù sao tiên trường ở giữa như vậy bọn hắn cũng là lần thứ nhất gặp, trước đó tên tráng hán kia thủ lĩnh cũng ở trong đó, chỉ gặp hắn tiến đến tiểu phú thương bên cạnh nhỏ giọng nói, huynh đệ, trong thạch động sự tình, là ta không đối, thật có lỗi. Tiểu phú thương kinh ngạc nhìn về phía tráng hán, không có quá nhiều đi trách cứ nhẹ gật đầu, không có việc gì, đều đi qua. Tráng hán nhếch miệng cười một tiếng, ôm tiểu phú thương bả vai rất là như quen thuộc. Tiểu phú thương cũng không có đi phản kháng, nhiều cái bằng hữu dù sao cũng so nhiều cái địch nhân muốn tốt hơn nhiều. Mặt khác bình dân mặc dù trước đó rất phản cảm những này cùng bọn hắn không phải cùng một trận hình tráng hán, giờ phút này nhưng cũng không có đi nói thêm cái gì. Mạc Văn Sinh thấy là thời điểm đi vào đám người trước người lần nữa xuất ra lệnh bài kiểm tra một lần, để phòng xuất hiện đục nước béo cò hàng người, nói như vậy đối với song phương cũng không tốt. Phát hiện không có vấn đề sau cùng hai huynh muội cáo biệt, mang theo đám người đạp vào phi kiếm hướng Duyên Khởi Tông bỏ chạy. Hai huynh muội sửa sang lại một phen lần nữa hướng biên giới thành bay đi, trên đường hướng Nguyệt trực tiếp nằm nhòi hướng Minh trên lưng ngủ thiếp đi, ngược lại là an tĩnh rất nhiều, Hướng Minh cũng có thể cẩn thận điều tra phụ cận địa vực phải chăng có người có duyên. Trên đường đi chỉ có thể nhìn thấy khắp nơi trên đất núi thây biển máu, tàn phá không chịu nổi đại địa liền ngay cả yêu thú cấp thấp đều chưa từng thấy đến một cái, mùi máu tươi sông và mũi, cách biên giới thành càng ngày càng gần, thanh âm cũng càng ngày càng rõ ràng. Pháo binh âm thanh, tiếng nổ mạnh, tiếng la giết không ngừng vang lên. Hướng Minh có hướng Nguyệt đi vào biên giới ngoài thành trận pháp chỗ, bởi vì trận pháp tồn tại hai người không cách nào tiến vào trong thành tìm kiếm, chỉ có thể ở bốn chỗ tìm kiếm. Vừa đi chưa được mấy bước, dưới chân thổ địa núi lỏng ra một chút, Hướng Minh mơ hồ nghe được trận pháp bị kích hoạt thanh âm, khóe miệng nhịn không được co lại nhanh chóng bước ra lui lại. Âm ầm trước đó đứng yên địa phương phát sinh bạo tạc, ánh lửa hướng bốn chỗ khuyết tán nổ ra một cái hố sâu, nếu là phàm nhân có thể là tu sĩ cấp thấp sợ là sớm đã tan xương nát thịt. Hướng Minh quay đầu phát hiện muội muội còn không có tỉnh, còn không đợi hắn thở phào lỗ hai lần nữa giật giật, sau lưng trên cây truyền đến một tiếng tiếng cạch. Hiu 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 ngay sau đó, vô số mũi tên từ trên cây bắn ra, Hướng Minh lần nữa bước ra lui lại mặt đất bị đánh xuyên vô số đạo lỗ nhỏ, rất hiển nhiên đây là liên hoàn bẫy dập. Hướng Minh không có cách nào, mặt đất bẫy dập quá nhiều con có thể có muội muội bay lên không trung. Hai người vừa bay lên không trung, liền bị biên giới trong thành lính gác phát hiện, vô số đạo cùng tiễn nhắm ngay hai người. Hiu 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 mũi tên như mưa rơi từ trên bầu trời lướt qua một đạo đường vòng cung sau nhanh chóng rơi xuống, mũi tên mũi nhọn còn có linh lực bao trùm có thể tùy tiện đánh xuyên phổ thông sắt thép, chém sắt như chém bùn. Hướng Minh mặt là triệt để đen, xem ra tiền tuyến quả nhiên hung hiểm. Nếu như không phải có được tu vi cường đại hộ thân chỉ sợ sớm đã mệnh tang hoàng tuyển đi. Trước người ngưng tụ ra một đạo bình chướng, mũi tên cùng bình chướng chạm vào nhau, mũi tên không có chút nào ngoài ý muốn đều bị đón đỡ. Trong thành binh sĩ thấy thế nhau nhau báo cáo phát hiện lạ lẫm cường giả, thực lực đoán chừng kim đan trở lên. Hướng Minh biết không thể để hiểu lầm tiếp tục nữa, nếu không sẽ nên đón mãnh liệt hơn thế công, chỉ có thể từ trong ngực lộ ra tông môn lệnh bài vận chuyển linh lực hét lớn lên tiếng ta chính là Duyên Khởi Tông chấp sự. Các ngươi là tinh nguyện hoàng triều binh sĩ đi, phải nhìn cho kỹ, không cần tùy ý công kích. Một tiếng này hét lớn truyền rất xa dù sao đến từ một tên nguyên anh cảnh tu sĩ. Trong thành bố tướng quân cùng rách dưới trong nhà gỗ nam tử đều là sửng sốt một lát, bố tướng quân trong đầu linh quang lóe lên chợt vỗ cái chán, đỏ lên mặt nổi giận nói, dừng tay dừng tay. Đánh không được. Đánh không được. Ai dám tiếp tục công kích Duyên Khởi Tông người. Lao tử liền tự mình phế đi hắn. Cái đồ chơi này là có thể tùy tiện đánh sao. Hiện tại đang cùng đế quốc khai chiến đâu, ngươi lại phải kéo cái so xa bạo đế quốc càng biến thái thế lực đến đánh. Đây không phải nửa đêm hầm cầu thắp đèn lồng, muốn chết sao? Nhận được quân lệnh đông đảo tinh nguyện hoàng triều tướng sĩ đều buông xuống cung tiễn không có tiếp tục hướng hai người kia xạ kích. Rách dưới trong nhà gỗ nam tử cũng nhẹ nhàng thở ra, so với cùng có được hợp thể cảnh đại năng thế lực khai chiến, hay là đế quốc dễ ước hiếp một chút. Biên giới ngoài thành các binh lính đế quốc cũng nghe đến cái kia hai tiếng gầm thét, kim giáp tướng quân không khỏi nhíu mày, tiếng thứ hai là tinh nguyện hoàng triều tên kia rùa đen rút đầu không sai. Có thể cái này tiếng thứ nhất chủ nhân là ai? Duyên Khởi Tông lại là cái gì thế lực? Chẳng lẽ lại là tinh nguyện hoàng triều quân đội bạn? Không phải vậy cái kia rùa đen rút đầu làm sao lại khẩn trương như vậy? Nghĩ đến cái này kim giáp tướng quân tà mị cười một tiếng, có mới chú ý trong đám người tên kia tướng mạo hết sức bình thường nam tử cũng nheo lại hai mắt, Duyên Khởi Tông là bực nào thế lực? Vì sao vừa bãi vô danh? Chương 77 An Lạc Cư chương 77 An Lạc Cư An Lạc thôn bên trong. Có không ít mới khuôn mặt xa lạ, bọn hắn mặc dù mặc không giống nhau có thể có một chút lại là một dạng, đó chính là bọn họ đều là Duyên Khởi Tông từ các nơi mang về kẻ chạy nạn. Các thôn dân trải qua tiên trường giải thích mới hiểu những người này tại sao lại tới đây, các thôn dân cơ hồ mỗi người đều từ trong nhà lấy chút lương thực đi ra cho những này người cơ khổ giải cơ mức. Bọn hắn đã từng ở tại ngoại giới, mỗi ngày trải qua lo lắng hãi hùng sinh hoạt, đối với mấy cái này chiến tranh người cơ khổ đều có thể hoặc nhiều hoặc ít cảm động lây. Những này mới tới đám kẻ ngoại lai kéo lấy mệt mỏi thân thể gian nan đi lại, bị các thôn dân nhiệt tình như vậy đối đãi đều có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng bởi vì ngày gần đây là thật không ăn mấy ngụm đồ tốt trường kỳ đói bụng, phần lớn người đều là ngượng ngùng nhận lấy. Kẻ chạy nạn bọn họ đi theo Duyên Khởi Tông đệ tử đi trước khi đến An Lạc Cư trên đường, mới tới tiểu phú thương một đoàn người cũng giống như thế. Tất cả mọi người là có chút ngạc nhiên đánh giá xung quanh, đặc biệt là không trung linh đang để bọn hắn rất là rung động. Không nghĩ tới a, loạn thế đến, nơi này thế mà không có nhận ảnh hưởng chút nào. Ha 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 ha, rốt cục có thể yên tâm nghỉ ngơi một chút. Ô ô ô, rốt cục không cần lo lắng hãi hùng sinh hoặc sao? Mẫu thân, ngươi nhìn bên kia, ngươi nhìn bên kia. Một tên hài đồng trong miệng nhai nuốt lấy thôn dân tặng lương thực hưng phấn vươn tay, ngây thơ trong con ngươi có ánh sáng, ngón tay nhỏ hướng nơi xa một đám ngay tại chơi đùa hài đồng. Phụ nhân cũng nhìn lại không khỏi lộ ra dáng tươi cười, con của nàng, tựa hồ đã thật lâu không có vui vẻ như vậy qua. Tiểu phú thương đánh giá bốn phía, phát hiện có rất ít cửa hàng khỏe miệng gánh nết, nơi này phát triển sau này không thể tưởng tượng, nếu như mình sớm làm chút chuẩn bị chẳng phải có thể phát một món tiền nhỏ sao. Đại hán gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa những cái kia nam tử cơ bắp, đặc biệt là cầm đầu tên kia thân cao 2 mét tay cầm cự truy nam tử, cái kia cơ bắp đường cong thực sự hoàn mỹ. Nam tử đồng dạng nhìn chăm chú lên trước mắt đi ngang qua một đoàn người khẽ bước cầm đáp lại. Đại hán liếm lắc mặt liên tục gật đầu, cũng định tốt, sau này liền theo hắn lan lộn. Không bao lâu, đám người bị Duyên Khởi Tông đệ tử đưa vào An Lạc Cư bên trong. An Lạc Cư diện tích rất lớn, bên ngoài nhìn chỉ có 3 tòa lầu các cùng một khối quảng trường khổng lồ, nhưng khi ngươi đi vào sau liền sẽ phát hiện trong lầu các có động tiên khác. Tiểu phú thương một đoàn người bị dẫn theo tiến vào bên trong trong một tòa lầu các, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Trong lầu các trung tâm là một cái xoay tròn mà lên cầu thang, chỉ cần đứng ở phía trên cầu thang liền sẽ tự mình di động, có thể thông hướng ngươi muốn đi tùy ý một tầng. Lại toàn bộ kiến trúc đều là hình tròn kiến tạo, mỗi một tầng liền có mấy trăm phòng nhỏ, trong một tòa lầu các có chừng 7-80 tầng. Có thể dung nạp nhân số lớn đến đáng sợ, làm sao có thể không khiến cái này các phạm nhân chấn kinh. Tên kia dẫn đường đệ tử vội ho một tiếng đánh gậy đám người suy nghĩ, từ trên mặt hắn cái kia tươi cười đắc ý có thể nhìn ra, hắn phi thường tự hào chính mình là Duyên Khởi Tông đệ tử. Các ngươi đều tùy tiện tìm gian phòng trước ở lại đi, cửa ra vào không có danh tự liền đại biểu không có người ở, các loại giờ ngọ đến, nhớ kỹ đến quảng trường tập hợp. Nói xong tên đệ tử này liền rời đi nơi này, đi hướng bình chướng chỗ chờ đợi tiếp dẫn đợt tiếp theo người đến. Đám người hai mặt nhìn nhau, quyết định cuối cùng tách ra đi làm quen một chút hoàn cảnh mới. An Lạc Cư quảng trường chỗ, có thể nhìn thấy không ít việc lục thân ảnh. Có người dựng lâm thời lều vải, có người chỉnh lý đồ làm bếp chuẩn bị đại chiến thân thủ, rất nhiều thôn dân cũng tới nơi đây hỗ trợ cũng là vì An Lạc thôn ra một phần lực. Trong đó đại bộ phận đều là Duyên Khởi Tông một chút đệ tử chiếm chủ lực, bởi vì chấp sự ra ngoài chấp hành nhiệm vụ duyên cớ, cho nên công việc này cũng liền giao cho những bọn tiểu bối này. Trong đó một gian lều nhỏ bên trong, Bạch Mao Tông chủ mặt không có chút máu nằm tại ghế nằm, màu vàng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên trước mắt hai đạo bóng hình xinh đẹp có loại không nói ra được cảm động. Huyên Huyên, Linh Nhi, hai người các ngươi nha đầu thực sự là. Thiếu nữ tóc lam ngoái nhìn cười một tiếng màu lam nhạt đôi mắt đẹp nháy nha nháy, định ngậm mở miệng, cha ngươi hay là nằm nghỉ ngơi thật tốt bá, đừng nói chuyện rồi, có ta cùng Huyên Huyên tỷ liền đủ rồi. Một bên Tô Tử Huyên đồng ý điểm đầu không quay đầu lại, sợi tóc rối tung tại bên hông, có nhàn nhạt thanh hương, tiếp tục lấy động tác trong tay đồng dạng mở miệng, không sai, sư tôn ngài liền hảo hảo nghỉ ngơi đi, đợi ngài khôi phục một chút liền có thể cùng đi hỗ trợ rồi. Huyên Huyên tỷ, cái này trong cháo còn muốn tăng thêm thứ gì thôi? Tô Tử Huyên nghiêng đầu sang chỗ khác nghĩ, đều là kẻ chạy nạn, hẳn là sẽ thể lực không đủ đi. Ăn thêm một chút bổ thân thể gà vịt thịt cá đi. Hai tên thiếu nữ cười đùa tiếp tục làm việc lụng, mặc dù hai người nhìn qua giống như là đang chơi náo, có thể động tác trên tay lại tuyệt không qua loa, làm ra đồ ăn cũng là sắc hương vị đều đủ. An rất hài lòng cuộc sống bây giờ, cuộc sống như vậy mới gọi là còn sống thôi. Lều nhỏ bên ngoài, Tô Hạo với tay, trên mặt có khói bụi bụi nhưng không có để ý, vẻ mặt tươi cười lớn tiếng mở miệng, "Tỷ, chúng ta bên này đồ ăn đều làm xong, các ngươi còn chưa làm xong sao?" Tô Tử Huyên ngẩng đầu liếc qua đệ đệ, lần nữa cúi đầu qua loa nói, "Ngươi làm đồ ăn trình độ, ngay cả cha cũng không nguyện ý ăn đi." Tô Hạo mặt có chút nóng lên. Tô Minh cùng Tô phu nhân cũng hướng nơi đây đi tới, vừa bạn nghe được nữ nhi lời nói không khỏi cười to lên, "Ha ha ha không sai, Hạo nhi đồ ăn, ngay cả ta cũng không ăn." Tô Hạo mặt lập tức liền đỏ phát nổ, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào, lão cha làm sao lúc này tới? Tới còn chưa tính, làm sao còn muốn cho chính mình bổ thêm một đao? Tô phu nhân nâng chán không đành lòng nhìn thẳng, đưa tay vươn hướng phu quân bên hông thịt mềm chỗ dùng sức bóp, ho khan vài tiếng thấp giọng mở miệng, "Cho ta nhi tử chữa chút mặt mũi." Tô Minh râu ria run lên, ánh mắt liếc trộm một chút phu nhân sắc mặt đội vàng đội ho một tiếng, mở miệng lần nữa, "Huyên Huyên, kỳ thật Hạo nhi chủ nghệ, ngày gần đây cũng tiến triển không ít." Tô Tử Huyên ngẹo đầu khỏe miệng có cười xấu xa, điểm ấy tiểu động tác sao có thể trốn qua pháp nhãn của nàng đâu. Không tiếp tục đi vạch trần đệ đệ chuyện xấu cha, "Mẫu thân, các ngươi làm sao cũng tới?" Tô phu nhân nhìn về phía nhà mình nữ nhi, mở miệng cười, "Trong thôn tới nhiều người như vậy, đương nhiên muốn tới hỗ trợ." Tô Minh bốn phía nhìn quanh một phen không có nhìn thấy lão tổ, nghi hoặc mở miệng, "Huyên Huyên, lão tổ hắn ở đâu?" Tô Hạo nghe được lão tổ hai chữ chỉ cảm thấy một trận ác hàn, vội vàng chạy đến mẫu thân bên cạnh lộ ra vô cùng cẩn thận. Tô phu nhân còn có chút không rõ ràng cho lắm, Tô Tử Huyên phốc thử một tiếng cười ra tiếng, "Ha ha cha, lão tổ cũng đi chấp hành tông môn nhiệm vụ." Tô Minh bừng tỉnh đại ngộ lắc đầu, trong lòng có chủng không nói ra được cảm thụ, làm sao nhà mình lão tổ hiện tại biến thành người làm công? "Tô Hạo, mau tới đây hỗ trợ, còn có không ít đồ vật muốn làm đâu." Cùng Tô Hạo quan hệ tương đối tốt một chút sư đệ, Vương Cường kêu lên hắn vài câu. Tô Hạo lúc này mới kịp phản ứng, hiện tại còn không phải nói chuyện trời đất thời điểm, phải đi chuẩn bị chút cơm canh, dù sao trong thôn người tới cũng không ít. Giữ chặt nhà mình lão cha mẫu thân tay, liền hướng một chỗ khác lều vải đi đến. Tô Tử Huyên cười lắc lắc tay nhỏ tiếp tục cùng Tiên Linh muội muội cùng một chỗ nấu cơm. Lại qua một đoạn thời gian, một tên mặc một mạc lão giả đi đến trước người hai người, vuốt ve sợi râu trên mặt có ý cười. Tô Tử Huyên cùng Tiên Linh nâng lên cái đầu nhỏ, còn chưa mở miệng, lão giả liền đã làm ra im lặng thủ thế, nhìn về phía trong trướng bồng nghỉ ngơi An Diêu lắc đầu. Tiên Linh cũng không làm sao phản ứng lao đầu này. Tô Tử Huyên theo lễ phép hay là cười nhẹ giọng mở miệng, "Chú lão, sao ngươi lại tới đây?" "Cũng là đến giúp đỡ thôi." Chú lão hừ lạnh một tiếng hất lên tay áo, có chút ghét bỏ, mặc dù lúc rời đi biểu lộ là như thế ghét bỏ, lại là hướng phía mặt khác trong trướng đồng đi đến, hiển nhiên chính là đến giúp đỡ. Tô Tử Huyên khỏe miệng lơ đãng co lại, thì thầm trong lòng, đây chính là sư tôn từng nói, ngạo kiểu thôi. Trên quảng trường một bên khác, một tên thanh niên giang hai cánh tay ngăn trở một lão giả đường đi ra ra, "Ngài không được đi, tiên trưởng không phải nói thôi. Ngài phải tĩnh dưỡng, tại sao có thể chạy loạn khắp nơi đâu?" Vương Hưởng Phúc trừng mắt một đôi trong mắt, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mắng, "Đánh rắm. Lão đầu ta đã sớm nghỉ ngơi đủ, hiện tại chính là trong thôn cần hỗ trợ thời điểm, lão già ta không đi hỗ trợ, chẳng lẽ lại còn muốn tiếp tục năm sao?" Vương Tráng có chút xoắn xuýt, "Gia gia thân thể thật nghỉ ngơi đủ chưa?" Tỉ mỉ nghĩ lại, hay là chăm chú mở miệng, "Gia gia, ta đi hỗ trợ, ngươi vẫn là đi nghỉ ngơi đi." Vương Hưởng Phúc còn muốn giảo biện, "Không đối, hẳn là còn muốn cùng Tôn Nhi tranh luận vài câu." Vương Thiết Chủ Y từ phía sau ôm chặt lấy Vương Hưởng Phúc eo, trực tiếp túm đi, "Ngươi lao đầu này, đảo cái gì loạn? Thả ta ra." "Vương ca, thân thể ta có thể giúp một tay." Vương Tráng đưa mắt nhìn Gia Gia bị túm đi mới thở phào nhẹ nhõm. Đông 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 không trung linh đang phát ra tiếng vang, chứng minh giờ ngọ đến, giờ phút này cũng là cho kẻ chạy nạn bọn họ phân phát lương thực thời gian. Chương 78 đơn đấu. La Kiến xuất chiến chương 78 đơn đấu. La Kiến xuất chiến duyên khởi tông cứu trợ kẻ chạy nạn nhân số càng ngày càng nhiều, An Lạc thôn nhân số cũng là càng thêm khổng lồ, chính lấy một loại tốc độ khủng khiếp nhanh chóng lên cao. Duyên khởi tông bên trong rất là náo nhiệt, mà ngoại giới cách đó không xa Dòng binh hợp thành, giờ phút này hiển nhiên không có như vậy bình tĩnh. Dòng binh hợp thành bên trong, Thảo Mộc giai binh, những cái kia trưởng kỳ cư ngụ ở nơi này các bình dân sớm đã trốn hướng Tinh Nguyệt Hoàng triều đế đô, nơi đó an toàn nhất, dân chúng trong thành cũng không ít người bị Duyên Khởi Tông cho tiếp dẫn đến An Lạc thôn bên trong. Thành trong thành vệ binh tự nhiên phát hiện Duyên Khởi Tông động tĩnh, loại này tại cái khác hoàng thành trong phạm vi thế lực tùy ý đào người cử động mặc dù có chút không lễ phép, thế nhưng biết hiện tại là thời kỳ chiến tranh. Lại nói đây chính là quân đội bạn đào người, tất cả mọi người cơ hồ đều là mở một con mắt nhắm một con. Chu Bạch còn lặng lẽ phái người vừa sĩ các huynh đệ hôn người ta thuộc hướng Duyên Khởi Tông đưa đi. Chu Hắc liền tương đối thẳng tiếp, quang minh chính đại một xe ngựa hướng Duyên Khởi Tông tặng người, coi như trong thành đại hoàng tử cũng tại cũng không có đi phản ứng. Mà lúc này, trong thành tất cả mọi người đi tới trên tường thành ngắm nhìn phương xa nâng lên bụi đất, tất cả đều biểu lộ nghiêm túc trận địa sẵn sàng đón quân địch. La Kiến cùng Chu Hắc tất cả đều người mặc áo giáp đứng tại một tên thanh niên sau lưng. Thanh niên đồng dạng toàn thân mặc áo giáp màu bạc, lông mi như điêu khắc giống như tuấn thiếu, trong ánh mắt có không gì sánh được dọa người hàn mang. Khí thế trên người so với sau lưng La Kiến Chu đen mặc dù còn hơi có chút không đủ. Cần phải biết rằng, đây là một vị thân phận cao quý hoàng tử, cũng không phải là một tên xa trưởng lão tướng, tuổi còn trẻ liền có được như vậy khí chàng, hai người đối với vị hoàng tử này cũng là coi trọng một chút. Đại hoàng tử, Tần Long ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú lên nơi xa chạy tới quân đội đế quốc, song quyền nắm chặt tâm tình có chút bực bội. La Kiến đồng dạng nhìn phía xa chạy nhanh đến quân đội thở dài, nghĩ tới tiền tuyến những cái kia anh dũng giết địch cuối cùng chết thảm xa trường các tướng sĩ, trong lòng khó tránh khỏi có chút thê lương đây chính là từ Đông quận thành phân tán tới đế quốc binh mã sao? Hẳn là không sai, trinh sát vừa mới cũng là như thế hồi báo, đại khái tới đây có hơn 5000 người. Chu Hắc cao mày ngữ khí cũng là có chút nặng nề, mặc kệ đối phương nhân số như thế nào, chỉ cần có chiến tranh, vậy mình thủ hạ các huynh đệ liền nhất định sẽ có người hy sinh, đây là hắn không muốn nhìn thấy. Chu Bạch địa vị thân phận đều so ba người này thấp, cho nên đứng tại ba người sau lưng, lần thứ nhất kinh lịch chiến tranh hắn cũng là cuồng nuốt nước miếng trong lòng bàn tay đứa ra đổ mồ hôi, nói không khẩn trương đó là không có khả năng. Ầm ầm, quân đội đế quốc càng ngày càng gần đã có thể trông thấy nơi xa không ít điểm đen toát ra, tiếng vó ngựa cùng kêu la âm thanh càng thêm rõ ràng. Tần Long quay người nhìn về phía La Kiến, "La thành chủ, do bản hoàng tử đến chỉ huy lần này tác chiến, ngươi có gì dị nghị không?" La Kiến cười khổ lắc đầu biểu thị không có bất kỳ cái gì dị nghị, ánh mắt nhìn về phía Chu Hắc. Chu Hắc cũng lắc đầu. Gặp hai người đều không có dị nghị sau Tần Long mới khẽ bước cằm, xoay người lần nữa nhìn về phía không ngừng tới gần quân địch. Tần Long xoay người trong mấy mắt, La Kiến thanh âm cũng tại Chu Hắc trong đầu vang lên. "Làm sao, ngươi bỏ được các huynh đệ nghe tiểu thí hài này mà mệnh lệnh, đi chịu chết sao?" Chu Hắc vụng trộm liếc nhìn bên cạnh La Kiến điên cuồng mấy mắt, một mực nháy mắt ra hiệu, cuối cùng còn trừng mắt hạt châu, truyền âm hùng hùng hổ hổ đạo vậy làm thế nào? Ngươi để lão tử tạo phản, cùng quân đế quốc cùng một chỗ diệt triều đình sao? La Kiến nhìn Tần Long bóng lưng một chút nhẹ gật đầu. Chu Hắc nhìn mắt trợn trắng, chỗ nào không biết giá hỏa này là muốn làm dịu giờ phút này kiềm chế không khí. Dù sao hiện tại quân đế quốc thế nhưng là ngay cả Đông quận thành đều đánh xuống, chớ nói chi là không có hóa thần chấn giữ Dòng binh ở thành. Lỗ Lao cùng Chu Bạch đứng chung một chỗ mí mắt chực nhảy, không phải là bởi vì khác, cũng là bởi vì hắn quá đáng ghét. Lỗ Lao, ngươi nói, chúng ta đánh không lại có thể đi tìm An kia ra hỏa sao? Nếu không trực tiếp gọi An Lai hỗ trợ đi, dạng này chẳng phải dùng ít sức nhiều sao? Ai, ta mới mười mấy tuổi à, ta còn không có đem tiểu phương đuổi trở về đâu, liền muốn đi chiến trường sao? Lỗ Lao ngươi tại sao không nói chuyện a? Chu Bạch khẩn trương thái quá thực sự không có cách nào chỉ có thể dựa vào nói chuyện đến nói sang chuyện khác, vừa vặn để mắt tới Lỗ Lao truyền âm liền không có ngừng qua. Lỗ Lao là bó tay toàn tập, đang muốn cáo chi thành chủ lúc, lại phát hiện thành chủ cùng Chu thống lĩnh cũng tại nháy mắt ra hiệu, kém chút liền hai mắt tối sầm té xịu đi qua, đều là không đáng tin, cậy chủ a. Tới, sao? Tần Long híp mắt nhìn về phía cách đó không xa quân đế quốc có chút không thể tin rủi rủi con mắt, đều có chút không xác định những này là không phải đến tiến đánh Dòng binh hợp thành quân đội đế quốc. Bởi vì đối diện mặc dù tới hơn 5 vạn người, thế nhưng là trong bọn họ người mạnh nhất khí tức trên thân thế mà cùng sau lưng Chu Hắc một dạng, cùng La Kiến kém xa. Mà Chu Hắc là tu vi gì? Nguyên Anh cảnh sơ kỳ a. La Kiến Chu đen đồng dạng ngộng, đối diện liền phái loại người này đến lĩnh đội, còn muốn công phá Dòng binh hợp thành. Đây không phải đến khôi hài thôi. Chu Bạch hưng phấn kém chút nguyên điệu nhảy dựng lên. Trên tường thành đám thành vệ binh nhiều năm cùng Chu Hắc đợi cùng một chỗ, đại đa số cũng có thể nhìn ra, đối phương lĩnh đội thực lực không mạnh, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, đồng thời sĩ khí cũng là tăng lên không ít. Lần này dẫn đội quân đế quốc bên trong, người mạnh nhất kia tại phía trước nhất giơ cao tay phải lên, đình chỉ quân đội tiến lên bộ pháp buông xuống tay phải, khỏe miệng có cười yếu ớt, vận chuyển linh lực hét to, tinh nguyện hoàng triệu bọn chuột nhắt bọn họ, có dám phái người cùng bản đại gia đơn đấu. Thắng chúng ta liền rời đi, thua các ngươi liền mở ra cửa thành, ngoan ngoan đầu hàng, như thế nào? La Kiến nhếch miệng cười một tiếng, nói nhỏ, nằm mơ đâu, thật coi chúng ta là ngớ ngẩn. Ha ha ha, đối diện là đầu góc không dùng được đi. Chu Hắc cũng đều cười ra tiếng, phương pháp ổn thỏa nhất chính là thủ thành, ai sẽ ra ngoài cùng hắn chiến đấu đâu. Mặc dù thắng có thể không tổn thất một binh một tốt, có thể như thế cuối cùng không ổn thỏa. Đế quốc thống lĩnh vẫn như cũ đối với trên tường thành đám người trào phúng làm sao? Không dám sao? Tinh nguyện hoàng triều người đều là rùa đen rút đầu sao? Biên giới thành cũng là như thế, các ngươi cái này tiểu tiểu thành chỉ cũng giống như vậy sao? Cùng bản đại gia đơn đấu dũng khí đều không có, chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này, sớm muộn sẽ bị đế quốc chúng ta cho tiêu diệt. Đánh trước đó đi đầu mang chiến, nơi này cũng không ngoại lệ. Trên tường thành binh sĩ cùng quân đội đế quốc lần nữa khai triển kịch liệt mang chiến. Tần Long thì một mực suy tư, nếu như có thể không hao tổn một binh một tốt, đánh lui quân đế quốc, bảo vệ thành trì này, như vậy đối với mình chiến tích cũng sẽ tốt hơn nhiều. Nói như vậy, cách thái tử vị trí chẳng phải là cũng càng gần một bước. Tần Long đuôi lông mày giãn ra, nhếch miệng lên, thanh âm cũng tại lúc này vang lên, phái người tiến đến đi, tinh nguyện hoàng triều mặt mũi không thể bị như vậy trả đạp. Lỗ Lao cái thứ nhất không đồng ý, rất rõ ràng đại hoàng tử là quá mức sốt ruột tại quân công, nhưng hắn lại không thể phản bác, chỉ có thể nhìn hướng La Kiến. La Kiến sao có thể không biết, tiểu thí hài chính là tiểu thí hài, chiến trường há có thể bất cẩn như vậy. Còn chưa mở miệng, Tần Long lại một lần phát ra tiếng, yên tâm, nếu như sự tình có biến, ta sẽ để cho người hộ đạo của ta xuất thủ. La Kiến tịt ngòi lần này cũng vô pháp đi phản bác. Chu Hắc hoạt động một phen cổ tay mình, đã làm tốt tính toán ra tay. La Kiến để lại bờ vai của hắn, cười nói, gấp cái gì, để ta đi, ngươi còn có thê tử chờ ngươi về nhà đâu. Không đợi Chu Hắc làm ra phản ứng, La Kiến từ trên tường thành nhảy xuống. Ầm ầm, mặt đất ném ra một đạo hố sâu. Hiu hiu hiu, ngay sau đó mấy cái tuấn di liền đi tới trong chiến trường vị trí. Chu Hắc muốn đuổi theo ra đi cũng đã chậm, nếu như bây giờ đi lên cũng không phải là đơn đấu, không chỉ có dẫn đầu phá hư quy củ còn không đem đại hoàng tử lời nói để ở trong mắt, đây chính là tội lớn. Chỉ có thể cắn răng nhìn xem tình thế tiếp tục phát triển. Trên tường thành đám người không rõ ràng cho lắm, nhìn thấy thành chủ đại nhân lao ra là tinh nguyện hoàng triều mà chiến đều vô cùng hưng phấn, cao giọng hò hét trợ uy. La Kiến nhếch miệng cười một tiếng, trường thương trong tay trên không trung múa ra mấy cái thương hoa, phá vỡ không khí thanh âm không ngừng vang lên, cuối cùng đôi thương đột nhiên hướng trên mặt đất một đập. Phanh! Tinh nguyện hoàng triều, dòng binh hợp thành thành chủ, La Kiến, xin chỉ giáo. Như là đã ra sân, liền không thể biểu hiện nhu nhược, nhìn về phía đối phương lúc trong lời nói đều là khiêu khích chi sắc.